Chương 645, yêu một người chương 645, yêu một người. Nguyễn Hồng Trang hướng về ghế sofa phương hướng liếc mắt nhìn, thu hồi ánh mắt về sau, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu thế nào còn chưa có trở lại, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn à? Thẩm Tư Viễn thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, liền gặp Đóa Đóa nhìn chằm chằm TV, toét miệng cười ngây ngô. Tiểu hài tử đều là dạng này, xem TV đặc biệt chuyên chú, mà lại bởi vì hình ảnh truyền bá phương thức đơn giản, không cần phí quá nhiều đầu óc, liền có thể thu hoạch được vui vẻ, cho nên rất nhiều hài tử rất dễ dàng liền say mê xem TV, lâu dài dĩ vãng, hài tử dễ dàng phế bỏ. Bất quá Đóa Đóa là quỷ, cũng liền không có như vậy nhiều lo lắng, có bao lớn thời gian cho nàng lãng phí. Yên tâm đi, các nàng không có cái gì nguy hiểm, hẳn là có việc trì hoãn. Thẩm Tư Viễn nói. Vậy ta liền yên tâm. Nguyễn Hồng Trang nói. Tiếp lấy đột nhiên hỏi, đào tử hôm nay thời điểm nào đến? Nàng đột nhiên đến như thế một chút, Thẩm Tư Viễn đầu óc cũng còn không có quay lại, 10 điểm. Đâu, nâng đầu liền gặp Nguyễn Hồng Trang chính cười như không cười nhìn xem hắn, thấy hắn nhìn qua, còn đáp ý thiêu thiêu mi mau. Ngươi thế nào biết? Ta so ngươi hiểu rõ hơn nàng. Nguyễn Hồng Trang nói. Tiếp lấy đứng dậy, đưa tay liền muốn kéo Thẩm Tư Viễn đứng dậy. Làm cái gì? Ngươi sẽ không muốn đêm nay đem đào tử một người nhét vào khách sạn a? Chúng ta bây giờ đi tìm đào tử. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía ban công phương hướng, Nguyễn Hướng Tiền đang uống nghệ thuật uống trà, Giang Ánh Tuyết ngay tại túi đầu nhìn điện thoại, hai người một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi thôi, bằng không ngày mai khẳng định vẫn là không có thời gian gặp nàng. Nguyễn Hồng Trang lôi kéo Thẩm Tư Viễn liền đi ra ngoài. Cha, mẹ, chúng ta đi ra ngoài một chút. Nguyễn Hồng Trang còn là lên tiếng chào hỏi. Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng cũng không để ý, chỉ có Giang Ánh Tuyết căn dặn một câu, về sớm một chút. Đóa Đóa nghe nói bọn hắn muốn đi ra ngoài, lập tức nhìn lại, nhưng rất nhanh lại quay đầu nhìn về phía TV, đã nghĩ đến cùng một chỗ, lại nghĩ đến TV, trong lúc nhất thời rất là xoắn xuýt. Ngươi ngay tại cái này xem TV đi, xem hết, đi tìm Tiểu Nguyệt các nàng chơi. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Tốt, Đóa Đóa nhu thuận gật đầu. Thẩm Tư Viễn lúc này mới cùng Nguyễn Hồng Trang đi ra cửa. Tại hạ thang lầu thời điểm, Thẩm Tư Viễn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi thật chỉ là đoán? Kỳ hỉ, không hoàn toàn là. Nguyễn Hồng Trang cười nói. Trong công ty người nói với ta đào tử hôm nay không có đi công ty, Mao tỷ cũng nói nàng đi ra ngoài không ở nhà, ta liền đoán nàng hẳn là đến Tứ Minh, nàng như vậy dính ngươi. Nói đến cuối cùng nhất, Nguyễn Hồng Trang trong thanh âm không khỏi mang theo vài phần ghen tuông. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ tới, nàng còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hãi còn tạm được. Nguyễn Hồng Trang trợn nhìn Thẩm Tư Viễn liếc mắt, lại nói tiếp, nàng người hiện tại là tại khách sạn sao? Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi gọi điện thoại cho nàng, để nàng đi ra chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, thế là bấm đào tử điện thoại. Đúng lúc này, Nguyễn Hồng Trang lại bổ sung một câu, ngươi đừng để cập ta. Nhìn xem nàng một mặt nắm chặt nụ cười, xem ra nàng là muốn trái lại trêu cợt một chút đào tử. Ngươi tốt lắm, ngươi chuẩn bị thời điểm nào gặp ngươi mụ mụ? Nàng thế nhưng là thật vất vả cầu được khoai lang hoa hoa đồng ý, để hắn cùng ba ba mụ mụ còn có muội muội gặp mặt, thế nhưng là tiểu bàn hoa hoa lại là lằng nhà lằng nhằng, hoàn toàn chính là tại chậm trễ thời gian của nàng. Nắm là ý gì? Ngươi đừng quản ý gì a, ngươi nhanh lên đi gặp ba ba mụ mụ của ngươi. Đậu Đậu thúc giục nói. Tiểu Mập Mạp lại lắc đầu. Hiện tại ở bên ngoài, ba ba mụ mụ của ta nhìn thấy ta, khẳng định sẽ dọa kêu to một tiếng, nếu như bị người khác phát hiện liền không tốt. Nguyên lai lúc chiều, tiểu bàn ba ba trở về, mang mụ mụ cùng muội muội ra cửa, ở bên ngoài một mực chơi đến ban đêm cũng còn không có về nhà. Đậu Đậu còn muốn nói tiếp, lại bị Tiểu Nguyệt trò kéo đến phía sau. Hắn nói rất có đạo lý, ngươi đừng thúc giục. Thế nhưng là ta muốn trở về nhìn phim hoạt hình. Đậu Đậu ủy khuất nói. Vậy ngươi liền đi về trước, ngươi cũng không cần thiết ở trong này. Không được, tiểu bàn hoa hoa thế nhưng là ta tìm tới. Đậu Đậu chống nạnh nói. Vậy ngươi liền yên tĩnh không muốn thúc. Ai, vậy được rồi, Đóa Đóa nhất định trong nhà vụng trộm xem TV, không đợi ta. Đậu Đậu lông mày, một bộ khổ não bộ dáng nhỏ, thấy tiểu bàn đều có chút áy náy. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt, chậm trễ thời gian của ngươi. Được rồi, được rồi, ta tha thứ ngươi rồi. Tiểu bàn nghe vậy nết miệng cười, Tiểu Nguyệt lại ở một bên im lặng mắt trợn trắng. Vậy chờ ngươi ba ba mụ mụ bọn hắn về nhà, ngươi lại cùng bọn hắn gặp mặt sao? Thế nhưng là tiểu bàn nghe vậy, nhưng vẫn là do dự. Thời gian quá muộn, bọn hắn muốn ngủ nữa nha, mà lại ban đêm, ta đột nhiên xuất hiện, có thể hay không hù dọa bọn hắn? Ta muốn ta nghĩ vẫn là ngày mai lại cùng bọn hắn gặp mặt. Tiểu bàn ấp a ấp cùng nói. Đậu Đậu nghe vậy, mặc dù có chút thất vọng, ngược lại là cảm thấy không có cái gì, nhưng là Tiểu Nguyệt nghe vậy lại phát hiện, tiểu bàn giống như không muốn cùng cha của hắn mụ mụ gặp mặt, đây đều là hắn lý do thôi. Thế là ngay thẳng Tiểu Nguyệt trực tiếp hỏi, ngươi sợ hãi gặp bọn hắn? Ta mới không sợ gặp bọn hắn. Tiểu bàn nghe vậy lập tức phản bác. Đã dạng này, ngươi tại sao không cùng bọn hắn gặp nhau? Buổi chiều kỳ thật có thật nhiều cơ hội, ngươi có thể hiện thân. Tiểu Nguyệt lập tức nói. Đúng a, ta gặp được khoai lang hoa hoa sau, liền không kịp chờ đợi muốn thấy ba ba mụ mụ, từng cái xem đều không muốn chờ. Đậu Đậu lúc này cũng kịp phản ứng, cảm thấy tiểu bàn hoa hoa lừa gạt nàng, nàng rất tức tối. Tiểu bàn nghe vậy, khoe miệng, trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời. Nhưng vào lúc này, vạn hồn phiên theo Tiểu Nguyệt đỉnh đầu hiện hiện. Ngươi nếu là không nói thật, ta liền đem ngươi thu hồi vạn hồn phiên, giao cho ca ca xử trí. Đừng, đừng. Tiểu bàn vội vàng khoát tay ngăn cản. Sau đó đàng hoàng nói, ta là sợ mụ mụ thương tâm. Ta qua đời thời điểm, mẹ ta có thể đã thương tâm, người đều ngất đi, sau đó bị bệnh, tại nằm bệnh viện vài ngày, còn muốn uống thuốc trích, nếu như ta thấy nàng, lại rời đi, nàng lại rất thương tâm làm sao đây? Nàng sinh bệnh, muội muội đều không có người chiếu cố. Không nghĩ tới, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu bản, vậy mà là một tính cách như thế tinh tế người. Mụ mụ ngươi rất yêu ngươi. Tiểu Nguyệt hỏi. Lời này như tại hỏi thăm tiểu bản, lại tựa hồ đang trần thuật một sự thật. Tiểu bản gật đầu nói, đương nhiên, ta cũng rất yêu nàng, cho nên ta không nghĩ nàng lại khó qua. Đây cũng là tiểu bản một mực đang do dự không quyết định nguyên nhân thực sự. Nguyên lai là dạng này, tiểu bản hoa hoa, ngươi là cái này. Đầu đầu hướng tiểu bản giơ ngón tay cái. Vậy ngươi xác định, ngươi buổi sáng ngày mai liền cùng bọn hắn gặp mặt. Tiểu Nguyệt tiếp tục hỏi. Tiểu bản nghe vậy do dự, bởi vì chính hắn cũng không rõ ràng. Tiểu bản là loại kia đung đưa trái phải tính cách, cũng chính là chúng ta bình thường nói tới lựa chọn trở ngại chứng. Thấy tiểu bản vẻ mặt buồn thiu bộ dáng, đầu đầu nói, chúng ta có thể đi trở về hỏi một chút khoai lang hoa hoa, khoai lang hoa hoa hắn biết tất cả. Tiểu Nguyệt nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy có thể hỏi ý kiến một chút ca ca, nghe một chút ý kiến của hắn. Tiểu bản nghe vậy, cũng là một mặt vui mừng. Trở thành vạn hồn phiên cờ hồn sau, hắn tự nhiên đối với Thẩm Tư Viễn sinh ra vô cùng tín nhiệm. Thế là ba người quyết định trước đi tìm Thẩm Tư Viễn, thế là cười âm phong phóng lên tận trời. Đợt, hôm nay giống như gấp đôi nguyệt phiếu, ra mặt dày cầu cái nguyệt phiếu. Thật, vế đuốt, chương 646, hai nữ chương 646, hai nữ đào tử tiếp vào Thẩm Tư Viễn điện thoại, vui mừng hớn hở đi tới dưới lầu, sau đó liếc mắt liền thấy đứng ở một bên Nguyễn Hồng Trang, lập tức không hỉ hỉ. Phản đồ. Nàng trừng mắt Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn buông tay, một mặt bất đắc dĩ. Không phải ta nói cho nàng, là chính nàng đoán được. Nguyễn Hồng Trang cũng không có giải thích, trực tiếp đưa tay một thanh bóp lấy mặt trái của nàng gò má thịt. Kinh hỉ đúng không? Sau đó một tay lại bóp lấy má phải của nàng gò má. Tập kích đúng không? Sau đó dùng sức xoa bóp. Đào tử sinh ra dung mạo quốc thái dân ăn mặt, bởi vậy trời sinh liền mang theo một điểm hài nhi mập, cho nên Nguyễn Hồng Trang thích nhất chính là xoa bóp mặt của nàng. Thật xin lỗi. Đào tử bị khuất ba ba địa đạo. Ánh mắt lại là nhìn về phía một bên Thẩm Tư Viễn, bên trong tất cả đều là bị khuất. Cùng ta Trang đúng không? Ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Nguyễn Hồng Trang đối với nàng xáo lộ thực tế là quá quen, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Đúng lúc này, bên cạnh Thẩm Tư Viễn nói, được rồi, nhìn nàng đáng thương dạng, đừng khi dễ nàng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lập tức quay đầu hướng hắn trợn mắt nhìn. Nàng như thế chả nói chả ngữ, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Nghe được a, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nàng bộ dạng này rất đáng yêu sao? Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang, đào tử thừa cơ tránh thoát hai tay của nàng, trốn đến Thẩm Tư Viễn phía sau. Ta cũng không sợ ngươi nha. Nàng tại Thẩm Tư Viễn đưa tay nô đầu ra, vô cùng kiên cường chọc khỏe lên Nguyễn Hồng Trang. Thẩm Tư Viễn, không hổ là đậu đậu tiểu di, cái này di điệt hai người thật đúng là giống, lại đồ ăn lại mê. Lúc đầu chuẩn bị bỏ qua nàng Nguyễn Hồng Trang thấy thế, trong lòng hỏa khí lập tức tăng một chút bước lên đi lên, trực tiếp nào tới trước muốn tới bắt nàng. Đào tử lập tức đem đầu lùi về, dắt lấy Thẩm Tư Viễn vào áo, tránh ở phía sau hắn. Tốt, tốt, không muốn chấp nhặt với nàng, Thẩm Tư Viễn đưa tay ngăn lại Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, đối với hắn trợn mắt nhìn, nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền gặp Thẩm Tư Viễn hướng sau chụp tới, nguyên bản tránh ở sau hắn đào tử liền nháy mắt cùng hắn đổi cái vị trí, cùng đứng ở trước mặt Nguyễn Hồng Trang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đào tử còn không có kịp phản ứng, một bộ ngốc manh manh bộ dáng nháy hai lần ánh mắt. Sau đó mới phản ứng được, liền muốn đi lùi lại, sau lưng lại va vào một bộ lửa nóng thân thể, không cần quay đầu lại liền biết là ai. Kẻ phản bội. Đào tử giận quá mà cười. Dưới cơn nóng giận giận một chút, sau đó liền bị một mặt cười xấu xa Nguyễn Hồng Trang một phát bắt được. Nguyễn mắt thấy Nguyễn Hồng Trang không có hảo ý ánh mắt, đào tử dùng cái âm mềm manh manh gọi một tiếng, để nàng có thể lương tâm phát hiện, thủ hạ lưu tình. Lại tới đây một chiêu. Không dùng. Nguyễn Hồng Trang không hề bị lay động. Đúng lúc này, đào tử bỗng nhiên lên mũi chân, thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp hôn lên Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang trừng to mắt, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, mà đào tử cũng nhân cơ hội này, tránh thoát Thẩm Tư Viễn bàn tay, xoay người chạy. Nguyễn Hồng Trang lúc này mới phản ứng được, gương mặt đỏ lên nhìn về phía bốn phía, thấy không có người chú ý, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phi phi phi, Nguyễn Hồng Trang dùng tay vuốt một cái bờ môi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Người tên ngốc này, thế nào dám đến? Lại còn nôn tim. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Trốn đến một bên đào tử hướng nàng làm cái mặt quỷ. Lại không phải không có hôm qua, ngươi phản ứng như vậy làm lớn cái gì? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy gương mặt đỏ lên, trừng mắt liếc đứng ở bên cạnh sững sờ Thẩm Tư Viễn, tiếp lấy đưa tay tại chân hắn mặt hung hăng đạp một cước. Đều tại ngươi. Thẩm Tư Viễn một mặt mờ mịt, thế nào trách ta trên thân đến rồi. Bất quá Nguyễn Hồng Trang không đợi Thẩm Tư Viễn hỏi thăm, liền hướng đào tử đuổi tới. Đào tử quay đầu liền chạy, nhưng là nàng nơi nào có thể chạy qua Nguyễn Hồng Trang, liền như là Thẩm Tư Viễn trước đó nói tới, mặc dù thiên nữ diệu pháp Nguyễn Hồng Trang cũng không có tu luyện ra cái gì cảnh giới đi ra, nhưng là tố chất thân thể cả người vẫn như cũ được đến nhất định cường hóa, căn bản không phải đào tử có khả năng bằng được. Đương nhiên, dù cho Nguyễn Hồng Trang thân thể không có được cường hóa, đào tử cái này lười nha đầu cũng không nhất định làm được qua. Quả nhiên, không có mấy bước đường, đào tử liền bị Nguyễn Hồng Trang bắt lại. Bất quá hai người lại không đánh lên, kề vai sát cánh, cũng không biết Nguyễn Hồng Trang ở bên thai đào tử thầm thầm thì nói chút cái gì, liền dễ dàng bỏ qua nàng. Nhanh lên, Nguyễn Hồng Trang quay đầu thúc giục, hoàn toàn một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Thẩm Tư Viễn rất là hiếu kỳ, Nguyễn Hồng Trang nói với đào tử chút cái gì, thế nào như thế tùy tiện liền bỏ qua đối phương. Nữ hải tử bí mật, không cần loạn nghe ngóng. Tốt ta, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Hỏi như vậy làm nhiều cái gì, đi theo ta là được. Nguyễn Hồng Trang nói, dùng chìa khóa khởi động dừng sát ở ven đường xe. Rất nhanh, liền mang theo hai người tới một nhà thanh đi. Quy mô không lớn, cũng liền tầm 10 cái bàn, nhu hòa âm nhạc, u ám ánh đèn, lộ ra rất tiến tĩnh, rất có phong cách. Đây là ta một người bạn mở. Nguyễn Hồng Trang giải thích nói hoa, ngươi trừ ta, ngươi còn có những bằng hữu khác. Ngươi cái này cặn bã nữ. Đào Tử nghe vậy, lập tức chỉ trích nói. Nguyễn Hồng Trang trừng nàng liếc mắt, sau đó phất tay, để phục vụ viên cho bên trên chút rượu cùng qua bạn. Các ngươi nếu là muốn uống điều chế rượu cũng có thể. Nguyễn Hồng Trang hướng bảy ba phương hướng liếc mắt nhìn. Ta cũng đã lâu không đến, người pha rượu đều đổi người, bất quá bằng vào ta bằng hữu tính cách, có thể ở trong này đi làm người pha rượu tay nghề hẳn là không quá kém. Không có việc gì, ta đối với rượu không có quá nhiều yêu cầu. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, một bộ không quan trọng thái độ. Ngược lại là Đào Tử, muốn một chén mộ gì tổ. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đem chính mình uống say rồi. Nguyễn Hồng Trang hảo tâm nhắc nhở một câu. Nhưng là Đào Tử rất mạnh miệng. Thế nào khả năng, ta tiểu lượng còn là rất không tệ, một chén mộ gì tổ không có khả năng đánh ngã ta. Thế nhưng là đợi nàng uống một ngụm về sau, hà bay hai gò má, Thẩm Tư Viễn liền biết, tiểu lượng của nàng đáng lo. Một chén mộ gì tổ đích sắc không hạ nổi nàng, nhưng lại để nàng bên trên đầu, tiếp xuống một chén lại một chén, rất nhanh cả người chóng mặt, bay thẳng hai người cười ngây ngô. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía một bên thần sắc lạnh nhạt Nguyễn Hồng Trang. Ngươi là cô ý đúng hay không? Nguyễn Hồng Trang nhíu lông mày, xem như ngầm thừa nhận Thẩm Tư Viễn thuyết pháp. Đào Tử nàng không có cái gì ý đồ xấu. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lườm hắn một cái. Nàng có hay không ý đồ xấu ta có thể không rõ ràng. Ta so ngươi hiểu rõ hơn nàng, ngươi dạng này che chở nàng, ta nhưng sinh khí nha. Vậy ngươi muốn ra sao? Thẩm Tư Viễn biết, nàng nói như thế, khẳng định là có điều kiện. Quả nhiên, Nguyễn Hồng Trang tiến đến Thẩm Tư Viễn bên tai nhỏ giọng nói một câu. Nàng coi ngươi là bằng hữu, ngươi coi nàng là người Nhật Bản a? Thẩm Tư Viễn dở khóc dở cười nói. Hô cuối cùng nhất còn không phải tiện nghi ngươi. Nguyễn Hồng Trang đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn, cùng hắn nhét chung một chỗ. Nương theo lấy quán ba nhu hòa âm nhạc, hai người trò chuyện rất nhiều, còn như Đào Tử đã sớm gối ở trên đùi Thẩm Tư Viễn ngủ, bất chi bất giác đã 10 giờ hơn. Thế là hai người cũng không có trở về, trực tiếp tại Đào Tử ở khách sạn thuê phòng ở giữa. Một đêm ngư long múa, ngày thứ hai hai người thần thanh khí sảng, chỉ có Đào Tử vẫn như cũ trên giường mê man, xem ra hôm nay một ngày, nàng là đừng nghĩ đi ra ngoài. Chương 647, người thông minh chương 647, người thông minh trở về nhà. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang tay nắm trở về, Giang Ánh Tuyết lập tức tiến lên đón. "A Di, buổi sáng tốt lành." Thẩm Tư Viễn cười lên tiếng chào hỏi. "Buổi sáng tốt lành, ăn điểm tâm sao? Chúng ta đã đến qua." Thẩm Tư Viễn nói. "Vậy ngươi ngồi trước một hồi, uống chút trà." Giang Ánh Tuyết hô tiếp lấy đem Nguyễn Hồng Trang kéo đến một bên, lặng lẽ nói, "Ngươi thế nào như thế không hiểu chuyện, tối hôm qua vậy mà trắng đêm không trở về, không biết hôm nay đại bá của ngươi bọn hắn muốn tới sao?" "Tới thì tới thôi, chúng ta không có chết sao? Đây không phải có chậm hay không sự tình, là thái độ vấn đề, cha ngươi bởi vì chuyện này đang sinh chọc tức lấy đâu, ngươi đi dỗ dành hắn." "Không thể nào, hắn như thế lòng dạ hẹp hòi." Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc. "Đây không phải lòng dạ hẹp hòi vấn đề, tiểu thẩm coi như, dù sao hắn cùng đại bá của ngươi không quen, cho nên không quan trọng, ngươi cũng là dạng này thái độ, hắn cảm thấy đây là đối với đại bá của ngươi không tôn trọng." Nguyễn Hồng Trang mặc dù cảm thấy lao ba có chút quá mức, nhưng vẫn là quyết định nghe lão mụ lời nói đi dỗ dành. "Cha, chúng ta trở về nha." Nguyễn Hồng Trang đi vào gian phòng, thấy Nguyễn Hướng Tiền đang ngồi ở trước bàn sách lật xem album ảnh. Nghe thấy Nguyễn Hồng Trang lời nói, đầu đều không có nâng một chút. Kỳ thật hắn đã sớm biết Nguyễn Hồng Trang bọn hắn trở về, dù sao phòng ở liền như thế lớn, thế nào khả năng nghe không được bọn hắn vào cửa động tĩnh. Thấy lão ba không để ý chính mình, Nguyễn Hồng Trang cũng không thèm để ý, trực tiếp đi qua, ngồi tại cái ghế trên lan can, chen ở bên cạnh hắn. "Tại nhìn cái gì đâu?" Nàng đem đầu tiến tới, muốn nhìn một chút. Nguyễn Hướng Tiền lại là lạch cạch một chút đem album ảnh cho khép lại, sau đó tức giận nói, "Còn biết trở về? Cha, lời này của ngươi nói, bác cả cùng đại bá mẫu hôm nay tới, ta có thể không trở lại sao? Ngươi tối hôm qua liền không nên ở bên ngoài. Nếu là đại bá của ngươi đến sớm, không gặp được ngươi người làm sao đây?" Nguyễn Hướng Tiền tức giận nói. "Đây không phải không có đến sớm nha." Nguyễn Hồng Trang nhỏ giọng thầm thì. "Đó là bởi vì ta để Tiểu Tôn lái xe đi đón bọn hắn, bằng không theo ngươi bác cả tính tình, trời chưa sáng, người chỉ sợ cũng đến." Nguyễn Hướng Tiền nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy giật mình, nguyên lai Nguyễn Hướng Tiền đã sớm an bài Tôn Diệu Huy lái xe đi đem bọn hắn nhận lấy, kể từ đó liền có thể nắm giữ tốt thời gian. "Hoa, lão ba, còn là ngươi nghĩ đến chủ đáo." Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lập tức tán thưởng nói. "Ngươi nha." Nguyễn Hướng Tiền tức giận giơ ngón ở trên trán nàng đâm một chút. Nữ nhi này ở bên ngoài đều là một bộ thành thục ra dặn bộ dáng, nhưng trong nhà, nhưng như cũng như là hài tử, lộ ra như vậy ngây thơ. "Tối hôm qua cùng tiểu thẩm đi cái gì địa phương rồi?" "Tại quán ba ngồi một hồi, thời gian quá muộn, dứt khoát liền không có trở về." Nguyễn Hồng Trang bóp đầu bóp đuôi giải thích một câu Nguyễn Hướng Tiền là lao giang hồ, rất hiển nhiên vẫn chưa tin tưởng, nghe vậy chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, "Ngươi cùng tiểu thẩm có kế hoạch thời điểm nào muốn hài tử sao?" "Cha, chúng ta hôn lễ cũng còn không có xử lý đâu, nói những ngày hơi sớm." Nói đến đây lúc, Nguyễn Hồng Trang cũng không khỏi mang lên mấy phần ý xấu hổ. "Sớm cái gì, chờ năm tháng qua một cái, các ngươi liền cử hành hôn lễ, thời gian trôi qua rất nhanh, còn là sớm đi kế hoạch tốt." Nguyễn Hướng Tiền gần đây như thế, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có cái ổn thỏa kế hoạch, cho nên hắn yêu cầu người khác cũng là như thế. "Vậy thì chờ hôn lễ xử lý lại nói." Nguyễn Hồng Trang nói, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài phòng. "Nhà đầu này." Nguyễn Hướng Tiền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục lật ra trên tay album ảnh. Ánh mắt rơi xuống một tấm tiểu cô nương trên tấm ảnh, nàng bị ba ba đón ánh nắng nâng tại không trung, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tiểu cô nương mặc một bộ màu đỏ váy nhỏ, ôm cái bím tóc đuôi ngựa, lúc cười lên, răng đều lộ ra, bất quá lại là thiếu đại môn răng, xem ra phá lệ buồn cười, nhưng cũng phá lệ sáng lạ, tiểu cô nương này, tự nhiên là Nguyễn Hồng Trang lúc nhỏ. Ai, thời gian trôi qua thật nhanh, đại cô nương, Nguyễn Hướng Tiền thở dài một tiếng, lại đem album ảnh cho khép lại. Ca, chị dâu, Nguyễn Hồng Trang mới từ gian phòng đi ra, chỉ nghe thấy tiểu cô ở bên ngoài gõ cửa. Thế là trực tiếp chuyển cái ngoặt đi qua, giữ cửa cho nàng mở ra. Tiểu cô. Nguyễn Hồng Trang cười lên tiếng chào hỏi. Nguyễn Mạn Mạn hướng trong phòng nhìn quanh liếc mắt, lúc này mới đi vào trong nhà. Đại ca cùng đại tẩu bọn hắn còn chưa tới sao? Nguyễn Mạn Mạn nghi ngờ nói. Xem ra nàng cũng hiểu rất rõ đại ca của mình, cho nên mới sẽ sáng sớm liền đến. Không có, cha ta an bài Tôn ca đi đón bọn hắn, hẳn là cũng nhanh. Nguyễn Hồng Trang hồi đáp. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy lông mày, nàng cũng là người cực kỳ thông minh, lập tức phát hiện cái này tựa hồ có chút vấn đề. Bất quá tin tức quá ít, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Lại không phải rất xa, để bọn hắn chính mình tới chẳng phải được, tốc độ còn nhanh một chút. Nguyễn Mạn Mạn nói. Ngươi ca an bài, ngươi liền đừng thao lòng này. Giang Ánh Tuyết hợp thời đi tới nói. Không đúng, đại tàu say xe, ngồi đường sắt cao tốc tới còn dễ chịu một chút, làm gì để tiểu tôn lái xe đi tiếp, không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Liền ngươi thông minh. Lúc này, Nguyễn Hướng Tiền từ trong phòng đi ra, nghe vậy lập tức một câu. Tiểu cô. Ngồi ở trên ghế salon Thẩm Tư Viện đứng người lên, cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy chỉ là cảnh hắn liếc mắt, xem như chào hỏi. Đứng ở bên người nàng Giang Ánh Tuyết thấy thế, tức giận ở trên lưng nàng vỗ một cái nói, tiểu thẩm đánh với ngươi chào hỏi đâu? Nguyễn Mạn Mạn quay đầu nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, đã thấy chị dâu chính một mặt nghiêm túc trừng mắt nàng. Cái này không khỏi để Nguyễn Mạn Mạn trong lòng hơi động. Tam ca cùng Tam Tẩu đối với cái con rể này thái độ có chút khác thường, tốt quả thực có chút quá phận. Nghĩ đến đây, nàng đầu tiên là một lần nữa hướng Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy liền lôi kéo Giang Ánh Tuyết đi qua một bên. Nguyễn bạn trai này đến cùng là cái gì thân phận a? Nàng hiếu kỳ truy vấn. Cái gì bạn trai? Đây là Nguyễn vị hôn phu, chờ gặp qua đại ca ngươi, chỉ cần hắn không phản đối, cuối năm sẽ làm hôn lễ. Như thế nhanh. Nguyễn Mạn Mạn lấy làm kinh hãi. Nhanh cái gì? Nguyễn Nghiên Kỷ cũng không nhỏ. Thế nhưng là bọn hắn nhận biết thời gian cũng không dài a, còn như thế sốt rồi sao? Đây là Nguyễn chính mình ý tứ. Đương nhiên là chính nàng ý tứ, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ép buộc nàng hay sao? Giang Ánh Tuyết nói, còn nhìn Nguyễn Mạn Mạn, nếu quả thật hữu dụng, bọn hắn đã sớm ép buộc Nguyễn Mạn Mạn, chỉ sợ nàng hiện tại hài tử đều lên sơ chung. Vậy nếu là đại ca không đồng ý đâu? Cái kia cũng biết. Giang Ánh Tuyết chém đinh chặt sắt địa đạo. Nguyễn Mạn Mạn, cái này tiểu hỏa tử đến cùng là cái gì thân phận? Hai vợ chồng các ngươi liền như thế xem trọng hắn, lên cột đưa nữ nhi. Nguyễn Mạn Mạn nói cái gì mê sảng, chúng ta là bán nữ nhi người sao? Bọn hắn là tự do yêu đương. Giang Ánh Tuyết bất mãn nói. Thế nhưng là Nguyễn Mạn Mạn một chút cũng không tin, vẫn như cũng một mặt nghi ngờ nhìn xem nàng. Mặc dù vợ chồng bọn họ đích xác không phải bán nữ nhi người, nhưng là bọn hắn có thể có được hôm nay địa vị, có rất nhiều thủ đoạn cùng tâm cơ, nếu như chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi, thế nào khả năng để bọn hắn như thế đối đãi? Thậm chí ngay cả đại ca phản đối, bọn hắn cũng phải đem nữ nhi gả đi, cái này thật sự là quá mức khác thường. Nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng đại ca ở trong lòng Nguyễn Hướng Tiền địa vị, nói là đại ca, kỳ thực chính là phụ thân. Mà bây giờ vì cái con rể này, thậm chí ngay cả phụ thân lời nói, bọn hắn đều có thể không nghe. Hiện tại nàng hoàn toàn không tin Thẩm Tư Viễn chỉ là gia đình bình thường xuất thân, chẳng lẽ còn có cái gì nàng không biết. Nghĩ đến đây, Nguyễn Mạn Mạn càng ngày càng tò mò. Chương 648, giảo hoạt tiểu cô. Thấy Nguyễn Mạn Mạn tới, Nguyễn Hồng Trang lập tức đứng dậy kéo nàng ngồi ở bên người chính mình. Trong nhà này mấy vị trưởng bối, Nguyễn Hồng Trang muốn nói quan hệ cùng ai tốt nhất, trừ bà ngoại, chỉ sợ sẽ là cái này cô. Nguyễn Mạn Mạn là cái kẻ chủ nghĩa không kết hôn, không có con cái, cho nên đó là thật coi Nguyễn Hồng Trang là con gái ruột đến nuôi, lúc nhỏ mua cho nàng các loại đồ chơi, đồ ăn vặt, quần áo chờ một chút, thật là đem nàng cho sủng lên trời. Cũng bởi vậy Nguyễn Hồng Trang trong tính cách có rất lớn một bộ phận cùng nàng tương tự, thật mạnh mà độc lập, đây cũng là Nguyễn Hướng Tiền lo lắng nhất địa phương, lo lắng Nguyễn Hồng Trang cũng học cô nàng cả một đời độc thân. Mà lại theo Nguyễn Hồng Trang niên kỷ càng lớn, loại này lo lắng liền càng sâu. Tự nhiên cũng liền càng không chào đón Nguyễn Mạn Mạn, mỗi lần tới đều không cho nàng sắc mặt tốt. Cũng may Nguyễn Hồng Trang cuối cùng tìm người bạn trai, còn là một cái phi thường lợi hại bạn trai. "Tiểu cô, đoạn thời gian gần nhất ngươi đều đang bận rộn chút cái gì? Vẫn luôn không có đi Tân Hải nhìn ta." Nguyễn Hồng Trang cùng cái không lớn được tiểu cô nương chen ở bên người Nguyễn Mạn Mạn. Tự nhiên đều là công ty chuyện, ra ngoại quốc đi công tác mấy lần, tốn hao không ít thời gian. Nguyễn Mạn Mạn hời hợt nói, nhưng Nguyễn Hồng Trang biết, có thể để cho Nguyễn Mạn Mạn tự thân xuất mã, khẳng định đều là rất trọng yếu thương nghiệp đàm phán. "Ngươi đây, ngươi công ty gần nhất ra sao?" Trước đó vài ngày, nghe nói các ngươi thuyền ngưng lại tại Hạ Lì phạt cảng. Người đây đều biết. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lấy làm kinh hãi, tiếp lấy kịp phản ứng, ngươi tại công ty của ta xếp vào người. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy nghiêng nàng liếc mắt, tựa hồ muốn nói, thế nào, không được sao? Khí diễm là cực kỳ phách lối. Nguyễn Hồng Trang biết, nàng ở công ty an bài người, thuần túy chỉ là quan tâm nàng, không thể nào là khải nàng cái kia công ty nhỏ. Kỳ thật chỉ sợ không chỉ là Nguyễn Mạn Mạn, cha mẹ nàng hẳn là cũng có sắp xếp nhãn tuyến. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng sinh khí, thế là tức giận nói, ngươi đều biết còn hỏi. Cái kia có cần hay không ta hỗ trợ? Nguyễn Mạn Mạn không để ý chút nào nói. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại không tự chủ được chuyển hướng một bên Thẩm Tư Viễn, có chút hiếu kỳ quan sát đối phương. Liền gặp đối phương ngồi ở trên ghế salon, cái eo thẳng tắp, thần thái thản nhiên tự nhiên, cũng không một tia câu nệ cùng bất an, cả người lộ ra cực kỳ lòng. Mà lại trên người đối phương có một loại phi thường đặc biệt khí chất, loại khí chất này, liền ngay cả kiến thức bao rộng Nguyễn Mạn Mạn trong lúc nhất thời cũng không biết dùng cái gì dạng từ ngữ để hình dung, tóm lại phi thường đặc biệt. Ta đã giải quyết, uy, ta ngay tại nói chuyện với ngươi đâu. Nguyễn Hồng Trang thấy tiểu cô không yên lòng, thuận nàng ánh mắt nhìn lại, đã thấy nàng nguyên lai là tại nhìn Thẩm Tư Viễn. Thế là lập tức đứng dậy, ngồi vào giữa hai người, ngăn lại Nguyễn Mạn Mạn ánh mắt. Nguyễn Mạn Mạn, ngươi nha đầu này, Nguyễn Mạn Mạn đều bị tức cười, chẳng lẽ còn sợ ta nhìn chúng tiểu tử này hay sao? Thế là nàng trực tiếp đưa tay từng thanh nàng cho gỡ ra. Đi một bên, ta cùng tiểu thẩm tâm sự. Nàng là không chút khách khí, hai người nói là cô cháu, kỳ thực quan hệ cùng loại với tỷ muội. Nguyễn Hồng Trang cũng không thèm để ý, cười hì hì tránh ra chỗ ngồi. Tiểu thẩm hiện tại làm cái gì công tác? Nguyễn Mạn Mạn hỏi. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường nàng liếc mắt. Nàng ngay cả mình công ty thuyền xảy ra vấn đề đều biết, có thể không rõ ràng Thẩm Tư Viễn làm cái gì công tác? A, tại Nguyễn công ty treo cái trước. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn như thế trực tiếp, vậy mà không e rèm việc này. Nếu là nam nhân, lần thứ nhất đi nhà gái nhà, trưởng bối hỏi, vì lưu một cái ấn tượng tốt, dù cho không có công tác, cũng muốn nói một chút tương lai của mình quy hoạch, dù cho hoàn toàn là khoác lác, liền không gặp như thế trực tiếp. Cái kia tiền lương không phải rất cao, có cân nhắc qua chính mình đi ra làm chút cái gì sao? Nguyễn Mạn Mạn tiếp tục truy vấn nói. Không có, hiện tại rất tốt, rất thanh nhàn. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy như mày, nàng thuộc về sự nghiệp hình nữ nhân, gây sự nghiệp xếp ở vị trí thứ nhất, cho nên nàng đối với sự nghiệp có thành tựu nam nhân, tự nhiên tiên tinh có rất lớn hảo cảm. Không thích nhất chính là Thẩm Tư Viễn loại này nhàn tản không có lòng cầu tiến. Nàng quay đầu trừng mắt liếc Nguyễn Hồng Trang, tựa hồ đang trách cứ nàng, thế nào coi trọng như thế một cái nam. Dưới cái nhìn của nàng, Nguyễn Hồng Trang tính cách giống nàng, không nên như thế hồ đồ mới đúng. Nguyễn Mạn Mạn tiếp tục nói, vậy ngươi cùng Nguyễn kết hôn sau này, cũng nên nuôi gia đình a. Tại sao? Tại sao ta phải chịu trách nhiệm nuôi gia đình? Nguyễn không được sao? Thẩm Tư Viễn tùy ý địa đạo. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy, giật mình trừng lớn mắt trời trong xanh, nàng là hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Tư Viễn vậy mà trả lời như vậy. Trong lòng nàng rốt cuộc khó mà ức chế tức giận, vừa định mở miệng trách cứ, liền nghe bên cạnh truyền đến phốc tiếng cười. Quay đầu nhìn lại là đứng ở một bên Giang Ánh Tuyết phát ra. Sau đó không chỉ là nàng, Nguyễn Hồng Trang cũng đi theo cười khanh khách. Thật sự là điên, chị dâu ngươi còn cười, ngươi nghe hắn vừa rồi nói cái gì sao? Không đúng, ngươi có phải hay không tại muốn ta? Nghĩ đến đây, nàng quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn trợn mắt nhìn. Thẩm Tư Viễn buông tay, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lập tức phụ họa nói, ta dạy đến nhiều, ta phụ trách nuôi gia đình hoàn toàn không có vấn đề a. Cái kia muốn hắn làm cái gì? Nguyễn Mạn Mạn tức giận nói, làm lao công ta a. Nguyễn Hồng Trang đi đến bên người Thẩm Tư Viễn tòa hạ, đưa tay kéo lại cánh tay của hắn. Thật tốt, ngươi cố ý chọc giận ta đúng không? Nguyễn Mạn Mạn thấy Nguyễn Hồng Trang nói đến nghiêm túc, ngược lại chẳng nhiều sao sinh khí, chỉ coi đối phương là đang đùa nàng chơi. Không có, ta là nghiêm túc, Tư Viễn cũng là nghiêm túc. Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Mạn Mạn không nghĩ phản ứng nàng, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết cười nói, Nguyễn chính nàng nguyện ý, ta cái này là mẹ, cũng không có lý do phản đối đúng hay không? Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Các ngươi là nghiêm túc? Cái này thật sự là quá hoang đường. Nàng nhịn không được thấp giọng thì thảo. Nơi nào hoang đường rồi? Nguyễn Hồng Trang có chút bất mãn địa đạo. Như vậy nhiều nam nhân ưu tú truy cầu ngươi, ngươi đều khinh thường ngẩng đầu, hết lần này tới lần khác coi trọng như thế một cái, ngươi đến cùng coi trọng hắn cái gì à? Ngươi không hiểu rõ hắn, thế nào biết hắn không ưu tú? Nguyễn Hồng Trang đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Tư Viễn ngực. Ngươi, Nguyễn Mạn Mạn tâm tình lúc này, phảng phất nhà mình tỉ mỉ chăn nuôi nhiều năm hoa trắng nhỏ, bị cái tóc vàng liền buồn đều đầu đi cảm giác. Tốt, đừng nói, lại nói tiếp, ngươi tiểu cô sắp nổ. Giang Ánh Tuyết ở một bên nói. Ai nổ? Đây là nữ nhi của các ngươi đều không lo lắng nàng tương lai hạnh phúc, ta cái này cô mới không nhọc lòng. Nguyễn Mạn Mạn miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Tốt, tiểu cô, ta đùa ngươi chơi, ngươi đừng nóng giận. Thấy tiểu cô tựa hồ thật nóng giận, Nguyễn Hồng Trang vội vàng lại qua hướng nàng. Nhưng lại tại lúc này, Nguyễn Mạn Mạn tức giận lại là hoàn toàn biến mất. Chẳng những không tức giận, trên mặt còn mang ý cười. Nàng mỉm cười nhìn về phía Thẩm Tư Viễn hỏi, anh ta cùng ta tẩu tử đỗng nhiên trở nên như thế trẻ tuổi, là bút tích của ngươi sao? Thẩm Tư Viễn nghe vậy trong lòng rất là giật mình, trên thế giới này quả nhiên không có đồ đần, đặc biệt là giống Nguyễn Mạn Mạn dạng người này càng là thông minh. Thấy Thẩm Tư Viễn không hề bị lay động, nàng tiếp tục nói, ta không hiểu rõ ngươi, nhưng là ta hiểu ta ca cùng ta tẩu tử, còn có nha đầu này. Nàng cảnh liếc mắt Nguyễn Hồng Trang. Nàng câu nói này, nếu như chỉ là đơn thuần nói Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng, cũng không có cái gì, nhưng nàng nói như vậy Nguyễn Hồng Trang, liền có chút sỉ nhục người. Trong lời nói ý tứ là cảm thấy Nguyễn Hồng Trang là bởi vì nhìn chúng Thẩm Tư Viễn có thể mang đến to lớn lợi ích, cho nên mới lựa chọn đi cùng với hắn. Quả nhiên dù cho Nguyễn Hồng Trang tâm tính cho dù tốt, lúc này trên mặt cũng chỉ có tức giận. Nhưng là Nguyễn Mạn Mạn ở bên thấy, cười đến lại là càng thêm vui vẻ. Giang Ánh Tuyết ở một bên trực tiếp che mặt, nha đầu này còn là còn non chút. Chương 649, ngây thơ chương 649, ngây thơ Nguyễn Hồng Trang lúc này cũng kịp phản ứng, có chút tức giận đưa tay ở trên đùi Nguyễn Mạn Mạn vỗ một cái. Người đem tâm cơ toàn dùng trên người ta rồi. Cái này có thể trách ta. Các ngươi một cái hai cái đối với ta che che lấp lấp, đem không coi ta là người một nhà rồi. Nói đến đây lúc, Nguyễn Mạn Mạn cũng là tức giận. Nguyễn Hồng Trang cũng mặc kệ những này, nói thẳng, ta cùng Tư Viễn kết giao thời điểm, nhưng không biết hắn có cái gì bản sự, chỉ là thuần túy nhìn vừa mắt. Được rồi, ta biết. Nguyễn Mạn Mạn hời hợt nói. Những này đã không trọng yếu, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, nàng thái độ này, có thể chọc giận Nguyễn Hồng Trang. Quả nhiên, Nguyễn Hồng Trang thấy tiểu cô như thế hời hợt ngữ khí, càng là tức giận. Đưa tay liền muốn đi bóp đối phương. Lấy hạ phạm thượng, ngươi còn muốn động thủ đánh cô hay sao? Nguyễn Mạn Mạn không có sợ hãi. Chờ đại ca đến, ta nói cho hắn, để hắn hỏi một chút tam ca, là thế nào giáo dục hải tử. Nguyên bản ở một bên xem náo nhiệt Giang Ánh Tuyết nghe vậy biến sắc, việc này thật muốn nháo đến bác cả trước mặt, mặc kệ nữ nhi có hay không lý, chỉ sợ đều muốn chịu một trận phê. Người cái này cẩn thận ư, toàn dùng tại người trong nhà trên thân. Giang Ánh Tuyết tức giận nói. A nha, hiện tại là người trong nhà à nha. Nguyễn Mạn Mạn âm dương quái khí nói. Nguyễn Hồng Trang kéo cái khí à, trực tiếp đứng dậy lôi kéo Thẩm Tư Viễn nói, chúng ta đi bên cạnh đi, đừng phản ứng nàng. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy lập tức gấp. Nàng phí như thế nhiều tâm tư, thật vất vả nghe ngóng ca ca tẩu tẩu biến trẻ tuổi bí mật, chẳng lẽ chỉ là vì cởi ra trong lòng nghi hoặc? Trẻ tuổi đối với nữ nhân dụ hoặc, so với các nàng mệnh đều trọng yếu. Nguyễn Mạn Mạn trong ngày thường mặc dù cũng tương đối chú trọng bảo dưỡng, so sánh với người đồng lứa muốn lộ ra trẻ tuổi, nhưng dù sao niên kỷ ở nơi đó, vẫn như cũ ngăn cản không nổi tuế nguyệt lưu lại dấu vết, mà bây giờ có cái khôi phục thanh xuân cơ hội ngay tại trước mặt, nàng thế nào khả năng bỏ qua? Đừng nóng nổi, ta cùng tiểu thẩm thật tốt tâm sự. Nàng nội vàng giữ chặt Nguyễn Hồng Trang, nhưng ta không muốn cùng ngươi trò chuyện. Nguyễn Hồng Trang nói. Ngươi không nghĩ trò chuyện liền không trò chuyện, ta là cùng tiểu thẩm trò chuyện, ngươi đi một bên. Nói, nàng còn muốn giật ra Nguyễn Hồng Trang kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay. Tư Viễn cũng không muốn cùng ngươi trò chuyện. Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy, đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cười nói, ta đều nghe Nguyễn. Mặc dù ngay từ đầu Nguyễn Mạn Mạn liền không cho hắn cái gì sắc mặt tốt, nhưng nói thật ra, Thẩm Tư Viễn đối với nàng cũng không ghét, bởi vì thái độ của nàng đều là thành lập tại giữ gìn Nguyễn Hồng Trang trên cơ sở, cũng không có cái gì ý đồ xấu, mà lại thông minh của nàng càng làm cho Thẩm Tư Viễn tán thưởng, thật là một vị mỹ mạo cùng trí tuệ cũng nặng nữ nhân, Nguyễn Hồng Trang cùng nàng so sánh, liền hơi có vẻ non nớt. Bất quá mặc dù không ghét đối phương, nhưng là sao có thể tùy tiện liền đem thân tối chừng nhãn hoàn đưa cho đối phương? Cho nên hắn trực tiếp đem quyền chủ động cho Nguyễn Hồng Trang, cũng muốn nhìn xem Nguyễn Hồng Trang thái độ. Nguyễn Mạn Mạn nghe Thẩm Tư Viễn nói như thế, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn, ngươi từ nhỏ đến lớn, tiểu cô đối với ngươi cũng không tệ a, mà lại một mực cũng không có cầu qua ngươi cái gì, ta không nghe, ngươi đừng nghĩ đánh tình cảm bài. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp lôi kéo Thẩm Tư Viễn đi ban công, nàng còn đang vì vừa mới lên xứng nhận lửa gạt mà tức giận đâu. Nguyễn Mạn Mạn thấy thế, vẫn chưa đuổi theo, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Giang Ánh Tuyết. Chị dâu không cần nói rõ, Giang Ánh Tuyết liền rõ ràng nàng là ý gì. Giang Ánh Tuyết nói thẳng, việc này ta quản không được, ngươi ca cũng giống vậy. Nói xong trực tiếp quay người hướng về thư phòng đi đến, chuyện này muốn nói cho Nguyễn Hướng Tiền một tiếng, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đừng bởi vì chuyện này, để cô em chồng cùng nhà mình con rể huyên náo không thoải mái. Tiểu Ban Hoa Hoa, ngươi thật tốt lắm, đều đã bình minh, ngươi còn không có cân nhắc tốt gặp ngươi ba ba mụ mụ sao? Đầu đầu nâng má, nhìn xem một bên mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp thở dài, gật đầu nói, ta vẫn là không thấy bọn hắn đi. Gặp nhau liền mang ý nghĩa ly biệt, hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu lại, cho nên hắn lo lắng bởi vì chính mình rời đi, mụ mụ lần nữa thương tâm quá độ mà tiến bệnh viện. Hắn sợ hãi bệnh viện, sợ hãi Trích, cho nên hắn cũng không hy vọng mụ mụ vào ở bệnh viện, đi Trích. Đầu đầu nghe vậy lập tức cao hứng. Vậy chúng ta đi chơi đi, hôm qua ta gặp được bên kia có cái sân chơi nhà. Đầu đầu hưng phấn hỏi. Tiểu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bàn, thần sắc nghiêm túc hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tiểu Bàn nhẹ gật đầu. Sau này hối hận không thể được nha. Tiểu Nguyệt tiếp tục nói. Tiểu Bàn nghe vậy, lại bắt đầu do dự. Đầu đầu thấy thế, có chút phát điên, ngươi có phải hay không nam tử hán, làm sự tình tốt lắm, muốn gặp là gặp, không muốn gặp liền không thấy. Ở trong này một hồi dạng này, một hồi như thế, đầu đầu nói, còn đem thân thể một hồi hướng trái bày, một hồi hướng phải bày, có chút buồn cười, chọc cho Đoá Đoá cười khanh khách. Đúng, Đoá Đoá cũng ở nơi đây, bởi vì trong nhà hôm nay người tới, thế là Thẩm Tư Viễn liền đem Đoá Đoá đuổi cùng Tiểu Nguyệt các nàng cùng một chỗ. Tiểu Mập Mạp nghe vậy, cuối cùng hạ quyết tâm, đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi sân chơi. Cái này liền đúng nha. Đầu đầu nghe vậy thế nhưng là vui vẻ. Đối với đầu đầu đến nói, một việc cho tới bây giờ chỉ có hai mặt, tốt và không tốt, đi cùng không được, căn bản sẽ không xoắn xuýt vấn đề, đung đưa không ngừng, không tồn tại loài tình huống thứ ba, nàng chính là một cái đơn giản như vậy tiểu hải. Kaka. Đúng lúc này, ngay tại trong phòng khách chơi vừa một đống nhiên gọi một tiếng. Một ngồi đang bò trên nệm, chung quanh bày đầy đồ chơi, chính một thân một mình đang chơi đùa. Tiểu Bàn ba ba đi làm, trong nhà chỉ có Tiểu Bàn mụ mụ, bất quá lúc này Tiểu Bàn mụ mụ ngay tại phòng vệ sinh xoa tẩy nữ nhi quần áo, cho nên trong phòng khách chỉ có một người. Mà một sở dĩ gọi Kaka, cũng không phải là bởi vì nhìn thấy Tiểu Bàn, mà là đang chơi cố bên trong lật ra một hộp bùn trạ mạn thẻ bài. Đây là Kaka đồ vật, một tự nhiên là nhận ra, cho nên vô ý thức gọi một tiếng. Nhưng là Tiểu Bàn nghe vậy, lại dừng bước, nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Ta không thấy ba ba mụ mụ, chỉ cùng một gặp mặt có thể hay không? Đương nhiên có thể, tùy ngươi chính mình. Tiểu Nguyệt tự nhiên sẽ không phản đối. Ta đi giúp ngươi nhìn xem mụ mụ ngươi. Đoá Đoá chủ động nói. Sau đó chạy hướng phòng vệ sinh phương hướng, chỉ cần Tiểu Bàn mụ mụ chuẩn bị từ phòng vệ sinh đi ra, nàng liền thông báo Tiểu Bàn ẩn thân. Tiểu Nguyệt thì là thần sắc bình tĩnh ở một bên tiếp tục chờ đợi, chỉ có đầu đầu thất vọng thở dài, sau đó leo đến trên ghế salon dán tường, thuận nhìn ghế sofa lưng dẫm thẳng tắp. Tiểu Bàn cũng mặc kệ nàng, hít sâu một hơi, chậm rãi hiện thân đi ra. Một mục hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Một mục nghe thấy âm thanh, xoay đầu lại, nhìn thấy là tiểu bản, lập tức đại hỉ. Ca ca. Nàng lên cái mông theo bò bò trên nệm đứng lên, giang hai cánh tay, cười khanh khách nào về phía tiểu bản. Tiểu bản vội vàng giang hai cánh tay đem nàng cho kéo. Ca ca, ta rất nhớ ngươi nha. Ta cũng nhớ ngươi. Tiểu bản nói. Một mục nâng ngẩng đầu lên, có chút hiếu kỳ nhìn về phía tiểu bản, khờ dại hỏi, ca ca, ngươi không chết sao? Tiểu bản, chương 650, mau mau lớn lên chương 650, mau mau lớn lên một mục, ca ca muốn đi chỗ rất xa nha. Chỗ rất xa là bao xa? Một mục ngồi đang bò bò trên nệm, ngập nước mắt to trời trong xanh tràn đầy tò mò nhìn ca ca. Chính là liếc mắt không nhìn thấy địa phương. Tiểu bản cũng không biết hẳn là thế nào giải thích. Vậy ngươi mang ta cùng đi. Một mục lập tức nói. Không được. Tiểu bản không chút suy nghĩ, một tiếng cự tuyệt. Mẹ, một mục nghe vậy, lập tức há miệng gọi mẹ, muốn cùng mụ mụ tố cáo, nói ca ca không mang chính mình. Nhưng tiểu bản thực tế là hiểu rất rõ muội muội, nàng vừa mới há miệng, miệng liền bị tiểu bản cho che. Suy tiểu bản làm cái âm thanh thủ thế. Đây là bí mật, không thể nói cho mụ mụ. Tiểu bản nói. Một mục nghe vậy, lập tức chủ động che miệng của mình, mắt to xoay tít nhìn xem ca ca, đầy mắt hưng phấn cùng tò mò, nàng coi là ca ca là tại cùng chính mình chơi đùa. Một mục, ca ca muốn nói cho ngươi một việc. Ừm, ta đang nghe. Một mục buông ra che miệng lại tay nhỏ, cố ý để thấp tiếng nói chuyện. Ca ca đã chết rồi, ba ba mụ mụ không nói cho ngươi, là sợ hãi ngươi thương tâm. Ừm, ta biết, ngươi hiện tại lại sống sao? Tiểu bản. Bên cạnh đầu đậu cùng đoá đoá cười đến thẳng đánh ngã, liền ngay cả tiểu nguyệt cũng là buồn cười. Không có sống, ta vẫn là chết mất. Tiểu bản không nói. Một mục nghe vậy, trực tiếp từ nay về sau một năm, sau đó nghiêng đầu một cái, ánh mắt lật một cái, đầu lưỡi rôi ra. A, ta cũng chết mất. Tiểu bản, ha ha đậu đậu cùng đoá đoá đều nhanh cười điên, tiểu nguyệt cũng ở một bên khanh khách không ngừng. Cũng may mà các nàng hiện tại là ẩn thân trạng thái, bằng không đã sớm đem tiểu bản mụ mụ cho kinh động. Tiểu bản đưa tay tại nàng bụng nhỏ bên trên nhẹ nhàng gãi gãi, một mục lập tức cười khanh khách bỏ lên, giang hai cánh tay muốn ca ca ôm một cái. Tiểu bản đem nàng lâu tiến vào trong ngực, sau đó nói, ca ca là gặp phải thần tiên để ca ca trở về gặp một mục. Thần tiên. Một mục nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại tiểu hài tử có thể tiếp nhận thông tin thực tế là quá nhiều, tự nhiên biết thần tiên là cái gì. Cái kia có thể để thần tiên đưa ta một cái con mèo nhỏ sao? Được rồi, chờ gặp lại thần tiên, ta giúp ngươi hỏi một chút. Một mục nghe vậy, vui vẻ vung lấy tay nhỏ. Ca ca lời còn chưa nói hết đâu. Vậy ngươi nói tiếp đi. Ca ca chết rồi, chỉ là trở lại thăm một chút ngươi, chờ chút liền muốn rời khỏi. Sau này ngươi liền rốt cuộc không gặp được ca ca bắt vừa mới còn tại vui vẻ cười một nghe vậy lập tức miệng nhỏ lên, nước mắt đầm đìa. Vậy ngươi muốn rất lâu mới trở về nhìn ta. Tiểu bản vừa mới nói lời, nàng là chỉ nghe đi vào một nửa, tiểu bản cũng rất là bất đắc dĩ, cùng tiểu hài tử nói chuyện chính là dạng này, lặp đi lặp lại, không ngừng lặp lại, ngay cả như vậy, có lúc vẫn như cũng không thể lý giải. Tiểu bản đều đã quen thuộc, cũng không tức giận, chỉ là kiên nhẫn giải thích nói, là vĩnh viễn không trở lại. Vậy ta nghĩ ngươi làm sao đây? Một mục bị khuất địa đạo. Cái kia liền nhìn ba ba mụ mụ điện thoại, trong điện thoại di động có hình của ta. Tiểu bản suy nghĩ một chút nói, vậy ta nếu là muốn nói chuyện với ngươi, nghĩ ngươi bồi ta cùng nhau chơi làm sao đây? Một mục nước mắt, thuận trắng non gương mặt lan xuống. Cái kia, vậy ta cũng không có cách nào, tiểu bản nói, nước mắt cũng theo gương mặt lan xuống. Bên cạnh mấy cái tiểu gia hỏa, lúc này cũng không cười, đặc biệt là đậu đậu cùng đoá đoá, nhất là có thể trung tình, lúc này cũng miệng nhỏ, cùng theo khó chịu. Ta không muốn ca ca đi, hoa một mục há miệng liền muốn khóc, tiểu bản vội vàng đem miệng nàng che. Xuyệt, đừng khóc, ca ca đáp ứng ngươi, chờ ngươi lớn lên, ta liền trở lại có được hay không? Tiểu bản chặn lại nói. Bên cạnh đậu đậu có chút cứng rắn nuốt nhìn về phía tiểu nguyện. Chờ tiểu muội lớn lên, tiểu bản ca ca còn có thể trở về sao? Hắn gạt người đâu? Tiểu Nguyệt nói. Gạt người? Tiểu bản ca ca nguyên lai là cái xấu tiểu tử. Đậu đậu tức giận nói. Hắn là không nghĩ tiểu muội thương tâm. Đoá đoá ở một bên giải thích, nàng cũng tương tự nước mắt rưng rưng. Tiểu hài tử tựa hồ đặc biệt thích lớn lên, một mục vừa nghe đến lớn lên, lập tức liền ngừng lại khóc. Khỏe mắt rưng rưng hỏi, thật sao? Không gạt người đương nhiên là thật, không gạt người. Ngéo tay. Một mục rối ra ngó lút. Tiểu bản thế là cùng với nàng ngéo tay thắt cổ 100 năm. Muốn ngoan ngoãn nghe lời a, tiểu bản vô muội cái đầu nhỏ. Được. Sau này còn muốn hảo hảo đọc sách. Tốt đắc. Muốn vui vui sướng sướng, ừ vân, một mực thật vui vẻ. Một mục vui vẻ nói. Cái kia nói cho ca ca gặp lại. Tiểu bản thanh âm hơi có chút cứng rắn ướt, giơ tay lên cơ cơ. Một mục không vui, trừng to mắt, nhìn xem tiểu bản. Một mục không để ngươi đi. Nàng ôm chặt lấy tiểu bản cánh tay. Không được a, ca ca nhất định phải đi. Tiểu bản dùng sức đem chính mình cánh tay rút ra. Vậy ta liền khóc cho ngươi xem, hoa, một mục nói khóc liền khóc. Há to mồm liền làm hảo. Tiểu bản vội vàng che miệng của nàng, nhưng là vẫn chậm một bước, bị tại phòng vệ sinh giặt quần áo tiểu bản mụ mụ nghe thấy. Một mục, ngươi thế nào rồi? Tiểu bản mụ mụ khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Tiểu bản vô ý thức giúp một mục trả lời, bởi vì đây là đi qua nuôi thành quen thuộc, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, vội vàng buông ra muội muội. Túi đầu ở trên trán một mục hôn một chút. Một mục gặp lại. Tiếp lấy không chút nào dây dưa dài dòng, nháy mắt liền biến mất ở trước mặt một mục. Một mục còn muốn đưa tay ôm lấy, một chút ôm cái không, trực tiếp một đầu sặc tại bò trên nệm, khóc đến càng lớn hơn âm thanh. Tiểu bản mụ mụ nghe được không sự tình hai chữ, bắt đầu còn không có kịp phản ứng, tiếp lấy sắc mặt soát một chút trở nên tái nhợt, ngay sau đó là len ken làm một trận vang, sau đó như là một trận như gió từ phòng vệ sinh bật ra. Thấy một mục ghé vào bò bò trên nệm hào gốm khóc lớn, vội vàng tiến lên đem nàng ôm lên. "Tốt, không khóc, không khóc." Nàng dùng tay thụ thụ nữ nhi lăng loạn tóc, gặp nàng vẫn chưa nhận cái gì tổn thương, hai mắt lập tức ngắm nhìn một phía. Ánh nắng theo ban công chiếu vào, trong nhà bóng như gương sáng, cũng không có cái gì trô đặc biệt. "Một mục, ngươi nói cho mụ mụ, ngươi tại sao khóc nhà?" Tiểu Ban mụ mụ dỗ dành nữ nhi hỏi. "Kaka, kaka hắn đi." Một mục nghẹn ngào nói. "Là kaka nói với ngươi cái gì sao?" Tiểu Ban mụ mụ đội vàng truy vấn. Một mục nhu thuận gật đầu, "Kaka để ta nghe ba ba mụ mụ lời nói, cũng tốt thật vui vẻ, còn có đây này." Tiểu Ban mụ mụ có chút không kịp chờ đợi truy vấn, muốn biết càng nhiều chi tiết. "Kaka nói, chờ ta lớn lên, hắn liền trở lại." Một mục nói tiếp. Tiểu Ban mụ mụ nghe vậy, nhìn kỹ nữ nhi, ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nữ nhi nói những này là thật hay giả. "Mụ mụ, ta thời điểm nào mới có thể lớn lên?" Một mục đuốt mắt hỏi. Cái này tiểu Ban mụ mụ không biết hẳn là thế nào trả lời. "Ta ngày mai liền lớn lên có được hay không?" Một mục khờ dại hỏi. Tiểu Ban mụ mụ đem nàng kéo, có chút nghẹn ngào mà nói, "Biết, ngươi rất nhanh sẽ lớn lên." Một mục ôm cổ của mẹ, ở bên thai nàng nhỏ giọng thầm thì nói, "Không biết ca ca nhìn thấy thần tiên, có thể hay không để thần tiên đưa ta một cái con mèo nhỏ?" "Thần tiên?" Tiểu Ban mụ mụ thần sắc hơi động, nữ nhi nói tới những này, giống như không phải chính nàng có thể nói bừa đi ra. Chương 651, thấy gia trưởng chương 651, thấy gia trưởng Nguyễn Hướng Tiền theo thư phòng đi ra, liền gặp Nguyễn Mạn Mạn trơ mặt ra, một mặt lấy lòng chính nói chuyện với Nguyễn Hồng Trang, mà Thẩm Tư Viễn đang ngồi ở trên ban công lật xem tạp chí. Vừa mới Giang Ánh Tuyết đã nói với hắn sự tình trải qua, tất nhiên là biết được mọi nguồn. "Người đem điểm này tiểu thông minh, tất cả đều dùng tại người trong nhà trên thân." Nguyễn Hướng Tiền trách cứ. "Ai bảo ngươi cùng chị dâu che che lấp lấp, hiện tại còn không biết xấu hổ nói người trong nhà." Nguyễn Mạn Mạn có chút bất mãn địa đạo. "Chúng ta là người trong nhà không sai, nhưng không có tiểu thẩm gật đầu, chúng ta cũng không tốt cùng ngươi lộ ra." Nguyễn Hướng Tiền lúc nói lời này, còn vô ý thức liếc nhìn ngồi tại ban công lật xem tạp chí Thẩm Tư Viễn liếc mắt, thấy hắn không có phản ứng gì, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhẹ nhõm. Nguyễn Mạn Mạn đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, thần sắc hơi động một chút, lập tức ngậm miệng lại. Dùng mang theo ủy khuất mà nói, "Ta lại không biết, việc này là lỗi của ta." Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy, lập tức hướng nàng ném đi một cái khen ngợi ánh mắt. Nguyễn Mạn Mạn khẽ miệng khẽ nhếch, tựa hồ ngầm hiểu. Đúng lúc này, Nguyễn Hướng Tiền thoại phong nhất chuyển nói, "Đại ca bọn hắn đã đến dưới lầu, chúng ta xuống dưới nên một chút." Nguyễn Mạn Mạn tự nhiên không có ý kiến, ngồi ở trên ghế salon Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cũng đứng dậy. Tư Viễn nàng quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn hô nói, "Các ngươi liền không cần xuống dưới, ở nhà chờ lấy là được." Nguyễn Hướng Tiền chặn lại nói. Thẩm Tư Viễn thả ra trong tay tạp chí, đi tới hỏi, "Là bác cả bọn hắn tới rồi sao?" "Đúng, người đã đến dưới lầu." Giang Ánh Tuyết ở một bên nói, "Ta cùng Mạn Mạn đi đón một chút đại ca, các ngươi ở nhà chờ lấy là được." Nguyễn Hướng Tiền nói, liền cùng Nguyễn Mạn Mạn cùng một chỗ hướng phía cửa đi tới. "Còn là cùng một chỗ đi." Thẩm Tư Viễn cũng lập tức đuổi theo. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, vội vàng tiến lên kéo lại Thẩm Tư Viễn xương tay, trên mặt tất cả đều là ý mừng. Thẩm Tư Viễn đối với người nhà nàng tôn trọng, chính là đối với tôn trọng của nàng. Thẩm Tư Viễn cũng không vì chính mình đặc thù, mà cao cao tại thượng, đem nàng chỉ coi là một cái phụ thuộc, một cái bình hoa. Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng thấy thế, cũng rất là cao hứng. Đặc biệt là Nguyễn Hướng Tiền, đại ca là hắn người tôn kính nhất, Thẩm Tư Viễn có thể thái độ như thế, thật là cho hắn 10 phần mặt mũi. Mấy người từ thang lầu xuống tới, còn không có hạ đến một tầng, trên nửa đường liền gặp được Nguyễn Bắc Cả cùng đại bá mẫu, bọn hắn phía sau còn đi theo tiểu tôn, trên tay mang theo không ít thứ. Bắc Cả cùng đại bá mẫu hai người tóc hoa râm, quần áo mộc mạc, hoàn toàn chính là một bộ nông thôn lão nông bộ dáng. "Đại ca, đại tẩu." Nguyễn Hướng Tiền nhìn thấy hai người, vội vàng gấp đi mấy bước nên đón tiếp lấy. "Không ở nhà đợi, thế nào xuống tới rồi?" Bắc Cả kinh ngạc hỏi. "Không phải biết các ngươi đến, xuống tới nên các ngươi." Giang Ánh Tuyết cười nói. "Mù, cái này có cái gì tốt nên, ta cùng tẩu tử ngươi lại không phải không rời nổi bước chân." Bắc Cả cười nói. Giang Ánh Tuyết đi lên trước, kéo lại đại bá mẫu cánh tay. Nguyễn Mạn Mạn cũng tới trước gọi một tiếng, lộ ra rất là nhu thuận, trước đó trên thân cái kia cố nhuệ khí, lúc này hoàn toàn thu liễm. "Bác cả, đại bá mẫu." Nguyễn cũng tới trước chào hỏi, đồng thời còn đem Thẩm Tư Viễn kéo đi qua, chủ động cho bọn hắn giới thiệu. Kỳ thật theo vừa mới gặp được bắt đầu, bác cả cùng đại bá mẫu vẫn đang lặng lẽ quan sát Thẩm Tư Viễn. "Về nhà cho chuyện tiếp, không muốn ngăn ở trong hành lang." Bác cả cười nói. Thế là đám người lúc này mới quay người một lần nữa lên lầu, lái xe Tôn Diệu Huy cũng đi theo, bất quá chờ đến cổng, hắn cầm trên tay đồ vật buông xuống, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. "Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi, vất vả." Biết rõ Tôn Diệu Huy là Nguyễn Hướng Tiền lái xe, Bác cả còn là hướng đối phương biểu thị cảm tạ. Từ một điểm này nhìn ra, Bác cả người này mặc dù không có văn hóa, nhưng là tu dưỡng là thật tốt. "Hẳn là, Nguyễn tổng, kia liền không phải dậy, ta về trước đi, nếu là dùng xe, tùy thời liên hệ ta." Tôn Diệu Huy có chút kinh sợ địa đạo. "Tốt, ngươi cũng đích xác vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt." Nguyễn Hướng Tiền vỗ Tôn Diệu Huy bả vai, này mới khiến hắn rời đi. Chờ Tôn Diệu Huy rời đi, Bác cả liền chủ động giữ chặt Thẩm Tư bên tay. "Tiểu Thẩm, đến Tứ Minh còn quen thuộc a?" Hắn trong giọng nói mang theo mấy phần quan tâm. Nguyễn Bác cả thân hình cùng Nguyễn Hướng Tiền không sai biệt lắm, nhưng là người muốn gầy gò nhiều lắm, hơn nữa còn có điểm lưng gọng, tóc hoa râm, khuôn mặt giàn mua, kỳ thật hắn cũng liền so Nguyễn Hướng Tiền lớn hơn 10 tuổi. Nhưng nhìn, ít nhất phải năm thứ 2 đại học hơn 10 tuổi, hơn nữa còn là Nguyễn Hướng Tiền không có phục dụng chừng nhãn thân tối hoàn trước đó. "Rất tốt, cảm ơn Bác cả quan tâm, còn để các ngươi đi một chuyến. Thẩm Tư Viễn cũng rất là khách khí. Không có cái gì, chúng ta vừa vặn cũng tới Tứ Minh đi dạo, tiện thể mà thôi. Đừng nhìn bác cả không có cái gì văn hóa, nhưng rất biết cách nói chuyện, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hắn cũng là một cái rất biết làm người người. Vậy cái này chuyển đến, liền chờ lâu mấy ngày này. Nguyễn Hồng Trang tiến lên đây nói. Lúc này, Giang Ánh Tuyết đem nước trà đã bưng lên, chào hỏi đám người uống trà. Bác cả lôi kéo Thẩm Tư Viễn tọa hạ, cũng không buông tay, lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Tiểu Thẩm, cùng Nguyễn Nguyễn là thế nào nhận biết? Trong nhà là làm cái gì? Huynh đệ tỷ muội có mấy cái? Bà ngoại thân thể còn tốt đó chứ? Bác cả rất hay nói, cùng cha hộ khẩu, nhưng lại cũng không để người phản cảm. Thì như hỏi Thẩm Tư Viễn trong nhà làm cái gì về sau, sẽ quan tâm trại nuôi gà bên trong có bao nhiêu gà, ba ba một người phụ trách trại nuôi gà khổ cực hay không, gà sinh bệnh nhiều hay không vân vân. Nói lên bà ngoại thời điểm, hắn sẽ quan tâm bà ngoại niên kỷ, hỏi nàng thân thể có được hay không, khẩu vị ra sao vân vân. Tóm lại, hắn không phải đơn thuần đến hỏi thăm gia đình bối cảnh, trong lời nói khắp nơi để lộ ra một loại quan tâm. Ngược lại là đại bá mẫu, theo vào cửa về sau, liền không nói mấy câu, lộ ra rất là kiệm lời ít nói. Thẩm Tư Viễn đương nhiên có chút lý giải, Nguyễn gia huynh muội mấy cái tại sao từng cái tiền đồ, có một vị đại ca như vậy, không kém đi đâu. Đại ca, lần này làm phiền các ngươi tới, chính là để các ngươi qua xem qua, đối với tiểu thẩm còn hài lòng. Nguyễn Hướng Tiền một mặt lấy lòng đem bác cả cái ly trước mặt rót đầy. Ta có thể có cái gì không hài lòng? Chỉ cần Nguyễn chính mình hài lòng là được, chúng ta những này làm trưởng bối liền không nên ngang ngược can thiệp. Bác cả lúc này mới bông ra Thẩm Tư Viễn tay, nhìn về phía một bên Nguyễn. Cười hỏi, Nguyễn, chính ngươi hài lòng không? Đương nhiên hài lòng, bằng không ta cũng sẽ không dẫn hắn trở về gặp ngài. Nguyễn Hồng Trang nói. Ha ha, tốt, tốt, bác cả nghe vậy cười đến rất là cao hứng. Nguyễn là cái thông minh nha đầu, nàng xem trọng tiểu thẩm, cái kia tiểu thẩm khẳng định không kém, chúng ta lần này đến, thuần túy là dư thừa. Đại ca, thế nào sẽ đâu, ngài không đến, chúng ta cái nhà này, liền không có chủ tâm cốt. Giang Ánh Tuyết nói, đúng, đại ca, đại tẩu, như thế chuyện quan trọng, các ngươi thế nào có thể là dư thừa đâu. Nguyễn Mạn Mạn cũng ở một bên phụ hòa nói. Bác cả nghe vậy cảnh nàng liếc mắt, xem ra, hắn đối với tiểu muội muội này cũng có chút ý kiến, theo vừa gặp mặt đến bây giờ, thái độ cũng không phải là rất nhiệt tình. Các ngươi chuẩn bị thời điểm nào kết hôn? Kết hôn liền chuẩn bị muốn hải từ sao? Bác cả xem ra, so Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng còn muốn sốt ruột. Đám người đang nói chuyện đâu, mấy cố âm phong theo ngoài cửa sổ thổi vào, ở trong phòng một trận xoay quanh. Chương 652, Minh Thổ Thế Giới Mới. Chương 652, Minh Thổ Thế Giới Mới. Người một nhà rất lâu không có dạng này tụ họp một chút, đáng tiếc lão nhị không thể gấp trở về. Ban đêm lúc ăn cơm, bác cả nói một câu xúc động. Không có việc gì, chờ Nguyễn bọn hắn kết hôn, khẳng định đều muốn trở về. Nguyễn Hướng Tiền nói. Thời gian chọn xong chưa? Chuẩn bị mấy tháng phần xử lý hôn lễ. Ngày 18 tháng 3, chúng ta cùng tiểu thẩm cha mẹ tuyển định thời gian. Giang Ánh Tuyết nói. Sớm một chút tốt, Nguyễn niên kỷ cũng không nhỏ, lại không kết hôn, mắt thấy liền 30. Bác cả khoác lác, cho Nguyễn Hồng Trang tạo thành tân tổn thương. Bác cả Nguyễn Hồng Trang mặt mũi tràn đầy hờn dỗi. Ha ha, không quan hệ, kỳ thật 30 cũng không có hạn chót. Bác cả cười ha hả nói. Hắn lúc nói lời này, còn cảnh liếc mắt ngồi ở bên cạnh Nguyễn Mạn Mạn. Nguyễn Mạn Mạn sớm thành thói quen, hoàn toàn giả vờ như không nghe thấy, thậm chí còn rời đi lên chủ đề đến. Chị dâu, ta nghe nói tiểu thẩm mẫu thân cùng ngươi là đồng học. Ha ha, việc này nhắc tới cũng thật sự là xạo. Nói đến chỗ này, Giang Ánh Tuyết liền không nhịn được bắt đầu vui vẻ. Bác cả cùng đại bá mẫu nghe vậy, đều là tò mò, luân phiên truy vấn. Chờ biết được sự tình ngọn nguồn về sau, một mực rất ít nói đại bá mẫu nhịn không được cảm khái nói, đây thật là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, tiểu thẩm cùng Nguyễn là có duyên phận. Liền ngay cả một mực cho Thẩm Tư Viễn sắc mặt nhìn Nguyễn Mạn Mạn cũng không khỏi nói một câu xúc động. Nguyễn như thế nhiều năm cũng không vì cái nào nam sinh động lòng, nguyên lai là một mực chờ đợi tiểu thẩm xuất hiện. Nguyễn Hồng Trang nghe bọn hắn nói như thế, càng là cao hứng, nếu không phải còn ở trên bàn cơm, chỉ sợ sớm đã bổ nhào vào Thẩm Tư Viễn trong ngực. Bọn hắn trò chuyện thật vui vẻ, ta lại rất nhàm chán. Đầu đầu nằm ở phòng khách trên mặt đất lăn qua lăn lại. Bởi vì khách tới nhà, Thẩm Tư Viễn không mạo xưng cho phép bọn hắn hiện ra thân hình, thế là chỉ có thể nhàm chán trong phòng tán loạn. Nam ở một bên đoá đoá, cánh tay cùng trên hai chân xuống vung dậy, giống như là bơi lội, nàng đồng dạng nhàm chán đến sắp lông dài. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đâu? Đoá đoá chợt nhớ tới, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ không thấy bóng dáng. Nàng cùng Tiểu Bàn ca ca đi trong gian phòng. Đầu đầu chỉ trước đó Nguyễn Hướng Tiền đi ra gian phòng. Đi, chúng ta đi xem một chút nàng đang làm gì sao? Đoá đoá lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai người chạy đến cổng, đã thấy Tiểu Bàn đang ngồi ở cổng thò đầu ra nhìn. Ngươi đang làm gì sao? Đầu đầu có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Ta tại cho Tiểu Nguyệt trông chừng. Tiểu Bàn nói. Trông chừng. Đầu đầu gãi gãi cái đầu nhỏ, có chút không rõ ý gì. Bất quá thấy đoá đoá đã vào phòng, vội vàng đi vào theo. Sau đó liền gặp Tiểu Nguyệt đã hiện hình, ngay tại lật xem Nguyễn Hướng Tiền đặt lên bàn eo bung ảnh. A, ngươi không nghe lời, vậy mà lộ ra hình, ta muốn đi nói cho khoai lang hoa. Đầu đầu trách trách hô hô địa đạo. Trong thư phòng lại không ai trông thấy, mặt khác ta để Tiểu Bàn cho ta trông chừng, có người đến hắn liền sẽ lập tức cho ta biết. Tiểu Nguyệt cảnh nàng một cái nói. Đầu đầu nghe vậy giật mình, nguyên lai trông chừng là như thế cái ý tứ. Mà lúc này, đoá đoá đã sớm tiến tới, hiếu kỳ nhìn quanh Tiểu Nguyệt lật ra eo bung ảnh. Là Giang mãi mãi, nàng thật trẻ tuổi, đầu đầu nghe vậy, cũng đội vàng trên bảo. Mèo con. Lúc này trời tối vắng người, Thẩm Tư Viễn cuối cùng rảnh rỗi cùng Tiểu Bàn hàn huyên, có thể chứ? Tiểu Bàn một mặt chờ mong mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn tại hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau, có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới tiểu bản lại đem muội muội nguyện vọng coi là thật, bất quá cái này cũng thuộc về với tiểu bản tâm nguyện, thế là Thẩm Tư Viễn cũng liền đáp ứng đối phương. Cảm ơn ngươi, thần tiên ca ca. Tiểu bản nghe vậy, rất là vui vẻ. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu của hắn, cười hỏi, đầu đầu một mực gọi ngươi tiểu bản ca ca, còn không biết ngươi gọi cái gì danh tự đâu. Ta gọi Trương Vũ Huy, muội muội ta gọi Trương Hề Mục. Tiểu bản nói, tốt, ta biết, ngày mai ta sẽ đưa muội muội của ngươi một con mèo nhỏ. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu của hắn, cái này tiểu mập mạp còn thật đáng yêu. Cảm ơn thần tiên ca ca, ta phải quỳ xuống tới dập đầu sao? Hắn hơi có vẻ tò mò hỏi thăm. Không cần, ngươi về trước vạn hồn thiên đi. Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, triệu hồi ra vạn hồn thiên. Tiểu bản nghe vậy, quay đầu liếc nhìn bên cạnh đầu đầu mấy người, có chút không thôi hỏi, ta còn có thể nhìn thấy các nàng sao? Đương nhiên. Vậy ta không có vấn đề, thần tiên ca ca. Tiểu bản nói. Thế là Thẩm Tư Viễn huy động trong tay vạn hồn thiên, trực tiếp đem tiểu bản thu hút vạn hồn thiên bên trong. Tiếp lấy đối với Đoá Đoá nói, ngươi gọi ra Càn Khôn Tán, chúng ta đi một chuyến minh thổ. Đoá Đoá nghe vậy, đưa tay tại eo sau sờ một cái, liền lấy ra một thanh so với nàng người còn cao ô giấy dầu đi ra. A, kỳ quái, Hoa Hoa không phải không cần Đoá Đoá, cũng có thể đi minh thổ sao? Đầu đầu nói. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá cũng tương tự rất là hiếu kỳ. Ta là Quỳnh Châu Châu Mục, lại không phải Dương Châu Châu Mục. Thẩm Tư Viễn tối hôm qua kỳ thật cũng thử qua một lần, cũng không thể thông qua Quỳnh Châu Châu Mục thần ấn tiến vào minh thổ, trong lòng liền có như thế suy đoán. Nhưng là hắn nói như vậy, đầu đầu cùng Đoá Đoá vẫn không hiểu, chỉ có Tiểu Nguyệt ẩn ẩn rõ ràng một chút. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không có giải thích, theo Đoá Đoá trong tay Càn Khôn Tán treo với đám người đỉnh đầu, theo mặt dù xoay tròn, Càn Khôn điên đảo, đám người nháy mắt xuất hiện tại một chỗ vùng đất lạ lẫm. Hoa a, đây là cái gì địa phương? Đầu đầu cấp tốc trốn đến Thẩm Tư Viễn cái mông phía sau thò đầu ra nhìn. Quỳnh Hải Minh giới là đầy đất xương khô cùng cát vàng, mà nơi đây lại là đỉnh núi san sát, quái thạch bảy, vô số kỳ phong đứng vững ở trên đại địa liên miên bất tuyệt. Núi đá như là dương nhanh múa bước quái thú, có như ngửa mặt lên trời thét dài, có như kiếm dữ tợn nhào tới trước, càng có tựa như mặt người, mặt lộ hung quang, xấu xí đáng sợ. Cũng khó trách đầu đầu liếc mắt nhìn, liền trốn đến Thẩm Tư Viễn phía sau. Lúc này bọn hắn chính đang ở giữa hai ngọn núi một cái lối nhỏ phía trên. Tiểu Đạo Hoàn liếc mắt trông không đến chân trời. Đi bên nào? Tiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Thẩm Tư Viễn không có trả lời, tâm niệm vừa động, vạn hồn phiên theo hắn não sau nổi lên, sau đó bay về phía hư không, đón gió tức dài, nháy mắt bao phủ lại nửa cái bầu trời. Bất quá chỉ là trong khoảnh khắc, vạn hồn phiên liền nhanh chóng co bảo, một lần nữa trở xuống Thẩm Tư Viễn trong thức hải. Bất quá ngay tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, Thẩm Tư Viễn đã hoàn toàn nắm giữ nơi đây địa hình. Hướng bên này, Thẩm Tư Viễn chỉ cái phương hướng. Kỳ thật không cần như thế phiền phức, ta có thể bay đến bầu trời nhìn xem. Đoá Đoá nói. A, phải không? Ngươi nhìn kia là cái gì? Thẩm Tư Viễn cười một chỉ bọn hắn muốn đi phương hướng. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp một đạo màu xám đen sương mù dọc theo đường núi quần quần mà đến. Khói đen lan lộn, tất cả đều là lệ quỷ tàn hồn ở trong đó ai hảo, chửi mắng cùng rên rỉ, như là nổi giữa không trung địa ngục. Có chút lệ quỷ tàn hồn cố gắng muốn tránh thoát, lại như là bị nhựa cây cho dính trụ, không ngừng hướng bốn phía lôi kéo, nhưng lại bị khói đen lôi cuốn không ngừng hướng phía trước. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Đoá Đoá giật nảy mình, cũng đội vàng trốn đến Thẩm Tư Viễn phía sau, bất quá nàng lại không quên đem Càn Khôn Tán bảo hộ ở đám người đỉnh đầu. Chỉ có Tiểu Nguyệt không sợ chút nào, đứng ở trước mặt Thẩm Tư Viễn, tay cầm tam thanh linh, câu hồn liên quanh thân xoay quanh, minh hỏa hình trên dưới tung bay, phát ra hào quang màu u lam, quả nhiên là ủy phong lẫm liệt. Chương 653, đêm tối thăm dò minh thổ. Chương 653, đêm tối thăm dò minh thổ. Đỉnh Tiểu Nguyệt quả quyết lay động một chút trong tay tam thanh linh, thanh âm thanh thúy dễ nghe như là sóng nước tại không trung khuyết tán ra đến, nhưng là khói đen lôi cuốn lệ quỷ hoan hồn, lại như là uống rượu say, nháy mắt đầu góc tròn váng, như là hạt mưa nhao nhao rơi xuống từ trên không. Khói đen cũng giống như mất đi sinh mệnh, bỗng nhiên dừng lại tại không trung. Ngũ hành nguyên tử kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay Thẩm Tư Viễn, trực tiếp một kiếm đâm ra, đồng thời đưa tay đem Tiểu Nguyệt cho kéo đến chính mình phía sau. Ta có thể. Tiểu Nguyệt nói. Nhưng là Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa trả lời nàng. Chỉ thấy một đạo thất thải lưu ly kiếm khí bay ngang qua bầu trời, chẳng những đem cái kia khói đen quấy tán, càng là bổ ra phụ cận một ngọn núi. To lớn tiếng oanh minh, lôi cuốn như thác nước bụi mù, những cái kia rơi xuống đất lệ quỷ hoan hồn, tại trong bụi mù nhao nhao chạy tứ tán bốn phía. Lơ lửng ở đám người đỉnh đầu Càn Khôn Tán mặt dù phía trên, tiên hạc phát ra một tiếng hạc minh, cánh chớp động, quay chung quanh mặt dù bay múa. Phát ra từng đạo thanh mịt mở tia sáng, bảo vệ đám người khỏi bị bụi mù tác động đến. Hoa Đậu Đậu cùng Đoá Đoá cùng nhau tán thưởng một tiếng. Đang chuẩn bị tiếp tục tán dương hai người, đột nhiên cảm giác được đại địa tựa hồ đang chấn động, kinh hoàng đem lời vội vàng lại nuốt trở vào. Không khí phảng phất nhận đè ép, có lẽ cũng không phải là không khí, dù sao đây là minh thổ, nhưng là có một cỗ vô hình khí lưu hướng bốn phía quyết tán, hai bên đỉnh núi phát ra âm thanh, rất nhiều góc cạnh trực tiếp bị nghiền thành một phấn. Tiểu Nguyệt cuối cùng biết Thẩm Tư Viễn tại sao muốn đem nàng cho kéo đến phía sau. Đã thấy một cái hình thể vô cùng to lớn tự mãng đang từ trên đường núi vạn mà đến, vừa mới khói đen lôi cuốn lệ quỷ cùng oan hồn, nguyên lai là đang chạy trốn. Cự mãng lân phiến thổi qua vách núi, lập tức khiến cho vách núi trở nên bóng loáng như gương, một đôi tròng mắt lạnh như băng, phản phất có thể đem người linh hồn cho đóng băng. Tiểu Nguyệt chỉ là liếc mắt nhìn, cả người đều cứng tại chỗ, không thể động đậy. Thằng đến Thẩm Tư Viễn có chút điều chỉnh thân hình, đem nàng ngăn cản tại phía sau. Tiểu Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, miệng lớn thở hổn hển, sau đó vội vàng đem Đoá Đoá cùng Đậu Đậu bảo hộ ở dưới thân. Đừng nhìn về phía trước, nàng cảnh cáo nói. nguyên bản còn tại lay Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cánh tay đầu đầu, lập tức đình chỉ động tác. Nàng mặc dù nhỏ, nhưng đã không phải là thái điểu, phàm là khoai lang hoa hoa hoặc là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nghiêm túc cảnh cáo sự tình, như vậy liền tuyệt đối không thể làm. Đoá đoá thì là nghe lời nhiều, căn bản không cần Tiểu Nguyệt hao tổn nhiều tâm trí. Cúi đầu, nhìn xem mũi chân, nhưng là tự thân tưởng niệm lại thôi động càn khôn tán bên trên tiên hạc bay múa càng nhanh. Thẩm Tư Viện thủ đoạn run run, trên tay ngũ hành nguyên tử kiếm tùy theo chấn động, rơi xuống điểm điểm sán lạn giống như ngôi sao, đẹp để người ngừng thở. Mà nhưng vào lúc này, một đạo ngọn lửa màu đỏ rực, nháy mắt trải rộng thân kiếm. Sau đó Thẩm Tư Viễn tay cầm thần kiếm, hướng về hư không đánh xuống, trung quanh hư không, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, nháy mắt hóa thành cùng loại vảy cá hình dạng tinh thể, nhưng là lại nháy mắt biến mất. Ngũ hành nguyên tử kiếm lưu ly kiếm khí, lôi cuốn thần hỏa, trực tiếp đâm về phía trước cự. Tại thần hỏa xuất hiện trong nháy mắt, cự mãng tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, nguyên bản hung mãnh tiến lên, phản phất nghiền ép hết thể cự mãng, nháy mắt dừng lại cái kia to lớn thân hình. Chờ nhìn thấy kiếm khí lôi cuốn thần hỏa, hướng nó thân thể mà đến, nó quay người muốn chạy trốn, nhưng lại bị vách núi ngăn lại đường đi, trong lúc nhất thời tiến thối không được. Nhưng mà chẳng kịp chờ nó chạy trốn, kiếm khí đã rơi tại trên thân thể của nó. Nó cái kia khổng lồ thân thể, như là thi thể, bắt đầu cấp tốc hư thối, từng mảng lớn cùng loại với nhục thể tổ chức bắt đầu hướng phía dưới chốc ra, sau đó bị thần hỏa hóa thành từng sợi màu xám sương mù. Đây chính là ngũ hành nguyên tử kiếm khí uy lực chân chính, không phải kiếm khí sắc bén, mà là nó có được đảo loạn ngũ hành cùng từ trường năng lực, vô luận bất cứ sinh vật nào tổ chức, đều sẽ bởi vậy nháy mắt sụp đổ. Ai nha, xem ra dọa người, cũng không phải bao nhiêu lợi hại nha. Đầu đậu lần nữa theo Thẩm Tư Viễn phía sau nhô ra cái đầu nhỏ. Lúc này nàng toàn thân che kín màu u lam minh hỏa, chỉ có tóc đã hoàn toàn biến thành trong suốt màu đỏ rực. Đây là đường đường trong ngộng cảnh cái kia một tôn thần nữ ban cho năng lực của nàng, nương theo lấy thời gian chuyển rời, thần hỏa rất có thay thế rơi trong cơ thể nàng nguyên bản minh hỏa xu thế. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn tay cầm thanh kiếm, trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước. Tiểu Nguyệt ba người vội vàng tại phía sau đuổi theo. Lúc này bụi mù tiêu tán, trên mặt đất trừ một tầng cho bụi, cái khác cái gì cũng không có không có. Bộ dạng này giống như là tại mở xe lửa nhỏ. Đầu đầu nhỏ giọng hướng phía sau Đoá Đoá nói. Đoá Đoá không có trả lời nàng, lúc này lực chú ý của nàng đều tại hai bên trên vách núi đá. Bị cự mãng bơi qua vách núi, lúc này trở nên bóng loáng như gương, xem ra cực kỳ đồ sộ. Tiểu Nguyệt đi tại đội ngũ phía sau nhất, thần sắc đề phòng, phòng ngừa có cái gì quái vật từ phía sau đánh lén. Kỳ thật lo lắng của nàng hoàn toàn dư thừa, bởi vì có càn khôn tán treo với đỉnh đầu, thật phải có cái gì quái vật, trước muốn đánh vỡ càn khôn tán phòng ngự mới được. Nhưng mà chẳng kịp chờ đối phương đánh vỡ, chỉ sợ cũng sẽ kinh động phía trước Thẩm Tư Viễn. Mà lại trừ cái đó ra, những ngày này Thẩm Tư Viễn tu hành cũng không có rơi xuống, lợi dụng ngũ hành nguyên tử kiếm đặc tính, nắm giữ không ít liên quan với ngũ hành cùng từ trường nhỏ năng lực. Tỷ như vừa mới thông qua khuấy động từ trường, sụp đổ sinh vật bộ phận thân thể chính là cái đạo lý này. Trừ cái đó ra, hắn còn đã lĩnh ngộ một loại vực, thông qua thân thể từ trường cùng ngũ hành nguyên tử kiếm kết hợp, đối với quanh thân trong phạm vi nhất định từ trường triệt để khống chế, hình thành một cái đặc biệt lĩnh vực. Tại lĩnh vực này trong phạm vi, dù cho Thẩm Tư Viễn không cần quay đầu lại, phía sau hết thảy đều sẽ chiếu rọi tại tâm thần của hắn phía trên, rõ ràng rành mạch, không có bỏ sót. Đầu đầu cùng Đoá Đoá rất nhanh liền đối với chúng quanh hết thảy mất đi hứng thú, bởi vì thực tế là quá đơn điệu. Còn muốn đi bao lâu, ta nghĩ bay đến trên trời nhìn xem. Nhanh. Thẩm Tư Viễn thuận miệng ứng phó một câu, tiếp lấy nâng đầu nhìn về phía bầu trời nói, các ngươi nếu là không sợ chết, liền bay đi lên thử một chút. Đầu đầu, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt nghe vậy, cùng nhau nâng đầu nhìn về phía bầu trời. Đã thấy bầu trời một mảnh mông mông bụi bụi, căn bản nhìn không ra có cái gì chỗ nguy hiểm. Ngay tại các nàng nghi hoặc thời điểm, Thẩm Tư Viễn giải thích nói, những sương mù sáng kia, căn bản không phải cái gì sương mù, mà là cùng con muỗi không xê xích bao nhiêu bẩn đủ, các ngươi nếu là bay đi lên, nháy mắt là có thể đem các ngươi bao phủ lại, sau đó triệt để hút sạch sẽ. Ba cái tiểu gia hỏa nghe vậy, doa đến dùng mình một cái, mặc dù Thẩm Tư Viễn nói có chút nói ngoa, dù sao các nàng cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, nhưng là cái này lít nha lít nhít đồ vật, nhìn xem liền tương đối giận người. Đến. Thẩm Tư Viễn đột nhiên nói. Theo hắn thanh âm, Tiểu Nguyệt mấy người liền cảm giác trước mắt tầm mắt một rộng. Nguyên lai bọn hắn đã đi ra chợt hẹp đường núi, đi tới một chỗ hình cung trong sơn cốc. Nhất làm cho Tiểu Nguyệt các nàng cảm thấy ngạc nhiên là, tại sơn cốc bên tay phải, tới gần vách núi địa phương, lại còn có một tòa quy mô khá là khổng lồ miếu thờ. Đáng tiếc sớm đã rách nát, sụp đổ hơn phân nửa, bất quá mơ hồ còn có thể nhìn ra được năm đó to lớn cùng xa hoa. Chương 654, thần đăng chương 654, thần đăng đậu đậu đối với đột nhiên xuất hiện miếu thờ phi thường tò mò, lập tức theo Thẩm Tư Viễn sau lưng chạy ra, hướng về tản tạ miếu thờ mà đi, thế nhưng là vừa chạy mấy bước đường, nàng lại cấp tốc chạy về, trốn đến Thẩm Tư Viễn phía sau. Ngươi làm cái gì? Đoá Đoá hơi kinh ngạc hỏi. Nếu là có quái thú làm sao đây? Để khoai lang hoa hoa lên trước. Đậu đậu lập tức nói. Ta còn thực sự chính là cảm ơn ngươi, đến cùng ai mới là hộ pháp đồng tử? Thẩm Tư Viễn có chút im lặng, bất quá nhưng cũng không nhiều lời chút cái gì, trực tiếp nhanh chân hướng về miếu thờ mà đi. Tiểu Nguyệt ba người tại phía sau vội vàng đuổi theo, đồng thời cẩn thận đề phòng. Thẩm Tư Viễn chân đạp tàn tạ gạch ngói, đi vào tòa này rách nát miếu thờ. Đã thấy bức tường đã sập hơn phân nửa, điêu cửa sổ chỉ còn lại một mặt, xà ngang càng là rơi xuống nền hủy điện thờ bên trên tượng thần, để người thấy không rõ tượng thần hình dạng. Bất quá dù cho chỉ còn lại một nửa tượng thần, vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc trước uy vũ bất phàm. Thẩm Tư Viễn xoay người nhặt lên một mảnh vụn, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên đó còn chưa hoàn toàn rút đi sát thái. Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc mảnh này minh thổ, càng giống là một cái hoàn toàn độc lập chân thực thế giới, không có Quỳnh Châu Minh giới loại kia hư vô mờ mịt cảm giác không chân thật. Nhưng vào lúc này, đã thấy Đầu Đầu ở một bên cái mông, lay trên mặt đất gạch nói vụt. "Ngươi đang làm gì sao?" Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. "Ta tìm xem, nhìn xem có hay không cái gì bà bối." Đầu Đầu nói. "Cái chỗ chết tiệt này, có thể có cái gì bà bối, ngươi đang nằm mơ không sai biệt lắm." Tiểu Nguyệt có chút kinh thường nói. "Ta tìm tới." Nhưng vào lúc này, Đầu Đầu theo gạch nói vụn bên trong lật ra một vật. "Thẩm Tư Viễn, Đoá Đoá, Tiểu Nguyệt, thật đúng là bị nàng cho tìm tới bảo bối rồi. Ngươi là tầm bảo thử hay sao?" Bảo Liên Đăng. Đầu Đầu giơ cao lên vật trong tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Cho ta xem một chút." Thẩm Tư Viễn nói. Đầu Đầu nghe vậy, trực tiếp cầm trên tay đồ vật đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nhận lấy quan sát tỉ mỉ, thật đúng là một chén đèn hoa sen, chắc không được Đầu Đầu nói nó là Bảo Liên Đăng, tạo hình rất là tương tự. Ánh mắt quét về phía bàn, Thẩm Tư Viễn đại khái hiểu lai lịch, cái này ngọn đèn hoa sen vốn phải là trên bàn cây đèn, nhưng bởi vì miếu thờ sợ, bị chôn tại gạch ngói vụt xuống, bây giờ gặp may đúng dịp bị Đầu Đầu cho lật đi ra. Thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, liền gặp Đầu Đầu bưng lấy hai tay, một mặt chờ mong mà nhìn xem hắn. "Lại không đoạt ngươi, trả lại cho ngươi." Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười đem đèn hoa sen đưa trả lại cho nàng. "Ngươi nào hiểu được?" Đầu Đầu nhỏ giọng thầm thì. "Cái gì? Không có cái gì, không có cái gì." Hắc hắc, Đầu Đầu ôm cây đèn, chạy ra tản tạ cửa miếu, Đoá Đoá cũng tò mò đuổi tới. "Cho ta xem một chút." Thẩm Tư Viễn quan sát tỉ mỉ miếu thờ mỗi một chỗ, Tiểu Nguyệt nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Thẩm Tư Viễn phát hiện một mặt hoàn hảo trên vách tường, lại còn vẽ có tinh mỹ minh họa, đáng tiếc vẫn như cũ tàn tạ không chịu nổi, bất quá lại có thể nhìn ra được trong đó mấy phần ý tứ. Không phải có đạo toàn chân, cũng không phải đắc đạo cao tăng, vậy mà là mấy vị mỹ mạo nữ tử, dáng người na, đáng tiếc khuôn mặt bị hủy thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Thẩm Tư Viễn lại đem ánh mắt một lần nữa trở xuống thần đàn, cái kia một nửa tượng thần phía trên, lúc này hắn mới phản ứng được, ngôi miếu thờ này, cung phụng vậy mà là một vị nữ thần. Đoá Đoá cầm trên tay đèn hoa sen lật qua lật lại quan sát tỉ mỉ một phen, lúc này mới đưa trả lại cho Đầu Đầu. Đầu Đầu vội vàng tiếp nhận, đồng thời thở dài nhẹ nhõm, nàng rất là lo lắng Đoá Đoá một mượn không còn. "Ngươi thử một chút có thể hay không đem nó thắp sáng?" Đoá Đoá nói. "Thắp sáng?" "Đúng, ta vừa rồi nhìn thấy bên trong có một cây bấc đèn." Đoá Đoá nói. Nàng lúc nhỏ mặc dù trong nhà đã có điện, nhưng là điện lực bất ổn, thường xuyên mất điện, cho nên châm nến cùng đèn dầu hỏa là chuyện thường xảy ra, mà cái này đèn hoa sen trừ tạo hình đẹp mắt chút bên ngoài, theo Đoá Đoá, kỳ thật cùng ngọn nến hoặc là đèn dầu hỏa không có khác nhau quá nhiều. "Thế nhưng là ta không có cái bật lửa." Đầu Đầu nghiêm túc nói. "Đồ đần, ngươi không phải một mực đang bốc hỏa sao?" Đoá Đoá không nói nói. "Cũng đúng a, này này này." Đậu Đậu một mặt cười ngây ngô. "Muốn thế nào thắp sáng nó?" "Đương nhiên là đốt bấc đèn." Đoá Đoá chỉ hướng sen ngọn ở giữa nhất vị trí. Thế là Đậu Đậu lập tức rôi ra mập đô đô ngón tay nhỏ bên trên tự nhiên là thiêu đốt lên màu u lam ngọn lửa nhỏ. Thế nhưng là đâm tại bấc đèn bên trên, mảy may tác dụng cũng không có, không phản ứng chút nào. "Hư mất rồi." Đậu Đậu rất là nghi hoặc. Đem cây đèn hướng xuống trên dưới lắc lư mấy lần, tựa hồ dạng này liền có thể sửa xong đồng dạng. Đoá Đoá cũng thôi động thể nội minh hỏa thử một chút, bấc đèn vẫn không có phản ứng chút nào. Nguyên lai là cái vô dụng tiểu liên đèn. Đầu Đầu dùng ngón tay khuấy động lấy bấc đèn, như là đang trêu chọc một cái sủng vật. Đầu Đầu kỳ thật cũng không thất vọng, đối với nàng mà nói, chơi vui, đẹp mắt, xa so với hữu dụng càng quan trọng. Cái này ngọn đèn hoa sen, tạo hình tinh mỹ, dù cho không có cái gì tác dụng, làm trang trí, cũng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng theo Đầu Đầu dùng ngón tay nhỏ không ngừng gảy bấc đèn, đã thấy đỉnh đầu nàng bên trên cái tia đỏ đậm sắc hỏa diễm, phản phất có sự sống, một tia thuận cổ của nàng, đầu vai, cánh tay, cuối cùng lan tràn đến trên ngón tay của nàng. Ngón tay nhỏ bên trên nguyên bản ngọn lửa màu u lam, nháy mắt biến thành đỏ đậm sắc, mà cái kia bấc đèn cũng trong nháy mắt bị nhen lửa. Đang đắm chìm tại treo chọc đèn hoa sen bên trong, Đậu Đậu bị giật nảy mình, trực tiếp cầm trên tay cây đèn cho văng ra ngoài. Thế nhưng là cây đèn lại phủ với giữa không trung, cũng không rơi xuống, đồng thời từng vòng màu vàng tia sáng hướng bốn phía khuếch tán, nương theo lấy mây ngao thiên âm, trong ngọn lửa có đóa đóa kim liên rơi xuống đất, thần dị vô cùng. Thập Tư Viễn cùng Tiểu Nguyệt hai người nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi ra, liền gặp được như thế rung động một màn. "Thế nào chuyện?" Thẩm Tư Viễn trầm giọng hỏi. "Đều là Đầu Đầu cản." Đoá Đoá nghe vậy, lập tức chỉ hướng Đầu Đầu. Hắc hắc, Đầu Đầu có chút ngượng ngùng sáng cười lên, còn tưởng rằng chính mình lại gây họa, trêu đến khoai lang hoa không cao hứng. "Ngươi xem một chút có thể hay không thu hồi lại." Thẩm Tư Viễn nói. Đầu Đầu nghe vậy, đối với nổi giữa không trung đèn hoa sen vẫy vẫy tay nhỏ. "Tiểu bà bối, mau trở lại." Sau đó phủ với giữa không trung đèn hoa sen, nháy mắt biến mất, trực tiếp liền xuất hiện tại Đầu Đầu trong lòng bàn tay. Đầu Đầu lần nữa bị giật nảy mình, bất quá lần này lại không hất ra. "Thật xinh đẹp." Nàng nhìn chằm chằm bấc đèn phát ra tia sáng, hai mắt phát ra mê say. "Làm gì đâu?" Thẩm Tư Viễn lo lắng nàng ra cái gì ngoài ý muốn, đưa tay vỗ một cái đầu nhỏ của nàng. A Đậu Đậu lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó đem đèn hoa sen hướng sau lưng một dấu. "Đây là ta." "Thẩm Tư Viễn, biết là ngươi, ta lại không muốn bỏ ngươi." "Khoai lang hoa tốt nhất." Đậu Đậu vui vẻ nói. Kỳ thật ba cái tiểu gia hỏa, thật đúng là chính là Đậu Đậu hộ thân thủ đoạn ít nhất, Tiểu Nguyệt có tỏa hồn liền cùng Tam Thanh Linh, hai thứ đồ này đều là rất có lai lịch. Đoá Đoá có Càn Khôn Tán cùng Hồ Lô dùng một cái. Càn Khôn Tán lai lịch bí ẩn, chẳng những có thể điên đảo càn khôn, còn có cường đại phòng hộ, liêm tức năng lực. Mà Hồ Lô dùng một cái, cũng là xuất từ một vị huyết mạch người thừa kế vật truyền thừa, tất nhiên là bất phàm. Chỉ có Đầu Đầu, nàng đứa nhỏ, chỉ là Thẩm Tư Viễn tiện tay luyện chế, dùng để dỗ hài tử đồ chơi nhỏ, mặc dù đối với vong hồn có nhất định tổn thương năng lực, nhưng cũng không phải là cái gì kỳ lạ chi vật. Mà bây giờ Đậu Đậu thu hoạch được cái này một chén thần đăng, ngược lại là đền bù nàng nhược điểm, bất quá cũng không biết cái này đèn hoa sen đến cùng có chút cái gì công dụng, nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn nói với nàng, đem nó cho ta xem một chút. Chương 655, Hoa Sen Khải chương 655, Hoa Sen Khải Đậu Đậu cuối cùng vẫn là đem nàng tiểu bảo bối đưa cho Thẩm Tư Viễn, bất quá lại là liên tục căn dặn, ngươi nhất định phải trả cho ta nha.
Biết.
Thẩm Tư Viễn thuận miệng trả lời một câu, lần nữa quan sát tỉ mỉ trên tay cây đèn. Trừ tạo hình tinh mỹ một chút bên ngoài, tựa hồ cũng không cái gì chỗ đặc biệt. Bởi vì bức đèn chỗ đốt hỏa diễm, chính là thần nữ ban cho Đậu Đậu thần hỏa, cho nên ánh đèn có nhất định thần lửa thần dị. Trừ sinh ra dị tượng bên ngoài, tựa hồ đối với quỷ vật có đặc thù áp chế tác dụng, trừ cái đó ra, Thẩm Tư Viễn cũng làm không biết rõ. Thế là chỉ có thể đem nó đưa trả lại cho một bên trông mong nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu đội vàng tiếp nhận, cẩn thận ôm vào trong ngực. Thẩm Tư Viễn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía miếu hoang gạch nói vụt, không biết phía dưới là không còn ẩn giấu đi cái khác thần vật. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn huy động trong tay ngũ hành nguyên tử kiếm, đã thấy gạch nói vụt tung bay, tất cả đều phủ với không trung, sau đó chồng đến một bên, cái này thuộc về ngũ hành nguyên tử kiếm bên trong ngũ hành vận dụng. Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt cũng đầy là chờ mong, muốn phát hiện có hay không cái khác đồ tốt, có thể để bọn hắn thất vọng, tựa hồ trừ cái kia một chén đèn hoa sen, liền lại không gì khác vật. Đậu Đậu ôm đèn hoa sen, lại thân lại hôn lại thiếp, thế nhưng là hưng phấn đến không được. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Thẩm Tư Viễn nói một tiếng, cũng không đang tiếp tục lưu lại, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá vội vàng đuổi theo, chỉ có Đậu Đậu, ôm nàng mới thu hoạch được đèn hoa sen, tại phía sau lề mà lề mề. Nhanh một chút, ngươi đang làm gì sao? Tiểu Nguyệt nhịn không được quay đầu thúc giục. Ta nghĩ đến cho nó lên một cái tên. Đậu Đậu nói. Vậy ngươi nghĩ kỹ sao? Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. Nàng trong ánh mắt tràn đầy háo hức, đều biểu đạt muốn, không phải là bởi vì chiếc đèn này có bao lớn uy năng, thuần túy là bởi vì chiếc đèn này thực tế là thật xinh đẹp, đặc biệt bị nhen lửa thời điểm, mỗi giờ mỗi khắc hướng bốn phía phát ra thần quang, đẹp để cho người ta hoa mắt. Tiểu Hoa, Tiểu Liên, ngọn đèn nhỏ, các ngươi nói, ta gọi cái nào tốt? Đậu Đậu mặt mũi tràn đầy dầu dĩ nói. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đều thật là khó nghe, không học thức. Tiểu Nguyệt nói. Đúng thế, ta đều không có lên khoa học. Đậu Đậu lý trực khí chẳng nói. Nàng nói hay lắm có đạo lý. Đoá Đoá nói. Tiểu Nguyệt tức giận chừng nàng liếc mắt. Đậu Đậu ôm đèn hoa sen, chạy chậm mấy bước, đuổi kịp Thẩm Tư Viễn. Khoai lang hoa hoa, khoai lang hoa hoa, làm cái gì? Ngươi siêu lợi hại, vậy ngươi có thể hay không giúp ta đặt tên? Đậu Đậu một mặt chờ mong địa đạo. Liên gọi đèn hoa sen không tốt sao? Thẩm Tư Viễn nói. Đây là đại danh của nó, ta nghĩ ngươi cho nó làm cái nũ danh. Đậu Đậu nói. Ngươi bộ dáng thật đúng là nhiều, muốn không, ngươi liền gọi nó Hồng Liên. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói. Sở dĩ lên như thế cái danh tự, là bởi vì đèn hoa sen nhóm lửa về sau, toàn thân đỏ rực. Được rồi, kia liền gọi Tiểu Hồng. Đậu Đậu chân thành nói. Thẩm Tư Viễn, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện a? Tiểu Hồng là cái gì quỷ? Tiểu Liên, ta yêu ngươi nha. Đậu Đậu đem đèn hoa sen tiếp ở trên gương mặt từ từ, một mặt hẹn tại bộ dáng. Chờ một chút, thế nào lại gọi Tiểu Liên rồi? Hai câu nói liền đổi hai cái danh tự sao? Thẩm Tư Viễn cũng khó khăn phải nói nàng. Đậu Đậu, ngươi đèn hoa sen có thể sáng bao lâu? Đoá Đoá đụng lên đến hiếu kỳ hỏi thăm. Vĩnh Viễn. Đậu Đậu không chút nghĩ ngợi lên đường. Cái kia không có khả năng, đèn đều sẽ diệt. Ta cái này liền sẽ không, bởi vì nó là đặc biệt. Đậu Đậu lời thề son sắt địa đạo. Sau đó bức đèn hiện lên cuối cùng nhất một tia tà dương, ánh lửa triệt để dập tắt. Ha ha, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau cười ra tiếng, liền ngay cả đi ở phía trước Thẩm Tư Viễn cũng là khỏe miệng khẽ nhếch. Đậu Đậu càng là một mặt nhưng, cái này ngọn đèn nhỏ, một điểm mặt mũi cũng không cho. Bất quá nàng còn là thích, gấp trong tay, nghĩ đến muốn hay không lại đem nó nhóm lửa, lần này, nàng không có lại đưa ra ngón tay đi nhóm lửa bức đèn, mà là cầm cây đèn, trực tiếp hướng trên đầu mình đâm. Dù sao nàng trên đầu thần hỏa bốc lên, nhóm lửa cũng thuận tiện. Nhưng lại tại nàng nắm tay giơ lên thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, nếu như một mực đem đèn đội ở trên đầu, dạng này chẳng phải có thể một mực tiêu đốt, không sợ dập tắt sao? Không thể không nói, tiểu hài tử não mạch kín, bình thường cùng trưởng thành khác biệt. Nghĩ đến liền làm, thế là nàng trực tiếp đem đèn hoa sen bỏ vào trên đỉnh đầu. Nguyên bản trên đầu nàng thiêu đốt thần hỏa, lập tức leo lên đến đèn hoa sen bên trên, nháy mắt nhóm lửa bức đèn, thánh quang lần nữa nở rộ, từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán, vô cùng thần dị. Chợt nhìn, như là Phật Đà hàng thế, thần nhân lâm phàm. Đậu Đậu thế nhưng là đắc ý, đang chuẩn bị cùng Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá khoe khoang một chút, đã thấy hai người trừng lớn mắt trời trong xanh, một mặt hoảng sợ nhìn xem đỉnh đầu của nàng. Thế nào nha? Đậu Đậu chỉ ngây ngốc, còn muốn ngửa đầu đi lên nhìn, hoàn toàn không có phát giác, ngay cả như vậy, trên đỉnh đầu đèn hoa sen cũng không có chút nào rơi xuống dấu hiệu. Ca ca, không tốt, không tốt, Đoá Đoá đầu tiên kịp phản ứng, gọi lại phía trước Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nghe tiếng quay đầu, liền gặp Đoá Đoá chính chỉ vào Đậu Đậu đỉnh đầu thuận ngón tay của nàng nhìn lại, đã thấy cái kia ngọn đèn hoa sen chính ở đỉnh đầu Đậu Đậu hòa tan. Thẩm Tư Viễn cũng là kinh hãi, thân hình thoáng động, đi thẳng tới Đậu Đậu bên người, đưa tay liền hướng đỉnh đầu nàng bên trên cây đèn chụp tới. Nhưng cái kia cây đèn phảng phất chỉ là một cái hư ảnh, hắn ôm được không? Ồ, làm cái gì? Đậu Đậu còn không có kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc hỏi thăm. Liên lần trì hoãn này, Đậu Đậu trên đỉnh đầu cây đèn đã triệt để hòa tan, cánh sen tạo thành dầu ngọn, tứ tán ra đến, từng mảnh hướng về Đậu Đậu toàn thân bao trùm, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều vốn đã duỗi ngón bấm niệm pháp quyết, muốn đem Đậu Đậu chụp về vạn hồn thiên hán, lúc này cũng đình chỉ động tác. bởi vì đèn này ngọn vẫn chưa đối với đậu đậu tạo thành tổn thương, mà lại cái này tựa hồ là cây đèn một loại khác hình thái, đều ngọn đèn cuối cùng hóa thành một kiện hoa sen áo giáp bộ ở trên người đậu đậu, bằng thêm mấy phần uy phong, chỉ để lại một cây bất đèn chiếm cứ ở đỉnh đầu nàng, vẫn như cũ thiêu đốt không tắt, phát ra khó khăn lắm thần quang. Hoa đậu đậu túi đầu nhìn về phía thân thể của mình, hoa không ngừng thương phấn tại nguyên chỗ xoay quanh. Ngươi là tiểu thanh đấy sao? Đừng hoa, mau nói, có hay không nơi nào không thoải mái? Tiểu Nguyệt quan tâm hỏi thăm. Đậu đậu lập tức lắc đầu, ta cảm giác hiện tại thật thoải mái. Mà lại, nàng nhíu mày suy tư, như nghĩ đến muốn thế nào biểu đạt. Mà lại cái gì? Thẩm Tư Viễn cũng rất là hiếu kỳ. Đậu đậu không có trả lời, mà là lấy động tác trả lời đám người. Liền gặp trên người nàng hoa sen áo giáp đột nhiên phát ra một trận thần quang, thân thể của nàng lập tức kéo dài, dung mạo bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt, vậy mà biến thành cùng đứng tại đối diện nàng Tiểu Nguyệt giống nhau như lúc. A, trừng to mắt, Tiểu Nguyệt giật nảy cả mình. Đừng nói Tiểu Nguyệt, Thẩm Tư Viễn cũng đồng dạng cảm thấy giật mình. Đậu đậu cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình cùng cánh tay, hương phấn nói, ta hiện tại là tỷ tỷ. Đừng nói ngốc lời nói, ngươi suy nghĩ một chút, trừ biến thành Tiểu Nguyệt, còn có thể biến thành những người khác sao? Thẩm Tư Viễn ở một bên nói. Trên lý luận đến nói, nàng có thể biến thành Tiểu Nguyệt, liền có thể biến thành những người khác. Đậu đậu nghe vậy, không chút do dự, trên thân thần quang nở rộ, qua trong giây lát, trước mặt mọi người liền xuất hiện hai cái đoá đoá, giống nhau như lúc, như là con ngươi khắc đi ra đồng dạng. Cái này chẳng lẽ chính là mặc 72 biến? Thẩm Tư Viễn trong lòng thầm đủ. Đợt, cầu nguyện phiếu chương 656, phóng hỏa chương 656, phóng hỏa một đoàn người tiếp tục lên đường, không biết qua bao lâu, liền ngay cả gần đây tương đối có kiên nhẫn đoá đoá cũng nhịn không được hỏi thăm đến, ca ca, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Sở dĩ sẽ có như thế hỏi thăm, là bởi vì một đường này đi tới, xung quanh cảnh sắc thực tế là quá đơn điệu. Trừ quái thạch bảy dãy núi, lại không gì khác vật, thậm chí liền một tia màu xanh biếc đều không có, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện tại bọn hắn thậm chí đều có chút mong mỏi, có thể gặp lại khói đen lôi cuốn vong hồn, hoặc là trước đó gặp được cự vận đụng, đáng tiếc tất cả cũng không có. Hiện trường duy nhất không cảm thấy nhàm chán, đại khái chính là đậu đậu. Nàng người mặc hoa sen khải, không ngừng biến hóa, một hồi lão nhân, một hồi tiểu hài, nàng đem nàng nhìn thấy qua, chỗ nhận biết, tất cả đều thay đổi một lần. Nàng thậm chí còn biến thành Lâm Kiến Minh, để đoá đoá kêu ba ba, sau đó hai người bởi vậy còn đánh một trận. Bất quá đèn hoa sen dù sao chỉ là một tòa vô danh trong miếu nhỏ một ngọn đèn dầu, không có khả năng bằng được trong truyền thuyết địa sát thất thập nhị biến, cho nên biến hóa cũng giới hạn với nhân loại. Cái gì hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú hoàn toàn không được, mà lại biến hóa người, cũng là muốn gặp qua. Đương nhiên, Thẩm Tư Viễn càng khuynh hướng với trong đầu phải có rõ ràng hình tượng, điểm này đối với đầu đầu đến nói có chút khó khăn, nàng còn làm không được chống rỗng trong đầu tạo ra một cái hình tượng. Nhưng cũng không thể không lai một tiếng tiểu hài sức tưởng tượng phong phú, đã có thể biến thành sự thật bên trong người, tại sao không thể biến thành trên TV người? Thế là đậu đậu một hồi biến thành Elsa, một hồi biến thành Anna, lại một hồi biến thành Dạ Tần, cho dù 3 chiều thế giới xuất hiện 2 chiều nhân vật, có vẻ hơi quái dị, đặc biệt cái kia một đôi mắt to trời trong xanh, càng là dọa người, nhưng cho dù như thế, cũng đem đoá đoá cho ao ước xấu. Liền ngay cả Tiểu Nguyệt, trong ánh mắt đều hiện lên ao ước tia sáng. Đậu đậu có thể thu nhỏ người lùn, nhưng lại biến không được sợ, càng biến không được hỏa lòng cùng con lửa. Tựa hồ chỉ có định nghĩa là người sinh vật, nàng tài năng biến hóa. Nếu như nàng sau này trà trộn nhị thứ nguyên, có thể phong nàng là cột tợ lệ chi vương, không người nào có thể siêu việt. Đậu đậu, nhanh một chút. Tiểu Nguyệt quay đầu thúc giục. Đến. Lúc này đậu đậu biến thành một cái tiểu ải nhân, vốn là ngắn chân ngắn nhỏ liền ngắn hơn, trong lúc nhất thời nơi nào có thể theo kịp đám người bộ pháp. Bất quá ngay tại nàng cực tốc đi lên phía trước thời điểm, thân thể cấp tốc kéo dài, nháy mắt biến thành Tượng Văn Hân, cũng chính là mẹ của nàng bộ dáng. Ngươi còn là không muốn đổi tới đổi lui. Tiểu Nguyệt nói. Tại sao? Đậu đậu có chút không hiểu. Bởi vì ngươi bộ dáng này, ta rất muốn cướp ngươi. Tiểu Nguyệt thần sắc lạnh lùng địa đạo. Đậu đậu nghe vậy, giật mình trừng lớn mắt trời trong xanh, vội vàng biến trở về chính mình bộ dáng, chân nhỏ chân còn hướng sau lui một bước, cách đối phương xa một chút. Đúng, ta cũng rất muốn đoạn, ha ha ha, đoá đoá cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đậu đậu thấy thế, càng là sợ hãi, nâng đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, hy vọng khoai lang hoa hoa có thể cho nàng làm chủ. Nhưng lại phát hiện khoai lang hoa hoa chính như nàng. Đậu đậu lấy làm kinh hãi, đưa tay liền đem đầu bên trên cây đèn gỡ xuống, ngoan ngoãn mà nói, ta không chơi. Phúc LM nhìn nàng bộ dáng nhỏ, Thẩm Tư Viễn ba người cùng một chỗ cười ra tiếng. Gặp bọn hắn cười, đậu đậu cũng đần độn theo sát cười. Đoá đoá, chúng ta chuyển sang nơi khác. Mắt thấy đi lâu như thế, vẫn không có đi ra cái này bản sơn mạch, Thẩm Tư Viễn quyết định vẫn là để đoá đoá cho chuyển sang nơi khác. Đoá đoá càn khôn tán phi thường kỳ lạ, thuận kim đồng hồ xoay tròn, có thể ở nhân gian khắp nơi truyền tống, nếu như nghịch kim đồng hồ xoay tròn, như vậy liền sẽ truyền tống đến minh giới. Mà tại minh giới vừa vặn tương phản, chỉ cần nghịch kim đồng hồ xoay tròn mặc dù, liền có thể tại minh giới ngẫu nhiên truyền tống. Đoá đoá nghe vậy, lập tức đắc ý xoay tròn cán dù, tựa hồ muốn nói, còn là ta tương đối lưu dụng à. Theo trung quanh cảnh sắc vô hạn kéo duỗi, bọn hắn nháy mắt xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Đáng tiếc cỏ lại tất cả đều khô héo, gió thổi qua, bụi cỏ bốn phía bay múa. Chúng ta vừa rồi có phải là ở đâu? Đậu đậu chỉ phương xa. Thẩm Tư Viễn thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, đã thấy nơi xa mây mù vùng núi chập trùng, như là một đầu ác long phủ phục ở trên đại địa. Hẳn là rồi. Cảm giác nơi này so tại Quỳnh Châu Minh Thổ giống như tốt hơn không ít. Tiểu Nguyệt quan sát bốn phía nói, nơi này ít nhất không có đầy đất xương khô. A, phải không? Thẩm Tư Viễn túi đầu đạp một cước, ba cái tiểu gia hỏa thuận mũi chân hắn nhìn lại, đã thấy bùn đất bên trong chảy ra tất cả đều là đỏ thắm dòng máu, tản mát ra một cỗ mùi tanh hôi. Thật đáng sợ. Đầu đầu lập tức nói, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có sợ hãi bộ dáng, vật nhỏ này hiện tại cũng là lịch luyện đi ra, có thể làm cho nàng sợ hãi đồ vật không có bao nhiêu. Câu nói gọi người không biết không sợ, câu nói này đối với đầu đầu cùng đoá đoá đến nói phá lệ áp dụng, hoàn hốt đến từ với nhân loại nhận biết, đem tại nhận biết bên ngoài, ngược lại không có như vậy sợ hãi, đây cũng là tại sao rất nhiều hài tử đều rất dũng, không biết hậu quả, tự nhiên cũng không biết sợ hãi. Ở một bên đầu đầu thấy, đột nhiên đưa tay ở trên đầu chính mình một chảo, lập tức một đoàn đỏ đậm sắc ngọn lửa nhỏ bị nàng cho chộp vào trên tay, tiếp lấy hướng trên mặt đất ném một cái. Nguyên bản có khô, nháy mắt bị nhen lửa, sau đó gió trợ thế lửa, lập tức hướng bốn phía quét tán. Hoa đậu đậu hưng phấn tại nguyên chỗ giật nảy mình. Có ba món đồ đối với hải tử có sức hấp dẫn nhất, một là nước, hai là cát, và chính là lửa. Cho nên lúc này đậu đậu lộ ra phá lệ hưng phấn. Cà ca. Tiểu Nguyệt có chút khẩn trương nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, lo lắng đậu đậu gây tai họa không có việc gì, nàng không nhóm lửa, ta cũng chuẩn bị thả một mùi lửa. Thẩm Tư Viễn nói, huy động lên trong tay ngũ hành nguyên tử kiếm, một kiếm chém ra, trên thân kiếm lôi cuốn thần hỏa bạch phá bầu trời. Tại cái này một mảnh trên thảo nguyên lưu lại một đạo to lớn vết sẹo, đồng thời cũng nhóm lửa toàn bộ thảo nguyên, vô tận hỏa diễm, khiến cho không gian đều bắt đầu bặm mẻo. Nơi này có thể so sánh Quỳnh Châu lợi hại nhiều. Đoá đoá nhỏ giọng thầm thì, Quỳnh Châu minh thổ thế giới, không phải cắt vàng chính là xương khô, đối với hỏa diễm chất dẫn cháy không có quá nhiều tác dụng, nào giống nơi này, những này quả khô một điểm tức đốt. Nhưng vào lúc này, không khí truyền đến chấn động, chân trời ẩn ẩn có vô số hư ảnh xuất hiện. Thẩm Tư Viễn túi đầu nhìn về phía trên tay ngũ hành nguyên tử kiếm, thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động thân kiếm. Thần kiếm cấu kết ở khắp mọi nơi nguyên tử, chung quanh cảnh tượng nháy mắt như là dạ đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Liên gặp vô số vận đục hướng nhìn bọn hắn vị trí phương hướng mà đến. Xem ra là trên thảo nguyên động tĩnh quá lớn, đem bọn hắn hấp dẫn đi qua. Đi, chúng ta trở về. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn vừa hạ xuống âm, càng khôn đảo ngược, bọn hắn nháy mắt liền trở lại nhân gian. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía Đoá Đoá, liền gặp Đoá Đoá một bộ mau tới khen ta bộ dáng nhỏ. Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười, lúc đầu hắn còn muốn lưu lại ít đồ cho những cái kia chạy đến bẩn đục một bài học, lại không nghĩ tới Đoá Đoá chạy trốn nhanh chóng như vậy. Bất quá cái này cũng không thể nói nàng không tốt, dù sao chạy trốn nhanh cũng là một loại bản sự. Thế là Thẩm Tư Viễn cũng không keo kiệt, khích lệ một câu Đoá Đoá. Nói tiếp, các ngươi về trước gầm đâu nghỉ ngơi, có việc ta sẽ gọi ngươi nhóm. Vừa mới dứt lời, Vạn Hồn Tiên liền xuất hiện trong tay hắn, liền gặp hắn nhẹ nhàng bung lên, nháy mắt đem ba cái tiểu gia hỏa thu hút đến Vạn Hồn Tiên bên trong. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía ban công phương hướng, nhẹ giọng hỏi, như thế muộn không ngủ, đợi tại ban công làm cái gì? Chương 657 Dục vọng chương 657, dục vọng theo Thẩm Tư Viễn thanh âm, đào tử theo ban công đi đến. Nàng mặc một bộ rất ngắn áo ngủ, chiều dài đại khái thẳng đến bắp đùi vị trí, một đôi trắng non chân dài, ở dưới ánh trăng tựa hồ cũng tản ra sáng bóng. Hôm qua ban ngày ngủ được quá nhiều, ngủ không được gặp ngươi người không tại, liền đến bên ngoài chờ ngươi. Đào tử đến gần Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn lập tức ngửi được thân thể nàng bên trên cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Áo ngủ cổ áo cũng rất thấp, lộ ra trắng non xương vai xanh cùng bộ ngực cao vút. Xem ra lúc buổi tối liền không nên bỏ qua ngươi. Thẩm Tư Viễn duỗi ra ngón tay, nâng lên nàng cái kia trắng non mượt mà cái cằm, sau đó cúi đầu tại nàng trên môi khẽ hôn một cái, thế nhưng là đạo tử lại chủ động ôm cổ của hắn, hôn lên. Cho đến sắp thất thức, nàng lúc này mới buông ra Thẩm Tư Viễn, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, cái này hơn nửa đêm, các ngươi đi nơi nào? Minh thổ. Thẩm Tư Viễn nói. Đạo tử nghe vậy, thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn, tựa hồ tại xác định hắn có hay không lừa gạt mình. Thật. Đương nhiên là thật. Minh thổ giống cái gì dạng? Đạo tử có chút hiếu kỳ. Rất hoang vu. Thẩm Tư Viễn đơn giản trả lời một câu. Không có phòng, cung điện, quỷ sai cái gì sao? Cái gì đều không có, tất cả đều là chuỗi lùi mây mù vùng núi cùng khô héo thảo nguyên. Đương nhiên, ta cũng chỉ là tham dò một góc. Thẩm Tư Viễn nói. Đào tử nghe vậy tựa hồ có chút thất vọng. Nếu như vậy, sau khi chết chẳng phải là rất nhàm chán? Yên tâm đi, người sau khi chết sẽ không đi minh thổ. Vậy đi nơi nào? Trên thế giới này khắp nơi du đãng, cuối cùng nhất trở thành cái thế giới này một bộ phận. Thẩm Tư Viễn nói. Đào tử nghe vậy rất là giật mình, trừng to mắt, có chút khó có thể tin, lại có chút khó chịu. Nàng đem đầu gối lên Thẩm Tư Viễn trước ngực nói, vậy nếu như ta chết rồi, cũng sẽ biến mất sao? Sẽ không, ta sẽ đem ngươi câu ở bên cạnh ta, để ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời đi ta. Thẩm Tư Viễn nói, lời này của ngươi nghe thế nào cảm giác là lạ? Đào tử luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Ngươi không thích lưu ở bên cạnh ta sao? Đương nhiên thích. Cái kia chẳng phải được, nếu như chờ ngươi có một ngày không thích, ta liền thả ngươi rời đi. Thẩm Tư Viễn nói, đào tử nghe vậy, lại vui vẻ. Nàng chính là đơn thuần như vậy, vui vẻ cùng vui vẻ đều rất đơn giản. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không hướng quá sâu chỗ suy nghĩ. Thẩm Tư Viễn đưa tay nâng cái mông của nàng, đem nàng ôm lên. Đào tử không phải loại kia thân hình càng gầy nữ sinh, ngược lại có chút thịt thịt, làn da bóng loáng tinh tế, cho nên cầm bốc lên đến phi thường dễ chịu. Bởi vậy Thẩm Tư Viễn thích nhất đem nàng ôm trong ngực. Nguyễn Nguyễn ngủ sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đào tử đỏ mặt gật gật đầu, nàng tự nhiên biết Thẩm Tư Viễn muốn làm cái gì. Bởi vì tối hôm qua bị thao luyện quá ác, cho nên buổi tối hôm nay liền không có đụng nàng, không nghĩ tới hơn nửa đêm, nàng vậy mà đưa tới cửa. Thẩm Tư Viễn cảm giác được đào tử nhiệt độ cơ thể ngay tại nhanh chóng tăng lên, nguyên bản da thịt trắng nõn lộ ra phấn hồng. Thẩm Tư Viễn túi đầu hôn một chút môi của nàng, sau đó túi đầu hỏi, ngươi biết ta dạy cho Nguyễn Nguyễn một môn tu hành chi thuật sao? Ta biết, Nguyễn Nguyễn cũng dạy qua ta, thế nhưng là ta luyện sẽ không, ta có phải là quá đần rồi? Đào Tử mang theo một chút mất mát nói. Thẩm Tư Viễn chống đỡ chán của nàng cười nói, không phải ngươi đần, mà là thiên nữ diệu pháp không thích hợp ngươi, mà lại dù cho thích hợp, không có trợ giúp của ta, ngươi cũng là không luyện được. Nha. Đào Tử nghe vậy có chút thất lạc. Kỳ thật nàng đối với Nguyễn Hồng Trang sợ tu hành thiên nữ diệu pháp cực kỳ háo ước, dù sao ai không muốn càng xinh đẹp, càng có mị lực. Từ khi Nguyễn Hồng Trang tu hành thiên nữ diệu pháp về sau, cả người trở nên vô cùng mị hoặc, đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân đều có thể bị nàng hấp dẫn. Cũng may mà nàng trong ngày thường tu liễm tự thân khí tức, bằng không còn không biết chọc bao nhiêu tai họa. Mà đối với Nguyễn Hồng Trang người thân cận nhất một chồng, những biến hóa này tự nhiên nhìn ở trong mắt. Bất quá Thẩm Tư Viễn không đề cập tới, nàng cũng không tốt hỏi thăm. Lo lắng để Thẩm Tư Viễn hiểu lầm, chính mình đi cùng với hắn, chính là vì thu hoạch được một ít chỗ tốt. Đào Tử có thể đáp ứng Nguyễn Hồng Trang điều kiện, cùng một chỗ đi theo Thẩm Tư Viễn, trừ bởi vì quan hệ tỷ muội bên ngoài, cũng tương tự bị Thẩm Tư Viễn mị lực hấp dẫn. Từ khi Thẩm Tư Viễn tu hành đến nay, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu sinh ra thủy biến, hướng cấp bậc cao hơn tiến hóa. Theo sinh vật bản năng đến nói, loại này cấp độ cao đối với cấp độ thấp có cường đại lực hấp dẫn. Người sống, kỳ thật chính là vì hai loại quyền lợi, một là quyền sinh tồn, hai là giao phối quyền. Càng ngay thẳng chút thuyết pháp chính là sinh tồn và sinh sôi, đây là nhân loại cơ bản nhất bản năng. Mọi người sở dĩ cố gắng công tác, cố gắng kiếm tiền, đơn giản chính là vì tốt hơn sinh hoạt. Làm sinh hoạt có bảo hộ về sau, như vậy liền sẽ đối với giao phối quyền có cao hơn yêu cầu. Sinh sôi bản năng sẽ thúc đẩy lựa chọn càng xinh đẹp, ưu tú hơn, cường tráng hơn, càng thích hợp đối tượng của mình, đây là tới từ gen lựa chọn. Đương nhiên, nhưng là bởi vì nhân loại có lý tính tư duy cùng đạo đức quan niệm, cho nên bình thường sẽ đè nén xuống tự thân một chút dục vọng. Nhưng không thể không phủ nhận, đối với những người này bình thường sẽ càng có hảo cảm. Cho nên theo Thẩm Tư Viễn tự thân càng ngày càng cường đại, đối với người khác phái lực hấp dẫn tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm cường đại. Trường kỳ sinh hoạt tại chung một mái nhà đạo tử, rất khó không đối hắn có ấn tượng tốt. Nhưng bởi vì Thẩm Tư Viễn là Nguyễn Hồng Trang bạn trai, cho nên lý trí cùng đạo đức để nàng cùng Thẩm Tư Viễn giữ một khoảng cách. Nhưng Nguyễn Hồng Trang lại tự tay cởi ra đạo này giả khóa, đã như thế, nàng tự nhiên liền thuận nước đẩy thuyền, không chút khách khí. Đừng thất vọng, thả lỏng, ta sẽ cho ngươi tìm kiếm một môn thích hợp công pháp. Thẩm Tư Viễn hai tay nâng hai đoàn đi lên nhấc lên, nương theo lấy đào tử một tiếng ngâm khẽ, hai con ngươi mông lùng, cả người tựa hồ cũng đánh mất suy nghĩ. Ngươi hiện tại quá yếu. Thẩm Tư Viễn nói, không chỉ là vì để đào tử trở nên càng mạnh, cũng là vì hạnh phúc của mình. Theo tố chất thân thể của hắn càng ngày càng mạnh, cho dù là bọn họ tỷ muội cùng tiến lên, Thẩm Tư Viễn cũng rất khó tận hứng. Tu hành có hai cái phương hướng, một loại là khắc chế tự thân dục vọng, một loại là phóng túng tự thân dục vọng. Đây chính là chính thống tu hành cùng ma đạo tu hành khác biệt lớn nhất vị trí. Chính thống tu hành, cảm thấy phóng túng dục vọng, liền như là thoát cương ngựa hoang, cuối cùng sẽ bị dục vọng thôn phệ. Mà ma đạo tu hành, thì là cảm thấy dục vọng thuộc về nhân loại bản năng, phóng túng dục vọng, cuối cùng đối với dục vọng thoát mẫn, từ đó đạt tới vô cầu vô dục cảnh giới. Hai loại phương pháp tu hành, kỳ thật không có cao thấp, liền nhìn cuối cùng, có thể hay không giữ vững hắn tâm. Đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, hắn có dục vọng có thể khắc chế, nhưng có dục vọng tuyệt đối không được, cho nên hắn đối với sắc dục đã không khắc chế, cũng không phóng túng. Liền như là ăn cơm uống nước, muốn ăn uống thời điểm nhất định phải có, sẽ không lựa chọn chịu đói bị đói, khắc chế dục vọng của mình. Đáng tiếc theo thân thể của hắn tố chất không ngừng tăng lên, mỗi lần mặc dù có ăn có uống, nhưng lại luôn luôn ăn không đủ no, nửa đời, cái này liền để người rất khó chịu. Nhìn xem như là một bãi bùn nhão có quắp ở trong ngực chính mình bảo tử, Thẩm Tư Viễn cũng rất là bất đắc dĩ. Chương 658, lễ vật chương 658. Lễ vật Nguyễn Hồng Trang thói quen nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện Thẩm Tư Viễn cùng Đào Tử đều không tại, lúc này mới mơ mơ màng màng rời khỏi giường. Tối hôm qua nàng cùng Thẩm Tư Viễn cùng đi Đào Tử chỗ ở khách sạn, vẫn chưa trong nhà cư trú. Nhà nàng dù lớn, nhưng cũng là phòng ở cũ, chỉ có 3 phòng, nguyên bản Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng ở một gian, Nguyễn Hồng Trang ở một gian, còn có một gian xem như phòng trọ. Nhưng là bác cả cùng đại bá mẫu đến, cũng không thể để bọn hắn ở bên ngoài, thế là Thẩm Tư Viễn chủ động đề nghị ở khách sạn, Nguyễn Hồng Trang nói là đưa nàng, tất nhiên là thuận nước đẩy thuyền liền không có lại trở về. Nàng cũng không đổi quần áo, mà là trực tiếp ra gian phòng. Đào Tử chỗ ở khách sạn gian phòng là loại kia gia đình thức, chẳng những có khách sảnh, còn có mấy cái gian phòng, đương nhiên giá cả khẳng định không ít, bất quá vô luận là Đào Tử còn là Nguyễn Hồng Trang, đều không phải thiếu tiền người. Nàng vừa ra gian phòng, liền gặp Đào Tử đang đánh đầu đầu. Đầu đầu hoa hoa làm hảo, tiếng khóc chấn thiên, Tiểu Nguyệt cùng Đóa Đóa ngay tại một bên xem náo nhiệt. Gian phòng cách âm còn rất tốt, vừa rồi nàng vậy mà một tiếng đều không nghe thấy. Thấy đầu đầu khóc đến thê thảm, Nguyễn Hồng Trang tiến lên ngăn lại Đào Tử. "Tốt, phạm sai lầm, đánh mấy lần là được, đánh quá nhiều cũng vô dụng." Đào Tử nghe vậy thuận thế cũng liền đem nàng đậu đậu theo trên đùi để xuống, nàng cũng chỉ là muốn cho đậu đậu nhớ lâu một chút, cũng không phải thật muốn đánh nàng. Nguyễn Hồng Trang đưa tay méo méo đậu đậu cái kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, vừa mới làm cho như vậy lớn tiếng, trên mặt nàng là một điểm nước mắt đều không có, chính là biểu lộ lộ ra cực kỳ ủy khuất, làm cho lòng người sinh chịu mến. Nguyễn Hồng Trang cùng nàng ở chung lâu, kỳ thật cũng thật thích cái này tiểu gia hỏa, mặc dù nghịch ngợm chút, nhưng là thật đáng yêu a. Đúng lúc này, nàng lưu ý đến đậu đậu trên tay còn cầm một cái tạo hình tinh mỹ đèn hoa sen, không khỏi tò mò. Đây là cái gì? Tốt gia hỏa, thoáng một cái liền đâm trúng đầu đầu hưng phấn điểm, liền gặp nàng đem đèn hoa sen giơ lên cao cao, đỉnh ở trên đỉnh đầu của chính mình, tiếp lấy ngọn lửa màu đỏ bay lên, đèn hoa sen nháy mắt được thắp sáng, phát ra thần quang trong vắt. Nguyễn Hồng Trang giật mình trừng lớn mắt trời trong xanh, nhưng cái này vẫn chưa xong, liền gặp Đậu Đậu thân thể đột nhiên kéo dài, tại nàng ngay dưới mắt, nháy mắt biến thành Giang Ánh Tuyết bộ dáng. Tiếp theo liền thấy nàng hướng về Nguyễn Hồng Trang nói, gọi Giang nãi nãi, không đúng, gọi mẹ. Ngay tại giật mình Nguyễn Hồng Trang nháy mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh cười Đào Tử, cuối cùng rõ ràng Đậu Đậu tại sao bị đánh. Vừa rồi nàng để ta kêu ba ba. Đào Tử nói, đánh tiếp. Nguyễn Hồng Trang nói, sau đó quay người đi hướng ban công, Thẩm Tư Viễn ngay tại trên ban công rèn luyện. Đậu Đậu nghe vậy, phốc một chút biến thành nguyên dạng, xoay người chạy. Đào Tử một cái không có bắt lấy, bị nàng cho đào tẩu. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản đã quay người rời đi Nguyễn Hồng Trang đống nhiên quay người trở lại, đi đến trước mặt Đào Tử, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng. Đào Tử bị nàng chằm chằm có chút không được tự nhiên, quay đầu đi, không dám cùng nàng đối mặt. Ngươi làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang không có trả lời, mà là tiến đến nàng chỗ cổ hít hà. Một thân nam nhân vị, cho ta thành thật khai báo, có phải là lại giấu giếm ta lại ăn vụng? Cái kia, nào có. Đào Tử một câu còn chưa nói xong đều, hai lô thai liền đã đỏ bừng. Lấy Nguyễn Hồng Trang đối với nàng hiểu rõ, nơi nào còn không rõ ràng lắm nàng đang nói láo. Nguyễn Hồng Trang tức giận đưa tay bóp lấy mặt của nàng, đầu ngón tay đụng vào, chỉ cảm thấy chân mềm tinh tế, tay kia cảm giác quả thực liền đi theo vớt vẹt tơ lụa. Còn nói không có, nhìn ngươi làn da bóng loáng, là người đều có tí vết, nhưng bây giờ Đào Tử làn da hoàn mỹ quả thực cùng điện thoại lý mỹ hóa qua sau ảnh chụp đồng dạng. Loại này hoàn mỹ, ở trong hiện thực vô cùng thưa thớt, trên mạng những mỹ nữ kia, từng cái làn da kiểu nộn, tựa như hải nhi, tràn ngập collagen, trên thực tế đều là mỹ hóa sau hiệu quả. Trong hiện thực nếu như không cần đồ trang điểm che lấp tí vết, hoặc nhiều hoặc ít đều có ấu vàng, sáp ban, sắc tố trầm định, lỗ chân lông thô to trở một chút, căn bản không thể nhìn kỹ. Nhưng là Đào Tử, không dùng bất luận cái gì đồ trang điểm dưới tình huống, làn da của nàng liền hoàn mỹ đến như là hài nhi. Ngươi không phải cũng sao? Đào Tử nói. Nhưng vẫn là so ra kém ngươi. Nguyễn Hồng Trang mang theo mấy phần ao ước nói. Đào Tử làn da bản thân liền tốt, hiện tại nâng cao một bước, dù cho Nguyễn Hồng Trang phục dụng thân tối chừng nhãn hoàn lại tu hành thiên nữ diệu pháp ý nguyên so ra kém Đào Tử. Lần sau không cho phép ăn bụng, biết đi. Nguyễn Hồng Trang lần nữa bấm một cái gương mặt của nàng, tiếp lấy quay người tiếp tục hướng Thẩm Tư Viễn đi đến. Ngươi không đi tìm ngươi Tư Viễn, tìm ta làm cái gì? Chỉ biết khi dễ ta. Đào Tử nhỏ giọng thầm thì. Cái gì? Nguyễn Hồng Trang quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng. Không có cái gì. Đào Tử bối rối địa đạo. Gặp nàng lần này bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang phốc một chút cười. Đi tới ban công, đã thấy Thẩm Tư Viễn làm xong cuối cùng nhất một tổ động tác, ngay tại thu công. Lên được như thế sớm. Nguyễn Hồng Trang thuận miệng chào hỏi một tiếng. Tối hôm qua một đêm không ngủ. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lộ ra kinh chi sắc, liếc mắt nhìn Đào Tử, hơi nghi hoặc một chút nói, Đào Tử như thế lợi hại. Cái gì? Thẩm Tư Viễn nhất thời không có kịp phản ứng. Chờ lời ra khỏi miệng, mới lấy lại tinh thần, có chút dở khóc dở cười nói, không có quan hệ gì với Đào Tử, chỉ là ra ngoài một chuyến. Vậy hôm nay còn muốn ra ngoài sao? Thẩm Tư Viễn nghĩ đến tiểu mập mạp Trương Vũ Huy tâm nguyện, đã đáp ứng đưa cho muội muội nàng một cái mèo, liền không thể nuốt lời. Cho nên Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, đúng, có chút việc. A, vậy ngươi còn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút thất vọng. Bác cả cùng đại bá mẫu đang ở trong nhà, Thẩm Tư Viễn gặp mặt một lần về sau liền không thấy bóng dáng, khẳng định là rất thất lễ. Đương nhiên cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ta sự tình không chậm trễ quá nhiều thời gian. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lập tức lại cao hứng, tốt, nhanh đi rửa mặt đi, mụ mụ ngươi buổi sáng còn gửi tin tức tới, để chúng ta buổi sáng trở về ăn điểm tâm đâu. Thẩm Tư Viễn nói. Được. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, vội vàng trở về phòng. Thẩm Tư Viễn hướng Đào Tử vây vây tay, Đào Tử lúc này mới khéo léo đi tới. Chờ một chút ta cùng Nguyễn Hồng Trang về nhà một chuyến. Chính ngươi trước đi phụ cận đi dạo, chờ chút chúng ta lại tới tìm ngươi. Đào Tử nghe vậy gật đầu đồng ý, cũng không có cái gì không cao hứng. Dù sao trước đó Thẩm Tư Viễn cùng với nàng cùng một chỗ lúc trở về, Nguyễn Hồng Trang cũng rất là khí quyển. Lại nói, nàng đã đáp ứng ba người quan hệ trong đó, tự nhiên cũng đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, cũng không có bị vắng vẻ mà cảm thấy khó chịu. Thế là Thẩm Tư Viễn cùng rửa mặt xong Nguyễn Hồng Trang lần nữa trở về nhà, không nghĩ tới tiểu công Nguyễn Mạn Mạn sáng sớm liền đến. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức nhiệt tình nói, "Tiểu Thẩm, lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có đưa ngươi cái lễ vật." Ta nhìn ngươi trên cổ tay trống trơn, đưa ngươi một khối biểu. Nhìn xem nàng đưa tới trước mặt hộp gấm, Thẩm Tư Viễn do dự muốn hay không tiếp, bên cạnh lại một cái tay duỗi tới, trực tiếp một thanh đoạt đi. Cảm ơn tiểu cô. Không phải Nguyễn Hồng Trang còn có thể là ai? Tiếp lấy quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn giải thích nói, tiểu cô đưa, lấy không ngu sao mà không muốn, không cần khách khí với nàng. Nói mở ra biểu hộ, hơi kinh ngạc mà nói, và à, lại còn là vệ tẹt Philippe, cái này một cái chỉ sợ không rẻ à? Nguyễn Mạn Mạn cười cười nói, không rõ lắm, người khác tặng cho ta cũng không dùng được, mượn hoa hiến phật, liền đưa cho tiểu thẩm đi. Nam nhân không có một khối biểu thế nào có thể làm. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy hé miệng cười trộm, lời này nàng một chút cũng không tin, người nào như thế không có mắt, đem một khối nam sĩ biểu tặng cho ngươi một nữ nhân, hơn nữa còn là giá trị trăm vạn đồng hồ nổi tiếng, trừ phi sọ não có bao. Bất quá Nguyễn Hồng Trang cũng không chọc thủng, trực tiếp giơ tay lên biểu, liền bộ ở trên cổ tay của Thẩm Tư Viễn. Còn không cảm ơn tiểu cô. Nguyễn Hồng Trang vỗ nhẹ nhẹ đập Thẩm Tư Viễn sau lưng, đồng thời hướng hắn chen trước mắt. Cảm ơn tiểu cô. Thẩm Tư Viễn cười nói tạ. Hắn không chơi biểu, đối với biểu căn bản không có quá nhiều nhận biết, chỉ cảm thấy cái này màu băng lam mặt ngoài đích xác xinh đẹp, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Bất quá hắn cũng liền liếc nhìn, quay đầu lại cùng bác cả nói chuyện đi. Tiểu cô thấy thế, trên mặt thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất, nàng vô duyên vô cớ đưa như thế quý giá biểu, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi không thành? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Nguyễn Hồng Trang đầu tiên giả bộ hồ đồ, để nàng có lời nói không ra. Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng càng là ở một bên cười trộm, bằng một khối biểu liền muốn đổi khỏa chừng nhãn thân thối hoàn, thật làm chừng nhãn thân thối hoàn là rau cải trắng a, cái này giá trị trăm phương đồng hồ, trực tiếp chính là bánh bao thịt đánh chó. Chương 659, một mục lễ vật. Chương 659, một mục lễ vật. Mụ mụ, ta hôm nay có lớn lên sao? Một mục sáng sớm tỉnh lại, câu nói đầu tiên liền hỏi thăm tiểu bàn mụ mụ. Đương nhiên, ngươi so với hôm qua khẳng định lớn lên một chút xíu. Tiểu bàn mụ mụ cười nói, vậy ta hiện tại là đại hài tử sao? Một mục một mặt chờ mong do hỏi. Tiểu bàn mụ mụ sờ sờ đầu nhỏ của nàng, thở dài nói, dĩ nhiên không phải, ngươi còn là tiểu bằng hữu, phải từ từ mới được. Nha. Một mục nghe vậy, mất mát rủ xuống cái đầu nhỏ. Tiểu bàn mụ mụ tự nhiên biết nguyên nhân, nhưng lại cũng không biết hẳn là thế nào trả lời nàng, chỉ là yên lặng giúp nàng mặc quần áo tử tế. Một mục mặc quần áo tử tế, từ trên giường xuống tới, lập tức đẩy ra căn phòng cách vách cửa. Ca ca nàng hướng về phía trống rỗng giường chiếu hô một tiếng, thấy trên giường chăn mền xếp được chỉnh chỉnh tề tề, không có chút nào ngủ qua dấu hiệu, một mục trở nên càng thêm khó chịu. Tốt, chúng ta đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, buổi trưa hôm nay bà cũng trở về nhà. Tiểu bàn mụ mụ đội vàng đem nàng từ trong phòng ôm đi ra. Hắn không đi bệnh viện nhìn ca ca rồi. A, không, hôm nay không cần đi. Tiểu bàn mụ mụ có chút lắp bắp nói. Ừ, gạt người, ca ca đã chết mất, sẽ không còn được gặp lại. Hoa, một mục nói, liền hào gốm khóc lớn lên. Tiểu bàn mụ mụ phí hết một phen công phu mới đem nàng hướng tốt, để nàng ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm. Mụ mụ, thế nào rồi? Thần tiên tại sao muốn giúp ca ca đâu? Khẳng định là bởi vì hắn là bé ngoan. Kỳ thật tiểu bàn mụ mụ đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua, vẫn như cũ cảm giác như là giống như nằm mơ, có một loại cảm giác không chân thật, cứ thế với nàng cũng không biết đã phát sinh hết thảy là thật hay giả. Ban đêm lão công trở về thời điểm, nàng còn đem việc này nói cho tiểu bàn ba ba nghe, tiểu bàn ba ba chỉ coi nàng là bởi vì quá mức vấn vương tiểu bàn, tinh thần sinh ra hoảng hốt. Đây cũng là tại sao tiểu bàn ba ba rõ ràng công tác bề bộn nhiều việc, giữa trưa còn muốn gấp trở về ăn cơm nguyên nhân, hắn thực tế là không yên lòng hai mẹ con người ở nhà. Một mục nghe mụ mụ nói như vậy, rất là cao hứng. Đúng, ca ca là bé ngoan, hắn còn yêu ta nhất, thần tiên nhất định sẽ làm cho hắn trở lại nhìn ta. Một mục vui vẻ nói. Một mục thật thông minh, tốt, nhanh lên ăn điểm tâm đi, ăn xong cùng mụ mụ cùng đi mua thức ăn. Tiểu bàn mụ mụ đưa tay nhặt lên nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một hạt cơm. Được. Một mục đáp ứng rất là rõ ràng, đối với chén nhỏ chính là một trận lay, làm cho hạt cơm khắp nơi đều là. Ăn xong điểm tâm, tiểu bàn mụ mụ để một mục chính mình ở phòng khách chơi, nàng đi thu thập phòng bếp. Thấy mụ mụ rời đi, trong phòng khách liền tự mình một người. Một mục đem ngón tay nhỏ ngả vào miệng mình bên trên. Xuyên nàng tại học hôm qua tiểu bàn động tác. Cà ca. Nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhỏ giọng hô một chút. Mụ mụ không tại, ngươi mau ra đây, nàng sẽ không phát hiện ngươi. Một mục đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói. Thế nhưng là một mục ngồi đang bò trên nệm, ngơ ngác sững sờ chờ đợi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào tiểu tiểu bộ dáng trên thân, để nàng lộ ra là như vậy xuống dốc. To như hạt đậu nước mắt theo gò má nàng bên trên trượt xuống. Cà ca. Nàng cứng rắn nuốt lại gọi một tiếng, vẫn như trước không thấy cái kia người quen thuộc, nghe tới âm thanh quen thuộc kia. Một mục rất thất vọng, cũng rất thương tâm. Lần này nàng không có hoa hoa khóc lớn, mà là tay nhỏ che mắt, ghé vào bò trên nệm, cái mông nhỏ giọng minh ướt. Cà ca đại bại hoại. Cà ca không ngoan. Cà ca đại lừa gạt. Một mục đều đã lớn lên. Tiểu ban mụ mụ từ phòng bếp đi ra bị giật nảy mình, vội vàng đem nàng lâu tiến vào trong ngực. Thế nào, là quẳng đau sao? Tiểu ban mụ mụ cẩn thận xem xét, gặp nàng cũng không thụ thương bộ dáng. Ca ca không phải bé ngoan. Một mục nghẹn ngào nói. Nói mỏ, ngươi ca ca là tốt nhất. Vậy hắn thế nào không ra cùng ta chơi? Ta rất muốn hắn. Một mục nói. Tiểu ban mụ mụ không có trả lời cái vấn đề này, mà là đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lưng của nàng. Một bên dỗ dành nàng, một bên thu dọn đồ đạc, cứ như vậy ôm một đội vàng ra cửa. Một mục, hôm nay thời tiết rất tốt nha. Nha. Một mục, ngươi nhìn lên bầu trời cái kia đám mây, giống hay không khuôn mặt nhỏ của ngươi trứng. Nha. Một mục, chờ chút đi siêu thị, mụ mụ mua cho ngươi sô cô la đậu có được hay không? Được rồi. Thấy một mục hào hứng lần nữa cao, tiểu bàn mụ mụ trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Chờ đến siêu thị, một mục tựa hồ quên đi ca ca, như là vui chơi chó con, ở trong siêu thị chạy tới chạy lui. Một hồi đi tới đồ ăn vặt kệ hàng trước, một hồi đi tới đồ chơi kệ hàng trước, thậm chí liền thủy sản địa phương nàng cũng ngừng chân. Cái gì đều muốn mua, cái gì đều muốn. Mụ mụ, ba ba giữa trưa trở về, chúng ta cho hắn chút đồ ăn vặt ăn đi. Mụ mụ, ba ba giữa trưa trở về, chúng ta cho hắn mua cái đồ chơi. Mụ mụ, chúng ta mua một con cá có được hay không? Ta nghĩ nuôi nó, chờ nó lớn lên, có thể dạy ta bơi lội. Thế là tiểu bàn mụ mụ cho tiểu bàn ba ba mua đồ ăn vặt cùng đồ chơi, cho một mục mua một con cá. Mụ mụ, đồ ăn vặt ta giúp ba ba nếm thử hương vị, nếm thử có ăn ngon hay không. Mụ mụ, đồ chơi ta trước giúp ba ba chơi một chút, nhìn xem chơi vui hay không. A, cá con, ta thích mụ mụ đốt cá, thật tốt ăn, thật là mỹ vị, mụ mụ ngươi thật giỏi. Cho tới trưa một mục đều rất vui vẻ, cùng mụ mụ đi siêu thị, còn cùng hảo bằng lưu ở trên cư xá quảng trường chơi thật lâu. Lúc này mới lưu luyến không rời cùng mụ mụ cùng một chỗ trở về nhà. Chờ trở về nhà, một mục vẫn như cũ một thân một mình đang bỏ trên nệm chơi bừa, tiểu bàn mụ mụ tại phòng bếp bận rộn. Chỉ có điều một cái thỉnh thoảng lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, một cái thỉnh thoảng lại nhìn một chút phòng khách. Một mục nhìn ngoài cửa sổ, là nghĩ ca ca nói không chừng đột nhiên liền trở lại, một cái quần chúng sảnh, là lo lắng một người chơi đùa lại bắt đầu thương tâm. Bất quá, hai người đều không đợi được muốn. Ngược lại là một nghe thấy mở cửa động tĩnh, lập tức chạy tới, đứng tại cửa ra bảo, la lớn, là ai vậy? Tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, hương phấn hỏi, là ca ca sao? Không phải, là ba ba. Tiểu bàn ba ba mở cửa đi đến. Tiểu bàn ba ba nhìn thấy một đứng tại cửa ra bảo, xoay người muốn ôm nàng. Một lại là xoay người chạy, làm cho tiểu bàn ba ba sửng sốt một chút. Đây là thế nào rồi? Giống như không vui bộ dáng. Tiểu bàn ba ba hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm từ phòng bếp đi ra tiểu bàn mụ mụ. Còn có thể làm sao, nghĩ ca ca chứ sao? Tiểu bàn mụ mụ đẻ thấp tiếng nói. Ai tiểu bàn ba ba nghe vậy thở dài, tiếp lấy lập tức lưu ý thê tử thần sắc, gặp nàng hết thể như thường, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đều qua, đừng nghĩ như vậy nhiều, thời gian nên qua còn phải qua. Tiểu bàn ba ba lời này như đang an ủi tiểu bàn mụ mụ, cũng như đang an ủi chính mình. Đúng lúc này, phía sau truyền tới một thanh âm, xin hỏi là 1506 sao? A, đúng. Tiểu bàn ba ba xoay người lại, thấy là một vị giao hàng tiểu ca, trên tay hắn còn mang theo cái sùng vật chiếc lồng. Mèo minh trong lồng truyền ra một tiếng mèo kêu. Vừa mới chạy về phòng khách một nghe thấy thanh âm, lập tức nện bước chân ngắn nhỏ chạy trở về. Ca ca, này này, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là vui sướng nụ cười. Chương 660, duyên sinh duyên tận chương 660, duyên sinh duyên tận tiểu bàn ba ba đối ngoại bán tiểu ca đưa tới mèo con cảm thấy phi thường kinh ngạc. Chúng ta không có mua sùng vật. Tiểu bàn ba ba nói. Tiểu bàn mụ mụ ở một bên lại có mấy phần vẻ chợt hiểu, lại có mấy phần khó có thể tin. 1506 không sai à, nói là đưa cho Trương Hề một tiểu bằng hữu, điện thoại số đuôi là 8153. Đây là điện thoại di động của ta số đuôi. Tiểu bàn mụ mụ nói. Lúc này một đã chạy đi qua, giang hai cánh tay liền muốn đi đón giao hàng tiểu ca trên tay chiếc lồng. Là ca ca đưa cho ta con mèo nhỏ, không đúng, là ca ca cầu thần tiên, một lời còn chưa nói hết, liền bị tiểu bàn mụ mụ che miệng nhỏ, có lời nói người trong nhà nói một chút liền thành, ngoại nhân nghe đi, sẽ bị xem như bệnh thần kinh. Ta con mèo nhỏ. Một dãy rủa nói. Cái kia có thể làm phiền các ngươi ký nhận một chút sao? Giao hàng tiểu ca cũng mặc kệ như vậy nhiều, hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành cái này một đơn. Tiểu bàn mụ mụ túi đầu liếc nhìn nữ nhi, sau đó đưa tay đem chiếc lồng nhận lấy. Tiểu bàn ba ba hỏi, điện thoại di động của ngươi đơn đặt hàng bên trên có đối phương phương thức liên là sao? Ta nghĩ cảm tạ một chút đối phương. Nhưng là để tiểu bàn ba ba ngoài ý muốn chính là, giao hàng tiểu ca lắc đầu. Cái này một đơn không phải ta trên điện thoại di động tiếp, mà lại ta chỉ là chân chạy đưa một chút mà thôi. Ý gì? Tiểu bàn ba ba có chút gì? Giao hàng tiểu ca nói, ta vừa rồi đưa giao hàng, đi ngang qua phụ cận cửa hàng thú cưng, một vị soái ca ngăn lại ta, nói cho hai ta 100 khối tiền, để ta đem cái này sủng vật cho các ngươi đưa tới, ta thấy còn có cái này chuyện tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Soái ca, lớn lên cái dạng gì? Tiểu bàn mụ mụ hiếu kỳ truy vấn. Rất đẹp trai, rất có khí chất. Giao hàng tiểu ca cẩn thận suy tư một phen, nhưng lại không biết hẳn là thế nào hình dung. Có cái gì đặc trưng sao? Tiểu bàn mụ mụ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định truy vấn. Giao hàng tiểu ca suy nghĩ một chút nói, hắn còn mang nhìn đứa bé. Hải tử? Cái gì dạng hải tử? Tiểu bàn mụ mụ nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ kích động. Là một cái tiểu mập mạp, dáng dấp rất khỏe mạnh. Giao hàng tiểu ca nói. Tại giao hàng tiểu ca nói là một cái tiểu mập mạp thời điểm, tiểu bàn mụ mụ đã lấy điện thoại cầm tay ra, vội vã mở ra album ảnh, ấn mở một tấm hình hỏi, có phải là đứa bé này? Giao hàng tiểu ca liếc mắt nhìn, lập tức gật đầu nói, đúng, chính là hắn. Ngươi không nhìn lầm. Tiểu bàn ba ba nghe vậy, thanh âm đều tăng lên không ít, đồng thời lộ ra vẻ ngờ vực. Có lẽ vậy. Giao hàng tiểu ca thấy người một nhà này tựa hồ có chút thần thần lặc lẩm bẩm, cũng không muốn cùng bọn hắn tranh chấp, xoay người rời đi. Chờ một chút, ngươi nói cửa hàng thú cưng là ở nơi nào? Ta lại cho ngươi 200 khối tiền. Giao hàng tiểu ca nghe vậy dừng bước, có chút động lòng mà nói, cái này 200 khối tiền coi như cũng không phải cái gì trọng yếu, kỳ thật ngay tại các ngươi cư xá phụ cận mình nhật cửa hàng thú cưng. Tiểu bàn ba ba nghe vậy, quay đầu hướng tiểu bàn mụ mụ nói, ngươi mang một ở nhà, ta đi xem một chút. Nói xong lại đối giao hàng tiểu ca nói, ngươi cho ta một cái thu khoản mã. Giao hàng tiểu ca thấy tiểu bàn ba ba như thế hào phóng, cũng không chối từ nữa, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, lộ ra chính mình mã 2 triệu. Sau đó hảo tâm nhắc nhở một câu nói, nếu như ngươi bây giờ nghĩ đi tìm bọn họ, sợ rằng sẽ một chuyến tay không, bọn hắn đã đi. Hương đi rồi. Tiểu bàn ba ba nghe vậy ngu ngơ ngay tại chỗ. Giao hàng tiểu ca cũng không quan tâm những chuyện đó, đi một chuyến kiếm được 400 khối, vui dạo dự đi. Lúc này tiểu bàn mụ mụ còn mang một đứng tại cửa ra vào, thấy tiểu bàn ba ba đứng bất động, tiểu bàn mụ mụ nói, về nhà rồi nói sau. Tiểu bàn ba ba lại lắc đầu, có chút chưa từ bỏ ý định mà nói, ta vẫn là đi xem một chút đi. Mà một cũng không để ý như vậy nhiều, nàng đã mở ra chiếc lồng, đem bên trong mèo còn tung ra ngoài. Hoa, thật đáng yêu con mèo nhỏ, nó cổ còn có một cái tiểu linh đang, mới vừa lên thang máy tiểu bàn ba ba, liền nghe tới một thanh âm vui sướng, nhưng nước mắt của hắn lại một lần dâng lên. Tiểu bàn ba ba cuối cùng không có nhìn thấy hắn muốn gặp người, mất mát về đến trong nhà. Tiểu bàn mụ mụ thấy hắn lần này bộ dáng, tựa hồ đã rõ ràng, cho nên cũng chưa mở miệng hỏi thăm, chỉ là nói, ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Tiểu Huy Huy cũng muốn ăn cơm. Một nói, nó gọi tiểu Huy Huy sao? Tiểu bàn ba ba nhìn xem dưới chân hình thể nhỏ gầy mèo quý, thuận miệng hỏi thăm một câu. Mụ mụ nói nếu là ca ca đưa cho cục cưng, vậy liền đem ca ca một cái tên cho nó, cho nên nó gọi tiểu Huy Huy, bất quá nó quá gầy, quá nhỏ, chờ nó lớn lên, béo lên, ca ca liền sẽ trở về, đúng hay không?
Đúng,
vậy ngươi có thể cùng ba ba lại nói một chút, ngươi hôm qua nhìn thấy ca ca sự tình sao? Ba ba thích nghe.
Tốt đắt.
Một Mục vui vẻ nheo mắt lại. Một Mục cũng muốn ăn cơm, ăn được nhiều hơn, nhanh lên lớn lên, ngày mai liền lớn lên, bác cả cùng đại bá mâu chỉ là tại Tứ Minh đợi một ngày, liền thu thập đồ vật chuẩn bị đi trở về. Nguyễn Hướng Tiền muốn ngăn đều ngăn không được. Trong nhà còn có heo cùng gà muốn uy, lúc rời đi ở giữa quá lâu không được. Nói đến đây sự tình, Nguyễn Hướng Tiền liền tức giận, trong nhà thiếu hắn điểm kia tiêu xài sao? Mỗi ngày hắn cho đại ca tiền, liền đủ hai người thư thư phục phục sinh hoạt. Nhưng thế nào nói đại ca chính là không nghe, vẫn như cũ tại nông thôn trải qua dày vò thời gian. Bất quá hắn bất quá bác cả, chỉ có thể an bài tiểu tôn lái xe đem bọn hắn đưa trở về. Nhưng không ngờ trực tiếp bị bác cả cho cự tuyệt, bởi vì đại bá mâu say xe, cho nên bọn hắn nghĩ đến ngồi xe lửa trở về. Cuối cùng nhất Nguyễn Hồng Trang chủ động ôm lấy đưa bác cả bọn hắn đi nhà ga nhiệm vụ. Bác cả đối với này rất là cao hứng, Nguyễn Hướng Tiền thấy thế, cũng liền không còn phản đối. Hai vợ chồng lần này tới, chính là vì nhìn một chút Thẩm Tư Viễn, nói là kiểm định một chút, kỳ thật liền nhìn cái mắt duyên, đồng thời cũng là để tỏ lòng đối với bác cả tôn trọng. Bất quá quá trình là tất cả đều vui vẻ, bác cả rất thích Thẩm Tư Viễn cái này tiểu hòa tử. Bác cả phán xét tiêu chuẩn rất đơn giản, một là dáng dấp không tệ, hai là dáng người khôi ngô, ba là khí chất rất chính. Thẩm Tư Viễn thuộc về loại kia dương cương hình nam nhân, mà loại này tướng mạo hoàn mỹ phù hợp bác cả bọn hắn một đời kia thẩm mỹ. Đi nhà ga trên đường, Nguyễn Hồng Trang phụ trách lái xe, đại bá mẫu ngồi ở ghế cạnh tài xế. Thẩm Tư Viễn ngồi nhìn bác cả ngồi tại phía sau nhất, bác cả rất có hào hứng, lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay, nói với hắn lên nhà mình một số việc. Tỷ như hắn nuôi mấy đầu heo, còn có mấy chục con đẻ trứng gà, trừ cái đó ra, còn có cái vườn trái cây cần bọn hắn mỗi ngày quản lý. Hắn để Thẩm Tư Viễn nếu như Tết xuân trước sau nếu như lại đến Tứ Minh, liền cùng Nguyễn cùng một chỗ hồi hương xuống, hàng năm nhà bọn hắn sẽ làm mổ heo yến, đến lúc đó đi ăn mổ heo cơm. Tóm lại bác cả rất là nhiệt tình, hào hứng cũng rất là cao, một đường hàn huyên tới nhà ga. Các ngươi trở về đi, chính chúng ta đi vào liền thành, dừng xe cũng không tiện. Vậy các ngươi về đến nhà, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Nguyễn Hồng Trang ngược lại là cũng không có lại tiếp tục khách khí. Được, biết, trở về đi. Bác cả tinh thần lộ ra rất đủ, ngược lại là đại bá mẫu, dù cho một đoạn này khoảng cách đường xe, nàng cả người lộ ra có chút hề hoài. Đại bá mẫu, ngươi không sao chứ? Thẩm Tư Viễn quan tâm hỏi, đồng thời đưa tay đỡ một chút nàng.
Không sao, tốt, tốt hơn nhiều rồi. Đại bá mẫu hít sâu mấy lần, vốn chỉ là khách khí một câu, nhưng bây giờ phát hiện mình đích thật tốt hơn nhiều rồi, hoàn toàn không có loại kia buồn nôn cảm giác muốn nói.
Nguyễn Hồng Trang thấy vừa mới sắc mặt còn có tái nhợt đại bá mẫu, gương mặt nháy mắt hồng nhuận, đồng thời còn có từng tia vết sắc, không khỏi quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn hướng nàng nháy mắt mấy cái, cho nàng một cái ngầm hiểu ánh mắt. Chương 661, đường đường một ngày chương 661, đường đường một ngày úc. Đường đường lúc này rất nhàm chán, từ khi Thẩm Tư Viễn đi Tứ Minh, nàng liền một cái có thể nói chuyện người đều không có. Thế là nàng ngồi xổm ở trên ban công cùng gió cho chuyện. Mao Tam Muội nhìn thấy đường đường cái dạng này, trong lòng có chút khó chịu, nàng không biết nói chuyện, cứ thế với cùng đường đường không có cách nào tốt hơn câu thông. Cho nên Thẩm Tư Viễn sau khi đi, trong nhà liền lộ ra phá lệ quẩn cung é. Mao Tam Muội buông xuống trong tay công việc, đi đến ban công, ở bên người đường đường ngồi xổm xuống. Đường đường quay đầu, có chút dị địa nhìn về phía mụ mụ, không rõ nàng tại sao cũng ngồi xổm ở trong này, nàng cũng muốn cùng gió nói chuyện phiếm sao. Thế là nàng ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, lập tức có một trận gió thổi loạn Mao Tam Muội thái dương. Nhưng là rất hiển nhiên, Mao Tam Muội đối với này không phát ra gì. Đường đường có chút thất vọng, thế là hỏi, cả ca đi đâu? Mao Tam Muội mặt mỉm cười, dùng tay khoa tay một phen. Cả ca lúc trở về. Đường đường lại nói. Mao Tam Muội lại dùng tay khoa tay một phen. Hai người hoàn toàn là gà đối với vị giảng. Mà lại đường đường nói chuyện trình tự cũng là lộn xộn, cũng không biết là vẫn chưa hoàn toàn học được, còn là chỉ là đơn thuần thích hổ ngôn loạn ngữ. Hô hô hô. Đường đường thở phì phò hướng bầu trời thổi mấy lần, lập tức một trận gió gào thét mà qua. Mao Tam Muội thấy đường đường đống nhiên không vui, cũng đi theo khó chịu. Nghĩ nghĩ, đưa tay giữ chặt đường đường tay nhỏ, để nàng đứng lên. Đường đường cũng không phản kháng, chớp mắt to trời trong xanh nhìn xem nàng. Mao Tam Muội chỉ nàng, vừa chỉ chính mình, cuối cùng nhất chỉ hướng cư xá bên ngoài. Lần này đường đường rõ ràng nàng ý tứ, mụ mụ muốn dẫn nàng xuống dưới chơi, thế là lập tức liên tục gật cái đầu nhỏ. Hàn nước bọt thuận khoe miệng rơi xuống khăn yếm bên trên, người này xem ra ngốc ngu ngơ. Thế là Mao Tam Muội thu thập một vài thứ, mang đường đường đi xuống lầu. Lúc này chính là buổi chiều nóng bức nhất thời điểm, lẽ ra không nên lúc này đi ra, nhưng là Mao Tam Muội thực tế là không nghĩ đường đường nhàm chán ở trong nhà, cho nên dù cho nóng bức, nàng cũng muốn mang đường đường đi ra dạo chơi. Tiểu gia hỏa mặc một đầu màu lam xong chút ít váy, mang theo đụng vào màu vàng che nắng mũ, lộ ra tinh thần lại hoạt bát. Mao Tam Muội đánh lấy một thanh ô mặt trời, bất quá lại không che khuất chính mình ánh nắng, toàn ở trên đầu của đường đường. Nguyệt công công, theo chiếc tròn, cưỡi ngựa trắng, quá sâu đường sâu, nước tử không có mu bàn chân. Đây là đóa đóa trước đó hát qua một bài nhạc thiếu nhi, sau đó bị gió nghe đi, lại giáo hội đường đường. Nhìn xem tiểu gia hỏa hát ngao bộ dáng nhỏ, dù cho đứng tại lớn dưới thái dương, Mao Tam Muội cũng cảm giác từ đáy lòng vui vẻ. Đúng lúc này, đường đường tựa hồ phát hiện cái gì, cái mông nhỏ nhặt lên một vật, nhưng rất nhanh liền lại buông tay, phồng lên miệng nhỏ, đối với lòng bàn tay dùng sức thổi hơi, mà vừa mới bị nàng nhặt lên đồ vật, nhanh như chớp lăn qua một bên. Mao Tam Muội lúc này mới phát hiện, nguyên lai là một khối tiền thép, bởi vì ở dưới thái dương bạo chiếu một ngày, đường đường nhặt lên thời điểm, sấy lấy chính mình tay nhỏ.
Mao Tam Muội không có quản cái kia một khối tiền, vội vàng lôi kéo Đường Đường tay nhỏ nhìn một chút, phát hiện không có vấn đề quá lớn, lúc này mới thư một hơi, lúc này mới đem cái kia một đồng tiền cho nhặt. Đợi đến phía trước, mua cho ngươi đồ ăn. Mao Tam Muội dùng tay khoa tay chứ danh, Đường Đường căn bản không rõ nàng ý gì, chỉ là nhếch miệng cười ngây ngô. Mao Tam Muội có chút thất lạc, nhưng trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài, mà là ra hiệu Đường Đường tiếp tục đi lên phía trước. Ta là một cái con thỏ nhỏ, gâu gâu gâu, ta là một cái con vịt nhỏ, meo meo meo, Đường Đường lại bắt đầu ngao hát, hát chính mình nói bừa ca. Thế nhưng là không đầy một lát, nàng liền thái dương thấy mồ hôi, thời tiết thực tế là quá nóng. Mao Tam Muội thấy thế, đội vàng móc ra một thanh cây quạt nhỏ cho nàng phiến hai lần. Đường Đường cảm thấy một trận gió mát, sau đó ngơ ngác nhìn Mao Tam Muội trên tay chập chẩn cây quạt nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Han nàng lên miệng nhỏ, đối với không trung liền hô hô mấy lần. Tiếp lấy lập tức trống rông sinh ra một cơn gió lớn, chẳng những đem dù cho thổi lật lên, cũng đem Đường Đường nón nhỏ cho thổi bay, nhưng là cũng tương tự mang đến một cô ý lạnh. Mao Tam Muội một trận luống cuống tay chân, Đường Đường lại toét miệng một trận cười ngây ngô, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Nàng thậm chí còn muốn đem chính mình váy nhỏ cho nhấc lên, để gió thổi thổi nàng bụng, lại bị Mao Tam Muội cho ngăn lại, đồng thời ở trên mặt khoa tay cái xấu hổ. Đường Đường thấy thế, cũng liền không có lại nhấc lên váy của mình, không phải là bởi vì nàng cảm thấy xấu hổ, chỉ là đơn thuần bởi vì Mao Tam Muội không để nàng làm, nàng liền không làm. Hai người ra cư xá, cảm giác càng nóng. Trong khu cư xá xanh hóa cũng may còn có không ít gió mát, cư xá bên ngoài ven đường căn bản không có quá nhiều che chắn. Mao Tam Muội do dự muốn hay không mang Đường Đường trở về, Đường Đường mình đã nện bước chân ngắn nhỏ hướng về phía trước chạy. Nguyên lai bên cạnh có một nhà siêu thị, cửa tiệm đặt vào mấy chiếc lung lay xe. Lung lay xe đối với hải tử lực hấp dẫn, không hạ với xe sang đối với đại nhân lực hấp dẫn. Đường Đường đi tới một cỗ xe lắc hỉ dương dương trước, cái mông nhỏ liền trèo lên trên, cũng may những này lung lay xe đều tại lều che năng xuống, không phải ngồi lên có thể đem cái mông bằng chín. Vừa mới Đường Đường nhặt được một khối tiền tiền xu, lúc này có đất dụng võ, Mao Tam Muội không chút do dự cho nhét đi vào. Theo lung lay xe lắc lư, Đường Đường nhếch miệng cười đến càng sán lạ, đương nhiên nước bọt cũng nhiều hơn, chỉ chốc lát sau liền nước nhẹp khan hiếm, bất quá Mao Tam Muội cũng không cho nàng đổi. Chỉ là chuyển một vòng tròn, dùng một nửa kia, thời tiết như thế nóng, ướt mất một nửa rất nhanh liền sẽ làm, như thế vừa đi vừa về xoay quanh, liền không cần thay mới. Đương nhiên loại phương pháp này cũng có không tốt địa phương, dù cho Đường Đường lại không có miệng tối, khan hiếm cũng sẽ có một cỗ mùi khó ngửi. Mỗi khi lúc này, Đường Đường liền sẽ giương cổ lên, trên mùi dương, một bộ ghét bỏ bộ dáng, rất là làm cho người ta phát. Lúc này xe thời gian rất ngắn, không có giao 5 phút đồng hồ liền ngừng lại, Đường Đường đưa ánh mắt nhìn về phía Mao Tam Muội, Mao Tam Muội hai tay mở ra, biểu thị không có. Nàng là qua quen thời gian khổ cực, có tiền nàng tình nguyện cho Đường Đường mua đồ ăn, xuyên cũng không nguyện ý tiêu vào phía trên này, cảm giác cùng đổ xuống sông xuống biển không có quá nhiều khác nhau. Mao Tam Muội vừa chỉ bên cạnh siêu thị, ý tứ đi mua cho nàng đồ ăn vặt. Nhưng là rất hiển nhiên, lung lay xe đối với Đường Đường lực hấp dẫn so đồ ăn vặt lớn hơn. Đường Đường không cam lòng đem ngón tay nhỏ hướng bỏ tiền miệng chọc chọc. Lung lay xe bỏ tiền khí, bình thường đều là trên dưới hai cái miệng, phía trên là bỏ tiền miệng, phía dưới là lui tệ miệng, nếu như bỏ tiền kịp lại, chỉ cần động ở giữa lui tệ nút bấm, liền sẽ đem tệ từ phía dưới miệng lui ra ngoài. Mà lúc này Đường Đường lắc lư hai lần lui tệ nút bấm, lập tức có hai viên tiền xu theo lui tệ miệng rơi ra. Han nàng nhặt lên tiền xu, một mặt hưng phấn nhìn về phía Mao Tam Muội. Mao Tam Muội, thế là Đường Đường lại miễn phí cơi hai lần cỡ dệt tỷ đoạn, lúc này mới vui dạo dực cùng mụ mụ cùng một chỗ tiến vào siêu thị. Chờ tiến vào trong tiệm, Mao Tam Muội lúc này mới phát hiện, trong tiệm ngay tại làm công việc động. Hôm nay ở trong tiệm mua đồ, có thể tham dự rút thưởng, phần thưởng rất phong phú, có nồi cơm điện, tivi, quạt điện các loại đồ vật. Bất quá Đường Đường liếc mắt liền thấy bên trên trong đó một cỗ xe lắc hình quả đậu phộng. Cô cúc nàng chỉ vào xe lắc, mắt to sáng long lánh, đều biểu đạt nàng muốn. Chương 662, rút thưởng chương 662, rút thưởng thấy Đường Đường chạy tới, trực tiếp cưỡi lên người ta xe lắc, Mao Tam Muội liền biết, Đường Đường khẳng định là phi thường thích chiếc này xe nhỏ. Những ngày qua ở chung, nàng đối với nữ nhi cũng có càng nhiều hiểu rõ, Đường Đường trong ngày thường còn là rất ngoan, kia đại khái bởi vì cùng với nàng theo tiểu sinh sống hoàn cảnh có quan hệ. Nếu như là bình thường tiểu hải tử, chỉ cần thấy được mới lạ đồ vật, mặc kệ có thích hay không, đều sẽ đưa tay đi kiểm tra, kỳ thật đây là hải tử nhận biết thế giới, tham dò thế giới một loại phương thức. Tỷ như có chút hải tử còn thích dùng miệng đi cắn, dùng đầu lưỡi đi liếm, đồng dạng là một loại đối với sự vật nhận biết. Mà Đường Đường liền sẽ không, chỉ cần đại nhân không nói, liền tuyệt sẽ không đưa tay, đây không phải bởi vì thiên tính của nàng như thế, mà là cùng với nàng khi còn bé hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Vô luận là viện mồ côi, còn là phòng cầu vòng, tốt thì tốt, nhưng dù sao không phải là nhà của mình, không phải cha mẹ của mình, cho nên một chút hộ công hoặc là người tình nguyện, đang giáo dục hải tử những phương diện này, khẳng định sẽ hơi có vẻ thô ráp. Đây cũng là dưỡng thành đại bộ phận hải tử tính cách tương đối hướng nội, không cho đại nhân thêm phiền phức tính cách, Đường Đường tự nhiên cũng là như thế. Bất quá theo nhìn mấy tháng này, có Mao Tam Muội cùng Thẩm Tư Viễn sùng nhìn, tính cách của nàng cũng hơi có chút cải biến, gặp được chân chính thích cũng sẽ trực tiếp vào tay đi lấy. Cho nên Đường Đường trực tiếp chạy tới cưỡi đi lên, Mao Tam Muội lập tức liền biết Đường Đường đây là thật thích. Lúc này Đường Đường bị bên cạnh một vị siêu thị nhân viên ôm xuống tới. Đây là phần thưởng, không thể chơi nha. Siêu thị nhân viên là một vị trung niên a di, thấy Đường Đường tròn vo đang yêu, nói chuyện cũng không khỏi ôn nhu ba phần. Han Đường Đường cũng hướng về phía đối phương lộ ra một cái cười ngây ngô. Cái này, nhân viên A-di tâm đều cảm giác hòa tan, thế là lại đem nàng đem thả trở về. Chỉ có thể cưỡi ở phía trên, không muốn cho ta cưỡi chạy. Han Han đường đường cái mông giống như là chứa lò xo, tại xe lắc bên trên cọ qua cọ lại, vui vẻ đến không được. Lúc này Mao Tam Muội đi tới, đem chính mình biên tập tốt văn tự đưa cho vị kia phụ trách rút thưởng nhân viên. A a Mao Tam Muội khoa tay một chút, chỉ cổ họng mình, đối phương lập tức rõ ràng Mao Tam Muội nói không được lời nói, lúc này mới nhìn về phía đối phương trên điện thoại văn tự. Nguyên lai Mao Tam Muội là hỏi thăm đối phương xe lắc giá cả. Đây không phải là đồ bán, không bán. Rút thưởng nhân viên nói. Mao Tam Muội chỉ chính mình lốt hai. Đối phương giật mình, cúi đầu liếc nhìn đường đường, trên mặt lộ ra một tia thương xót, lúc này mới đánh chữ hồi phục Mao Tam Muội. Mao Tam Muội nhìn qua đối phương văn tự về sau, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Điểm này rút thưởng nhân viên cũng là không có cách nào, cầm một tấm tuyên truyền đơn đưa cho Mao Tam Muội, sau đó chỉ bên trong siêu thị, để nàng có thể mua đồ vật, cầm nhỏ phiếu đến rút thưởng thử một chút. Mao Tam Muội tiếp nhận tuyên truyền chỉ nhìn, rút thưởng cánh cửa kỳ thật cũng không cao. Mua sắm đạt tới 99 nguyên liền có thể rút ra một lần, cứ thế mà suy ra, nhưng là mua đạt tới 500 nguyên sau có cái nhảy bọn, nguyên bản nên 5 lần cơ hội biến thành 7 lần, nói cách khác đưa 2 lần, đây là thương gia nhỏ làm hai, vì để cho hộ khách tốn hao càng nhiều tiền. Mao Tam Muội nhìn về sau, thở dài. Nếu như Thẩm Tư Viễn ở nhà, nàng dễ dàng có thể tiêu phí 500, thậm chí 1000 cũng không thành vấn đề, dù sao Thẩm Tư Viễn sức ăn phi thường lớn, mỗi ngày thịt đều phải tốn phí một số lớn, mà lại không đơn thuần là thịt heo, thịt bò cùng hải sản càng là một số lớn chi tiêu. Nói thật ra, nếu không có Nguyễn Hồng Trang, Thẩm Tư Viễn điểm kia tiền lương đều không đủ hắn mấy trận ăn. Mà bây giờ trong nhà chỉ có nàng cùng Đường Đường hai cái, tốn hao 200 đỉnh tiền, hơn nữa còn là các nàng muốn ăn vài ngày. Đi. Mao Tam Muội hướng Đường Đường vẫy vẫy tay, tiểu gia hỏa lúc này mới lưu luyến không rời xê dịch cái mông. Cái này siêu thị quy mô không nhỏ, bằng không cũng sẽ không làm dạng này hoạt động, một nguyên nhân khác là mở tại cấp cao cư xá phụ cận, có thể tới mua đồ đều không phải người nghèo, cho nên giá hàng tương đối hơi cao một chút. Mao Tam Muội trên điện thoại di động họa thì bò, trứng gà, sữa bò còn có xì dầu bình vân vân. Những này là nàng hôm nay muốn mua đồ vật, nàng vẽ ra đến cho Đường Đường nhìn. Từ khi Thẩm Tư Viễn nói Đường Đường rất có hội họa thiên phú, có được cái gì 4 triệu thị giác về sau, nàng liền thích dùng loại phương thức này cùng Đường Đường câu thông. Mao Tam Muội vẽ một chút bản sự rất kém cỏi, đều là một chút cái hình dáng, Đường Đường thấy cũng là cái hiểu cái không. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Đường Đường cho những vật này bôi sắc, trải qua sắc sau đồ án, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bất quá thịt bò biến thành siêu siêu vẹo vẹo màu da cam mặt trời, trứng gà biến thành một con mắt trời trong xanh, hộp sữa bò biến thành một cái phòng nhỏ. Xì dầu bình biến thành một cái cổ dài tiểu quái thú. Mao Tam Muội dùng giỏ hàng đợi nàng, tìm kiếm vật cần thiết, nàng an vị tại giỏ hàng bên trong hết sức chuyên chú bôi sắc, lộ ra vô cùng nhu thuận. Thằng đến đi ngang qua đồ ăn vặt khu thời điểm, tiểu gia hỏa như là mèo con nghe được anh, lập tức để điện thoại di động xuống, muốn theo giỏ hàng bên trong xuống tới. Úc Úc nàng chỉ vào từng dãy đồ ăn vặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mao Tam Muội cười đem nàng ôm xuống tới, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay. Đường Đường lập tức đem cái đầu nhỏ giao thành chống lúc lắc, cuối cùng nhất duỗi ra chính mình tay nhỏ, đem năm đầu ngón tay tất cả đều mở ra. Mao Tam Muội nói chỉ có thể mua một cái, Đường Đường nói muốn mua một cái tay. Mao Tam Muội lắc đầu, duỗi ra hai ngón tay. Đường Đường chống lạnh, tức giận nhìn xem Mao Tam Muội. Thế là Mao Tam Muội đổi hai ngón tay, vừa mới dựng thẳng lên đến chính là ngón trỏ cùng ngón giữa, hiện tại đổi thành ngón tay cái cùng ngón út, cũng liền sáu tư thế. Thế nhưng là liền như thế đổi một chút, Đường Đường lập tức vui vẻ lên chút đầu. Mao Tam Muội khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia đắc ý, càng nhiều hơn là đang cười. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì ngón tay cái cùng ngón út tách ra khoảng cách càng lớn, Đường Đường liền cho rằng dạng này càng nhiều. Thế là Đường Đường tại đồ ăn vặt trên kệ hàng, tỉ mỉ chọn lựa một túi khoai tây chiên cùng một cây kẹo que. Mặc dù luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là nàng vẫn như cũ rất vui vẻ. Mao Tam Muội rất nhanh mua đồ xong, bất quá lại không đủ 200 khối tiền, thế là Mao Tam Muội lại cho Đường Đường mua một hộp thanh sô cô la. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, đem Đường Đường vui vẻ đến, kém chút liền muốn xoay xoay cái mông, múa bên trên một đoạn. Chờ trả hóa đơn xong, Mao Tam Muội cầm nhỏ phiếu, tìm tới vừa mới phụ trách rút thưởng nhân viên. 200 khối, có hai lần rút thưởng cơ hội. Rút thưởng nhân viên thu hồi nhỏ phiếu, cầm ra một cái truy nhỏ đưa cho Mao Tam Muội, bên cạnh trên bàn có một hàng trứng vàng, kỳ thật chính là thạch cao soát bên trên một vàng. Mao Tam Muội cầm tới truy, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gõ một cái trứng vàng. Sở dĩ không có để Đường Đường đến gõ, bởi vì truy có chút nặng, mà lại cũng thuộc về với hung khí tốt nhất đừng để tiểu hài tử cầm, cho nên mới sẽ không có ngay lập tức nghĩ đến Đường Đường. Vận khí không tệ a, là ngũ đẳng thưởng. Rút thưởng nhân viên mở ra trứng vàng bên trong rơi xuống tờ giấy, vẻ mặt tươi cười chúc mừng Mao Tam Muội. Thấy Mao Tam Muội một mặt mờ mịt, nàng lúc này mới kịp phản ứng, trực tiếp đem tờ giấy đưa tới. Mao Tam Muội thế mới biết chính mình vậy mà chúng, không khỏi cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sau đó liền gặp rút thưởng nhân viên đưa qua hai cái trứng gà. Mao Tam Muội, đây chính là ngũ đẳng thưởng phần thưởng. Cao hứng hụt. Chương 663, bị đánh chương 663, bị đánh thất vọng Mao Tam Muội, lúc này mới nhớ tới Đường Đường, quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính ngựa đầu hiếu kỳ nhìn tiểu gia hỏa, hướng nàng khoa tay một chút. Phụ trách rút thưởng nhân viên thấy thế cười nói, đúng, để tiểu cô nương thử một chút, tiểu hài tử vận may đồng dạng đều tốt. Mà lúc này, Mao Tam Muội cũng chính cầm trên tay truy nhỏ đưa cho Đường Đường. Đường Đường hai tay tiếp nhận truy nhỏ, nâng qua vai, muốn đi nện trên kệ trứng vàng, nhưng là truy còn không có rơi xuống, người cũng đã hướng về phía trước cùng quỳ, lại nói, nàng cũng không đủ cao, căn bản nện không đến. Rút thưởng nhân viên thấy thế cười ha ha đỡ nàng một thanh, sau đó hỏi, ngươi nghĩ nện cái nào, a di giúp ngươi lấy xuống. Đường Đường mặc dù nghe không được thanh âm của nàng, nhưng là cũng đại khái rõ ràng nàng ý tứ, thế là tiện tay hướng trên kệ chỉ. Rút thưởng nhân viên thấy thế, lập tức đem Đường Đường vừa mới chỉ trứng vàng cầm xuống tới, thả tại dưới chân của nàng. Đập đi. Đường Đường cũng không khách khí, lập tức huy động truy nhỏ đập một cái. Sau đó trứng vàng không có vỡ, thậm chí đều không có rách ra. Làm điểm kỉnh. Kiểm tra bộ phận nhân viên khoa tay chứ danh dùng sức động tác, nàng thực tế là rất ưa thích cái này nở nụ cười tiểu cô nương, bằng không cũng sẽ không như thế nhiệt tâm thế là Đường Đường học trước mắt A-Z bộ dáng, dơ lên cao cao truy, sử dụng lực khí toàn thân truy xuống, trứng vàng cuối cùng bị nàng cho gõ ra một cái lô đi ra, bất quá dạng này đã coi như nàng thành công, rút thưởng nhân viên cầm về trên tay nàng truy nhỏ, giúp nàng đem trứng vàng triệt để đập nát, sau đó cầm ra bên trong. Tờ giấy. Tiếp lấy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Đường Đường. Chúc mừng ngươi. Han là giải đặc biệt, 55 tấc lớn TV. Han. Thấy Đường Đường không rõ, rút thưởng nhân viên đứng lên, cầm trên tay tờ giấy đưa cho Mao Tam Muội, sau đó chỉ phía sau phần thưởng khu cái kia đóng gói hoàn chỉnh lớn TV. Mao Tam Muội cảm thấy rất là kinh hỉ, lại cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nàng rõ ràng, chính mình nữ nhi này vận khí tốt lạ thường. Nàng để Đường Đường chính mình thử một chút, vốn muốn cho rút đến mình thích xe lắc, lại không nghĩ rằng vậy mà rút đến lớn TV, tốt nhất phần thưởng. Các ngươi ở nơi đó, muốn ta an bài người giúp các ngươi đưa trở về sao? Rút thưởng nhân viên rất là nhiệt tâm. Lúc này cũng không ít cái khác siêu thị nhân viên cùng khách hàng, tại biết có người giúp chúng giải đặc biệt về sau, hiếu kỳ xuống tới. Ta có thể sử dụng cái này giải đặc biệt, đổi xe lắc sao? Mao Tam Muội đưa di động đưa cho rút thưởng nhân viên. Nàng suy tính được rất rõ ràng, TV khẳng định là càng có giá trị, nhưng là nàng hoàn toàn không dùng được, chủ gia có TV, nàng lại không có chính mình phòng ở. Đối với nàng mà nói, trừ phi trực tiếp chuyển tay bán đi, không phải chính là cái vương hữu. Phụ trách rút thưởng nhân viên thấy thế, có chút tiếc rẻ nói, dạng này ngươi rất thua thiệt. Lao Triệu, nàng nói cái gì? Lúc này có người quen biết hiếu kỳ hỏi thăm. Vị đại tỷ này muốn dùng TV đổi xe lắc, các ngươi trong nhà ai cần, có thể tiện nghi một chút mua qua đi. Phụ trách rút thưởng đại tỷ cũng là lòng nhiệt tình. Bao nhiêu tiền? Nghe có tiện nghi chiếm, lập tức rất nhiều người mở miệng hỏi thăm. Không nên quá không hợp thói thường là được, cái này đại tỷ không biết nói chuyện, lỗ thai cũng có chút vấn đề, các ngươi cũng không thể khi dễ người ta. Đám người trong lúc nhất thời lao nhau, Mao Tam Muội thấy thế, hơi khẩn trương lên, lộ ra chân tay luống cuống. Thế là đội vàng đem Đường Đường ôm vào trong ngực, sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nàng có chút hối hận, sớm biết liền không rút cái này thưởng, nàng sợ nhất dạng này, người khác nói cái gì nàng cũng không biết. Cũng may vị kia phụ trách rút thưởng nhân viên, rất nhanh liền cùng người thỏa đàm, chẳng những đồng ý dùng lớn TV đội xe lắc, còn bổ Mao Tam Muội 1000 khối tiền. Thua thiệt khẳng định là thua thiệt, nhưng vô luận là Mao Tam Muội, còn là vị kia mua TV đều rất cao hứng, thuộc về cả hai cùng có lợi. Không đúng, là ba thắng. Cao hứng nhất chính là Đường Đường. Cưới tại xe lắc bên trên Đường Đường, chân ngắn nhỏ quả thực chứng ra tàn ảnh, hô hô chạy về phía trước, gió thổi ở trên mặt của nàng, để nàng cảm giác chính mình tại không trung cao liệu. Han han han. A a a, Mao Tam Muội lại tại phía sau gấp, thế nhưng là nàng cũng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể phát ra a a âm thanh, sau đó tại phía sau dùng sức truy. Mắt thấy Đường Đường liền muốn cưới qua ngựa đường, Mao Tam Muội thật hoảng, nước mắt đều ở trong hốc mắt đảo quanh, trong lòng càng là hối hận muốn chết, chính mình làm cái gì muốn cho ta nàng đổi chiếc này xe lắc. Cũng may Đường Đường một người không dám băng qua đường, tại bên đường dừng lại. Mao Tam Muội ba bước cũng làm hai bước, xông đi lên một thanh liền đem Đường Đường theo xe lắc bên trên cho xách xuống đến, tận lực bồi tiếp đối với nàng cái mông nhỏ một trận địa việc kia. Đường Đường cũng bị đánh tăng, không biết mụ mụ tại sao đánh chính mình, nháy mắt liền nước mắt rưng rưng. Thấy nữ nhi kia đáng thương hề hề bộ dáng nhỏ, Mao Tam Muội lửa giận nháy mắt rút đi, từng thanh nàng cho kéo, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lưng của nàng. A a a, sau đó nước mắt theo gương mặt lăn xuống, đây là nàng lần thứ nhất đánh nữ nhi, thấy nữ nhi bị quất, nàng so Đường Đường còn khó hơn qua. Đường Đường bị mụ mụ ôm vào trong ngực, cũng đầy là bị quất, thế là lên miệng nhỏ, hướng về không trung hô hô mấy lần. Sau đó một trận gió trống rông mà lên, vây quanh hai người đánh lấy xoáy, phất qua Đường Đường lọn tóc, tại nàng đầu vai ngừng chân, cuối cùng nhất bay hướng không trung, biến mất tại chân trời. Gió quá lớn, đem cửa sổ xe đóng lại. Đang lái xe Nguyễn Hồng Trang hướng ngồi ở ghế cạnh tài xế Thẩm Tư Viễn xách một miệng. Nhưng là Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa đáp lại, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe bầu trời. Thế nào, trên trời có cái gì? Thừa dịp đèn giao thông đứng không, Nguyễn Hồng Trang cách trước kính chắn gió nhìn một cái bầu trời, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Có gió. Thẩm Tư Viễn nói, ta đương nhiên biết có gió, cho nên mới để ngươi đem cửa sổ xe đóng lại. Nguyễn Hồng Trang nói, liền muốn đóng lại cửa sổ. Chờ một chút, trước chờ đóng. Thẩm Tư Viễn ngăn cản nàng nói, thế nào rồi? Nguyễn Hồng Trang có chút gì? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, xe của ngươi ngừng, gió vẫn như cũ thổi tới sao? Sau đó đâu? Đây là đặc biệt gió. Đặc biệt gió? Ngươi là nói Đường Đường. Nguyễn Hồng Trang đông nhiên tỉnh táo lại. Thẩm Tư Viễn gật đầu cười, cái này như thế sao, nàng cũng có thể cùng ngươi câu thông. Nguyễn Hồng Trang rất là giật mình. Chỉ cần có gió là được rồi. Thẩm Tư Viễn đem bàn tay ra ngoài cửa sổ, cảm thụ được gió theo đầu ngón tay hắn lướt qua. Có lúc thật sự là ao ước Đường Đường, trời sinh liền có được như thế siêu phàm năng lực. Nguyễn Hồng Trang nhỏ giọng nhíu tức. Nàng tu hành Thiên Nữ Diệu Pháp đã chút thời gian, hơn nữa còn dưới sự trợ giúp của Thẩm Tư Viễn, trừ tố chất thân thể biến tốt hơn một chút, người trở nên càng có mị lực bên ngoài, cái khác cái gì cũng không có, chớ nói chi là cái gì siêu phàm năng lực. Thấy Thẩm Tư Viễn thần sắc chuyên chú, như ở bên tai lắng nghe, Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ hỏi, nàng nói với ngươi cái gì? Nàng bị quất, tại cùng ta tố cáo đâu? Thẩm Tư Viễn nói, "Uy quất, nàng thế nào rồi?" Nguyễn Hồng Trang nghe vậy vội vàng truy vấn. bị mụ mụ đánh cái mông. Thẩm Tư Viễn nhịn không được bật cười. Nguyễn Hồng Trang, thần kỳ như thế siêu phàm chi lực, liền dùng để làm chuyện này. Chương 664, trở về Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa hỏi thăm Đường Đường thụ cái gì ủy khuất, tiểu hai tử cái gọi là ủy khuất, đơn giản chính là không cho nàng ăn, không cho nàng chơi, không có cái gì đại sự. Nàng ngược lại nhớ tới buổi sáng sự tình, một mực không có rảnh rỗi hỏi thăm Thẩm Tư Viễn. Đầu đầu thế nào chuyện? Nàng sáng nay biến thành mẹ ta bộ dáng, còn để ta gọi nàng mẹ, thực tế là rất giống, liền âm thanh đều giống nhau như lúc. Ngươi thấy trên tay nàng ngọn đèn kia sao? Đương nhiên. Nguyễn Hồng Trang nhớ tới nàng đội ở trên đầu động tác. Nàng sở dĩ có thể biến hóa, tất cả đều là bởi vì ngọn đèn kia. Thẩm Tư Viễn nói. A, ngọn đèn kia như thế thần kỳ sao? Nguyễn Hồng Trang có chút giật mình. Là rất thần kỳ, nhưng đầu tiên là muốn đem ngọn đèn kia nhóm lửa, cũng không phải người người có thể đem ngọn đèn kia nhóm lửa. Người cũng không được. Nguyễn Hồng Trang hiếu kỳ hỏi. Chứ ta, chỉ có đầu đầu mới có thể. Đầu đầu như thế lợi hại. Nguyễn Hồng Trang rất là ngạc nhiên. Không phải nàng lợi hại, là mỗi người đều có mỗi người gặp gỡ, mấy cái tiểu gia hỏa bản thân cũng không phải là người bình thường, tự nhiên đều là đều có bản lãnh. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút gật đầu, sau đó lại nói, đó là bởi vì đều gặp được ngươi, các nàng tài năng trở nên không tầm thường. Ngươi nói như vậy, giống như cũng không có vấn đề. Thẩm Tư Viễn nói. Hi hi, nói tới nói lui, còn là bạn trai ta ưu tú nhất, lợi hại nhất. Nguyễn Hồng Trang giọng nói mang vẻ một chút tiêu ngạo kia là đương nhiên. Thẩm Tư Viễn không chút nào khiêm tốn nói. Ha ha, hai người trong xe nhìn nhau cười ha hả. Vậy chúng ta ngày mai trở về sao? Nguyễn Hồng Trang dò hỏi. Nếu như ngươi suy nghĩ nhiều đợi mấy ngày cũng có thể. Thẩm Tư Viễn nói. Cũng không có cái gì tốt đợi, đều đợi mười mấy năm, ngược lại là ngươi, lần đầu tiên tới, không còn tiếp tục đi dạo sao? Có thể a, kia liền chờ lâu mấy ngày. Thẩm Tư Viễn nghĩ đến mới minh thổ thế giới, liền quyết định chờ lâu mấy ngày. Thế là mấy ngày kế tiếp, Thẩm Tư Viễn mang theo mỹ nữ đồng hành, hơn nữa còn không phải một cái, mà là hai cái, đi dạo hết toàn bộ tứ minh phụ cận khu du lịch. Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng tự nhiên sẽ không cùng một chỗ đồng hành, bọn hắn còn có chính mình sự tình, mặt khác cũng không muốn đánh nhiều hai người thế giới hai người. Lại không nghĩ tới bọn hắn vậy mà là ba người đi. Vui vẻ nhất còn thuộc đạo tử, nàng đến vài ngày đều không có thế nào đi ra ngoài, vừa vặn có thể thật tốt dạo chơi. Ngược lại là Nguyễn Mạn Mạn thăm dò nhiều lần, muốn đơn độc mời bọn họ ăn cơm, nhưng đều bị Nguyễn Hồng Trang cho cự tuyệt, cứ thế với Nguyễn Mạn Mạn tức giận đến mắng to nàng Bạch Nhã Lang. Nguyễn Hồng Trang cũng không thèm để ý, Nguyễn Mạn Mạn là người nhà, chửi liền chửi thôi, lại không ít một miếng thịt, nàng cái này lưu manh cách làm, để Nguyễn Mạn Mạn triệt để không có tính tình, lúc này mới yên tĩnh xuống. Còn như ba cái tiểu gia hỏa, mấy ngày nay cũng là chơi điên, thành thị mới, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ, từng ngày đều nhìn không được cái bóng. Thế là tại lại qua 3 ngày sau, Nguyễn Hồng Trang đầu tiên đưa ra về Tân Hải, bọn hắn chuyến này đã tại Tứ Minh đợi một tuần thời gian, nàng trong công ty đọc lại không ít chuyện muốn chờ nàng trở về xử lý. Thẩm Tư Viễn tự nhiên không có ý kiến, thế là xế chiều hôm đó, ba người liền cưỡi máy bay về Tân Hải. Đường Đường cưỡi xe lắc, theo phòng khách chạy tới ban công, lại theo ban công chạy tới phòng khách, cũng may mà trong nhà đủ lớn, bằng không thật đúng là không đủ nàng thi triển ra. Hai con chó bị nàng rơi cả phòng chạy, nhìn thấy Đường Đường đều trốn tránh. Cái này hai con chó, một cái thuộc về Đoá Đoá, một cái thuộc về Đậu Đậu, vốn hẳn nên mang về nuôi trong nhà, nhưng là bởi vì các nàng tại Thẩm Tư Viễn thời gian này nhiều, cho nên vẫn luôn thả tại Thẩm Tư Viễn chỗ này, sau đó ngược lại Đường Đường làm bạn bọn chúng thời gian dài nhất, cũng cùng Đường Đường người thân nhất. Xuýt xuýt miệng Đường Đường một bên hoan hô, một bên ở trong phòng phi nhanh, nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người cản ở trước mặt của nàng. Ta mập tới rồi, Đường Đường muội muội, ngươi có nhớ ta không? Đậu Đậu chống lạnh, một mặt đắc ý nhìn xem Đường Đường. Đường Đường lập tức giống như là một cái bị hoảng sợ con mèo nhỏ, chân ngắn nhỏ một trứng, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. A, thật là lớn đậu phộng, cho ta chơi một chút. Đậu Đậu một mặt kinh hỉ, liền muốn đi đoạn, sau cổ áo lại bị người níu lại, nhìn lại, là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Lúc này Đoá Đoá cũng tại nàng phía sau xuất hiện, đồng dạng một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Đường Đường cái mông phía dưới xé lắc. Đường Đường hình như có cảm giác, lập tức quay đầu liền chạy. Úc úc tốt không được rồi, phá hỏng đầu. Nàng một bên nhanh chóng đạp chân ngắn nhỏ, trong miệng còn một bên lung tung, Tiểu Nguyệt vừa giữ chặt Đậu Đậu, bên cạnh Đoá Đoá lại bèo một cái chạy tới. Nàng chạy, nàng chạy, Đậu Đậu gấp, để Đoá Đoá đoạt trước. Tiểu Nguyệt nâng chán một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên đem Đậu Đậu thả. Vốn không muốn làm cho nàng đi đoạt Đường Đường đồ vật, hiện tại đã Đoá Đoá đã trước một bước đi, lại hạn chế Đậu Đậu cũng không có ý nghĩa. Tiểu Nguyệt vừa mới buông ra, Đậu Đậu liền vội vã chạy hướng trong phòng. Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn về phía ban công bên ngoài bầu trời, nghĩ Thẩm ca ca hẳn là cũng nhanh đến đi. Thẩm Tư Viễn theo sân bay đi ra, liền đem các nàng từ trong vạn hồn phiên phong ra, ba cái tiểu gia hỏa vừa rơi xuống đất, lập tức như là vui sướng chó con, đi đầu điều khiển âm phong chạy về nhà. Chờ Tiểu Nguyệt đi vào phòng khách, liền gặp Đường Đường, Đoá Đoá, Đậu Đậu ba người chen tại một cỗ xe lắc bên trên, Đường Đường một mặt xinh không thể luyến, cũng không nét miệng cười. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt tiến đến, Mao Tam Muội lập tức tiến lên đón, đồng thời cầm trên tay bắt đợi tới. Tiểu Nguyệt tiếp nhận xem xét, nguyên lai Mao Tam Muội là hỏi Thẩm Tư Viễn bọn hắn ban đêm có trở về hay không đến. Tiểu Nguyệt hướng nàng nhẹ gật đầu. Mao Tam Muội nghe vậy, cầm về anh bắt, liếc nhìn ngay tại chơi đùa nữ nhi, liền vội vàng đi phòng bếp làm cơm tối đi. Đào Tử trước đó đi Tứ Minh thời điểm, đậu xe ở sân bay, lần này trở về, vừa vặn thuận tiện ba người. Rõ ràng chưa được mấy ngày, cảm giác ra ngoài rất lâu. Đào Tử đem xe dừng hẳn, nhìn xem bốn phía hoàn cảnh quen thuộc, phát ra cảm khái như thế. Mấy ngày nay đem tâm đều chơi ra a. Đồng dạng vừa xuống xe Nguyễn Hồng Trang nói. Đào Tử nghe vậy miệng bất mãn nói, ngươi thế nào cùng mẹ ta nói tới nói lui ông cụ non phải không?
Tiếng kêu kia mẹ tới nghe một chút.
Nguyễn Hồng Trang mặt mũi tràn đầy nắm chặt địa đạo,
mẹ, ngươi eo không tốt, đến bao ta giúp ngươi cầm.
Đào Tử nói, đưa tay liền muốn đi đoạt Nguyễn Hồng Trang trên tay túi sách.
Thẩm Tư Viễn, các ngươi như thế chơi đúng không?
Nhưng vào lúc này, không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió, chẳng những thổi lên mấy người góc áo, cũng thổi loạn đám người thái dương.
Đường Đường,
Nguyễn Hồng Trang lập tức dò hỏi. Nàng hiện tại đối với gió tương đương mẫn cảm, chỉ cần có gió thổi lên, vô ý thức liền sẽ hỏi thăm có phải là Đường Đường. Bất quá lần này, nàng thật đúng là đoán đúng.
Thẩm Tư Viễn cười gật đầu một cái nói, chúng ta nhanh lên lên đi, tiểu gia hỏa lại hướng ta tố cáo đâu.
Nàng thế nào rồi?
Đào Tử tò mò hỏi.
Nói đậu đậu cùng đoá đoá đoạt nàng đồ vật.
Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói.
Đâu, Đào Tử có chút im lặng.
Nguyễn Hồng Trang liếc xéo nàng liếc mắt cười nói, tiểu hài tử có thể có cái gì đại sự.
Kỳ thật nàng lần thứ nhất biết Đường Đường cùng Thẩm Tư Viễn thông qua loại này siêu phàm, câu thông một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nàng cũng tương tự rất là im lặng.
Thẩm Tư Viễn vừa mới mở cửa, liền gặp Đường Đường đã ngồi chờ ở cửa hắn.
Thấy hắn mở cửa đi vào, lập tức liền nào tới.
Thẩm Tư Viễn vội vàng cầm trên tay hành lý buông xuống, trực tiếp đưa tay đem nàng ôm lên.
Úc nàng lập tức khí thế hung hăng chỉ hướng phòng khách trung ương.
Liền gặp Đậu Đậu cùng Đoá Đoá chính cưỡi tại một cỗ xe lắc hình quả đậu phộng bên trên.
Không tốt chứng, hai cái, vừa tiến đến Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nghe vậy, đều là buồn cười phốc một chút cười ha hả.
Chương 665, mới vào thức hải chương 665, mới vào thức hải đi đi đi, xấu hài tử, hai cái có Thẩm Tư Viễn chỗ dựa, Đường Đường lập tức tráng rút khí, trực tiếp chạy tới, thế tất yếu đem Đậu Đậu cùng Đoá Đoá theo nàng xe nhỏ trên xe chạy xuống.
Đậu Đậu thấy thế, quay đầu hướng ngồi ở sau người Đoá Đoá nói, bằng không chúng ta đem lớn đậu phộng trả lại cho nàng a.
Đoá Đoá là cái trung thực hài tử, nghe vậy gật gật đầu, liền đứng dậy.
Nhưng vào lúc này, Đậu Đậu chân ngắn nhỏ dùng sức đạp một cái, phần phân xông về phía trước đi.
Ha ha, lớn đậu phộng là ta à, ta là Đậu Đậu đại ma vương, nàng một bên cản rỡ cười to, một bên cưới xe lắc ở trong phòng dùng sức vọt.
Đoá Đoá cái kia khí a, lại bị lửa, lập tức đuổi theo.
Đường Đường càng khí, ước cúc đều, cũng nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo, nhưng ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, trở lại chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt chỉ hướng Đậu Đậu.
Đánh nàng.
Nàng nổi giận đùng đùng nói,
đừng còn nàng, mang cho ngươi chơi vui.
Thẩm Tư Viễn xoay người, theo trong dương hành lý cầm ra mấy thứ đồ đi ra.
Nguyễn Hồng Trang đánh thẳng mở dương, sửa sang đồ vật bên trong, không chỉ là có Đường Đường lễ vật, còn có Mao Tăng Ngụy.
Cho Đường Đường chính là trúc tiêu cùng chống lúc lắc, vậy cũng là tứ minh bản địa đặc sản.
Mà đưa cho Mao Tăng Ngụy là một tổ giang nam phong cách gốm sứ tiểu nhân vật trang trí.
Đường Đường mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng lại có thể cảm giác được thổi lên trúc tiêu cùng lay động chống lúc lắc về sau, sinh ra loại kia gợn sóng. Sau đó Thẩm Tư Viễn liền hối hận, bởi vì thực tế là quá ồn người.
Nàng đong đưa chống lúc lắc, thổi trúc tiêu, phát ra chói tai tiếng ồn. Dù sao chính nàng cũng không nghe thấy.
Ta cứ nói đi.
Nguyễn Hồng Trang che mặt, cũng là một mặt bất đắc dĩ.
Liền ngay cả Đậu Đậu đều chạy về đến, cầu khẩn Đường Đường nói, ngươi đừng thổi, ầm ĩ chết người, ta đem lớn đậu phộng trả lại cho ngươi.
Ngươi chính là người chết, ầm ĩ bất tử, ngươi yên tâm.
Đoá Đoá ở một bên an ủi.
Đậu Đậu, thế nhưng là Đường Đường hoàn toàn không biết các nàng đang nói cái gì, mà lại thấy mình hành vi đem Đậu Đậu đưa tới, ngược lại lại giao lại thổi đến càng khởi kỉnh.
Tóm lại, cái này lại là một cái náo nhiệt ban đêm.
Thằng đến Đoá Đoá cùng Đậu Đậu về nhà, Đường Đường lên giường đi ngủ, lúc này mới triệt để yên tĩnh xuống.
Đêm khuya,
ngủ say Đào Tử thói quen hướng Thẩm Tư Viễn trong ngực ủi ủi,
thân thể cường tráng, nồng đậm nam tính hormone khí tức để nàng tràn ngập cảm giác an toàn.
Bừng tỉnh thẹn hốt, nàng cảm giác chính mình đi tới một chỗ chỗ thần bí,
lại nằm mơ rồi.
Đào Tử trong lòng hơi có chút chờ mong,
loại này thanh tỉnh ngộng nàng không phải lần đầu tiên.
Trong ngộng cảnh các loại hoang đường đồng thời lại lộ ra vô cùng chân thực, để người tràn ngập chờ mong.
Lần này lại là một cái gì dạng ngộng đâu?
Đào Tử nhìn bốn phía, phát hiện chính mình ra đứng ở một mảnh màu xanh thẳm trên mặt biển.
Nâng đầu nhìn về phía bầu trời có một vòng mặt trời treo cao, hào quang chói sáng nhét đầy toàn bộ thế giới.
Đào Tử cất bước đi về phía trước mấy bước, tạo nên từng cơn sóng gợn.
Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy dưới mặt nước có bóng đen hiện lên, nàng nhịn không được hiếu kỳ xoay người túi đầu muốn nhìn càng thêm cẩn thận. Nhưng vào lúc này, dưới nước đột nhiên rỗi ra một cái trắng non cánh tay, vòng lấy cổ của nàng, hôn lên môi của nàng. Loại kia ôn nhuận mà chân thực xúc cảm, để nàng một trận mê say. Nhưng ngay sau đó nàng kịp phản ứng, vội vàng ngồi dậy, đem đối phương theo mặt nước kéo tới.
Nàng cũng cuối cùng thấy rõ đối phương là ai.
Nguyễn Nguyễn.
Đào Tử hơi kinh ngạc.
Ngươi thế nào xuyên thành cái dạng này?
Lúc này Nguyễn Hồng Trang, ăn mặc có chút cùng loại Đôn Hoàng Phi Thiên, nhưng là trên mặt cũng không thánh khiết, ngược lại tràn ngập mị hoặc, trong ánh mắt càng là tràn đầy dục vọng.
Xem được không?
Nguyễn Hồng Trang thật như là Phi Thiên tiên tử, vây quanh nàng tại không trung bay múa một vòng.
Không đúng, ngươi không phải Nguyễn Nguyễn.
Đào Tử có chút đề phòng địa đạo.
Nàng cũng không biết chính mình tại đề phòng cái gì, cái này rõ ràng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Ôi, cảm giác thật đúng là nhạy cảm,
đúng, ta không phải hiện tại Nguyễn Hồng Trang, ta là tương lai Nguyễn Hồng Trang.
Tương lai?
Đúng, tương lai, bởi vì nàng sau này lại biến thành hiện tại ta.
Nguyễn Hồng Trang khẽ cười nói.
Nàng nói chuyện thời điểm, còn duỗi ra ngón tay thon dài, ngoắc ngoắc Đào Tử cái cằm.
Đào Tử chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể tựa hồ bắt đầu lên cao, đối phương ở trong mắt chính mình tản ra lóa mắt mị lực, để nàng tâm thần chập chờn. Loại cảm giác này, nàng trước đó cũng ở trên người Nguyễn Hồng Trang cảm thụ qua, hiện tại thật có chút tin.
Vậy cái kia ngươi tại sao tại ta trong ngộng?
Đào Tử hỏi.
Ngộng, ngươi cho rằng đây là mộng sao?
Nguyễn Hồng Trang cười khẽ hỏi. Bằng không đâu? Ngươi nâng đầu nhìn này, kia là cái gì? Nguyễn Hồng Trang đưa tay chỉ hướng bầu trời cái kia một vầng mặt trời chói lóa. Đào Tử nâng đầu nhìn lại, nơi nào là cái gì liệt dương? Đã thấy Thẩm Tư Viễn chính ngồi xếp bằng ở trong hư không, nào sau nở rộ thần quang, quanh thân kim quang như là du long xoay quanh, càng có thất thải lưu ly thần quang phủ với phía sau, đầu đến thần uy hiển hách. Lão công. Đào Tử hô nói. Lão công. Nguyễn Hồng Trang thu hồi ánh mắt, có chút dị địa nhìn về phía Đào Tử. Đào Tử ánh mắt có chút né tránh, ở trong mơ nàng vô ý thức đem đấy lòng lại nói đi ra. Nàng đã sớm nghĩ dạng này gọi, chỉ là có chút không có ý tứ, mà lại Nguyễn Hồng Trang đều không có như thế xưng hô Thẩm Tư Viễn, nếu như nàng dạng này gọi, tuyệt đối sẽ nhận Nguyễn Hồng Trang chấn áp. Thẩm Tư Viễn cũng là sững sờ, sau đó mặt giãn ra nở nụ cười, tiếp lấy chỉ một ngón tay, phủ với phía sau thất thải lưu ly thần quang liền chém về phía Nguyễn Hồng Trang. Phi, cha nam. Nguyễn Hồng Trang sắc mặt đại biến, mắng một câu, nháy mắt hóa thành một đám dòng nước, dung nhập trong biển rộng biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Tư Viễn cũng chưa thật muốn đem nàng diệt, giữ lại còn có tác dụng lớn. Nguyễn Nguyễn. Đào Tử có chút lo âu gọi một tiếng. Nàng không phải Nguyễn Nguyễn. Chẳng biết lúc nào, Thẩm Tư Viễn xuất hiện tại bên cạnh nàng. Đúng không? Đào Tử có chút gì? Nó chỉ là tâm ma của ta hình chiếu thôi. Thẩm Tư Viễn nói. Tâm ma. Đào Tử nghe vậy càng là mơ hồ. Đúng, tâm ma, nơi này cũng không phải giấc mơ của ngươi, mà là ở trong thức hải của ta. Thẩm Tư Viễn nói, vung tay lên một cái, bình tĩnh mặt biển dâng lên thao thiên cự lãng, tại Đào Tử dưới ánh mắt hoảng sợ, đỉnh sóng đem nàng cao cao nâng lên. Thật thần kỳ. Đào Tử mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tiếp lấy bởi vì đứng được cao, nàng chợt phát hiện nơi xa trên mặt biển có một gốc đỏ rực cây, thân cây như là hỏa diễm cháy hừng hực. Bất quá không đợi nàng thấy rõ, nàng đã trở xuống đến mặt biển. Ngươi còn nói ngươi không phải thần tiên? Đào Tử nhìn xem toàn thân thần quang trong trẻo Thẩm Tư Viễn, có chút hờn dỗi địa đạo. Thẩm Tư Viễn cười lắc đầu, vẫn chưa làm nhiều giải thích, mà là cười nói, ngươi biết ta tại sao đem ngươi kéo vào ta ngay trong thức hải sao? Đào Tử lắc đầu, tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, đỏ mặt gò má, nhăn nhăn nhó nhó mà nói, là bởi vì tại trong đầu óc ngươi, chúng ta có thể chơi ra càng dùng nhiều hơn dạng sao? Thẩm Tư Viễn, kỳ thật nghĩ như vậy, cũng không có sai. Không đúng, ta là đến truyền thụ nàng phương pháp tu hành, đều bị nàng cho mang lệnh. Chương 666, La Phong lầu 12 chương 666, La Phong lầu 12 Thẩm Tư Viễn nhìn vẻ mặt đại minh bạch bộ dáng Đào Tử, cũng là không còn gì để nói. Đào Tử tựa hồ phát hiện đại bí mật, một mặt hưng phấn nói, vừa mới Nguyễn Nguyễn, ngươi còn nói cái gì tâm ma, có phải là chính là ngươi nghĩ ra được người, cái kia một cái khác ta ở đâu? Chúng ta tại trong đầu óc ngươi, có phải là rất thảm rồi? Thẩm Tư Viễn, kỳ thật nàng nghĩ như vậy cũng không sai. Không đúng, ta đều cho nàng mang lệnh. Thẩm Tư Viễn tức giận đưa tay gõ một cái đầu của nàng. Đoán mò cái gì đâu? Ôi! Đào Tử vội vàng che đầu, tiếp lấy một mặt ngạc nhiên nói, ta ở trong mơ, vậy mà cảm nhận được đau. Nói không phải là mộng, là tại trong thức hải của ta. Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Ta ở trong thức hải của ngươi, vậy mà cảm nhận được đau. Đào Tử lập tức lại nói. Thẩm Tư Viễn, nàng cảm giác tên ngốc này tư duy thật sự chính là nhảy vọt, điểm này ngược lại là cùng Đậu Đậu rất giống, không đúng, phải nói Đậu Đậu rất giống nàng. Đừng ở chỗ này nói mê sảng, ta đem ngươi kéo vào trong thức hải, là muốn chuyển thụ ngươi phương pháp tu hành. Thật. Đào Tử nghe vậy trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Đương nhiên là thật, ta còn có thể lấy chuyện này gạt ngươi sao? Ngươi nghĩ ký dạy ta cái gì rồi? Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, sau đó nói, ta dạy cho ngươi một môn nội cảnh quan tưởng chi thuật, tên là La Thiện Thập Nhị Lâu Lầu một cảnh một thần. Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Đào Tử chớp mắt to trời trong xanh, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đích xác uy lực siêu phàm, nhưng môn công pháp này ưu điểm, còn là nhập môn đơn giản. Thẩm Tư Viễn nói, cái môn này tu hành chi thuật, cùng Thẩm Tư Viễn trước đó sở tu hành quan nhật pháp kỳ thật có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng là càng thêm phức tạp, càng thêm tinh tế. Môn công pháp này có cái gì thuyết pháp sao? Đào Tử hiếu kỳ hỏi. Đào Tử mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không đần. Cái gọi là nhân thân tiểu thiên địa đại nhân thân, ngoại cảnh bên trong có, nội cảnh bên trong cũng đều có, cũng chính là không cầu với bên ngoài, cầu với tự thân, nhưng đây chỉ là nói khoác pháp thôi, dưới vòm trời có lớn nhỏ, người hữu lực nghèo, nhân thể tiểu vũ trụ, thế nào khả năng bằng được ngoại giới vũ trụ, nhưng là trong vòng cảnh chiếu rọi ngoại cảnh, tự có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông. Nghe tới thần thông, Đào Tử hai con ngươi sáng rõ, có chút không kịp chờ đợi nói, vậy ngươi nhanh lên dạy ta. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, phương thế giới này bất thiện tu hành, cho nên ngươi có thể hay không nhập môn còn muốn khác nói. Thẩm Tư Viễn trước cho nàng làm việc tốt lý kiến thiết. Đào Tử ngược lại là thấy phi thường mở, nghe vậy nói, có thể hay không cùng được hay không là hai vấn đề, ta chưa học được lại nói, còn như có thể hay không luyện thành được, đó chính là một cái vấn đề khác. Ngươi cái này tâm tính ngược lại là tốt, phi thường thích hợp tu hành. Thẩm Tư Viễn tán thưởng một tiếng, sau đó cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp bắt đầu chuyển thụ nàng La Thiện Thập Nhị Lâu. Cũng may mà là tại trong thức hải, có thể thông qua ý thức giao lưu, bằng không Đào Tử còn không biết phải hao phí bao lâu tài năng học được, bởi vì La Thiện Thập Nhị Lâu toàn thiên quá mức này chắc chắn khó hiểu. Nhưng là để Thẩm Tư Viễn kinh ngạc chính là, Đào Tử kỳ thật so Nguyễn Hồng Trang càng thích hợp tu hành. Bất quá nghĩ đến tính cách của nàng, liền không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Đào Tử trong ngày thường chính là loại kia không tranh không đoạt tính cách, mà loại tính cách này đối với tu hành đến nói, phi thường có ích, lại càng dễ ngưng thần, suy tư, thiền định chờ một chút, cũng không cần lo lắng tu hành cấp tiến mà dẫn đến bật cực tất phản, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Tu hành bản chất, kỳ thật chính là tu tâm, mà tu tâm giảng cứu một loại như có như không, như đúng mà là sai, có ta không ta tâm linh trạng thái. mà Đào Tử loại tính cách này vừa vặn phù hợp điểm này, cho nên khi nàng tại hiểu rõ phương pháp tu hành sau, rất nhanh liền tiến vào tu hành trạng thái. Đáng tiếc cái thế giới này không có linh khí, cho dù nàng có thể nhanh chóng tiến vào tu hành trạng thái, cũng tu luyện không ra cái gì đồ vật đi ra. Lúc này, tự nhiên liền cần Thẩm Tư Viễn xuất thủ. Trước đó hắn lợi dụng công đức trợ giúp Nguyễn Hồng Trang nhập môn, tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, thế là đồng dạng tiêu hao một sợi công đức, trợ giúp Đào Tử cố định lại trong thức hải của nàng xây dựng đệ nhất cảnh. Cái này cảnh rất nhỏ, cũng rất mơ hồ, xem ra như là một chậu nhiều thịt. Mơ hồ cũng không quan hệ, nhỏ cũng không quan hệ, chỉ cần bước đầu tiên phóng ra, sớm muộn lại biến thành cảnh vật phong phú khổng lồ nội cảnh chi lâu. Mắt thấy Đào Tử trầm mê với tu hành bên trong, Thẩm Tư Viễn cũng không có quấy rầy nàng, mà là ngồi xếp bằng ở một bên, cũng bắt đầu bản thân tu hành. Nhưng vào lúc này, nguyên bản chìm vào sâu trong thức hải tâm ma lại trồi ra. Nàng một thân đại hồng y váy, dung nhan vũ mị, ánh mắt trong lúc lưu chuyển, phảng phất có thể đem người hồn nhi câu dẫn. Nàng kề sát với Thẩm Tư Viễn sau lưng, ngón tay thon dài thuận đầu vai của hắn một đường hướng phía dưới, góp ở bên thai Thẩm Tư Viễn, thổ khí như lan, thật sự là bất công, ngươi đối với Đào Tử, so sánh ta còn muốn đệ bụng, người ta cũng không thuận. Thanh âm của nàng có một cố dụ hoặc ma lực, tiến vào Thẩm Tư Viễn trong thai, để hắn tâm thần một trận chập chờn. Nhưng đây chính là hắn muốn, theo một vòng mặt trời tại ngực hiện hiện, hết thể dục vọng rất nhanh tan thành mây khói. Nhưng là tâm ma cũng không hết hy vọng, vẫn như cũ thay đổi biện pháp, không ngừng trêu chọc Thẩm Tư Viễn, để đem hắn cho kéo vào dục vọng vực sâu. Đào Tử chẳng biết lúc nào rời khỏi tu hành, mở mắt, thấy cảnh này, hai mắt trợn thật lớn. Quả nhiên, Nguyễn Nguyễn ở trong đầu hắn rất thảm, hoa văn cũng quá nhiều. Rất nhanh, nàng hai gò má leo lên một tia đỏ ửng, thân thể bắt đầu nóng lên, hai con ngươi trở nên mông lung. Tâm ma không có trêu chọc thành công Thẩm Tư Viễn, ngược lại là đem nàng người đứng xem này cho dẫn dụ đến thần trí sắp đánh mất. Cũng may lúc này, Thẩm Tư Viễn lòng có cảm giác, phát hiện dị thường của nàng, trực tiếp đem tâm ma một lần nữa đánh vào trong thức hải. Lập tức từng tiếng sáng bụng chữ phun ra, Đào Tử chập chờn tâm thần nháy mắt bị kéo về. Nàng vừa định há miệng nói chuyện, Thẩm Tư Viễn giành nói, đừng nói chuyện, ổn định tâm thần, tiếp tục tu hành La Thiện Thập Nhị Lâu. Nàng vừa mới miễn cưỡng cưỡng ổn định đệ nhất cảnh, lúc này nếu là tâm thần bị lay động, đệ nhất cảnh rất dễ dàng trở nên bất ổn, cứ có thể sẽ sụp đổ. Như vậy đêm nay liền tòi công bận rộn. Thậm chí sau này Thẩm Tư Viễn một lần nữa tiêu hao công đức, trợ giúp nàng vững chắc nội cảnh, đều phi thường trở ngại. Cũng may Đào Tử vẫn là vô cùng có linh tính, theo Thẩm Tư Viễn lời nói, cơ hồ không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, liền lần nữa tiến vào tu hành trạng thái, bắt đầu vững chắc cùng tạo dựng chính mình nội cảnh. Vì không để Đào Tử lần nữa gặp được nguy hiểm, đợi nàng nội cảnh vững chắc về sau, liền cắt ra cùng ý thức của nàng liên tiếp. Mà theo nhìn liên kết cắt ra, Đào Tử nháy mắt liền tỉnh lại. Nàng mở mắt ra trời trong xanh, đầu tiên là sững sờ mà nhìn xem trần nhà, lúc này nàng còn tại dư vị mộng bên trong hết thảy, trong lúc nhất thời có loại khó phân thật giả cảm giác. Qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng được, không người lại tử, theo Thẩm Tư Viễn trong ngực nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương, đã thấy Thẩm Tư Viễn cũng tại nhìn nàng. Vừa mới cái kia hết thảy đều là thật. Đào Tử nhỏ giọng hỏi. Thẩm Tư Viễn có chút gật đầu. Đào Tử hoàn toàn không có phát giác, tại cái này tối như bưng trong gian phòng, thị lực của nàng vậy mà một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Thật tốt cố gắng, trong ngày thường không được lười biếng. Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng dặn dò. Đào Tử gật gật đầu, sau đó đống nhiên duỗi cổ, trực tiếp sẽ tới. Ta hiện tại ngủ không được, ngươi giúp ta một chút. Nàng nhỏ giọng thầm thì, thân thể dần dần trở nên nóng hổi. Đợt, hôm nay liền một chương, nhức đầu lắm. Thật có lôi chương 667, xoay chuyển tính cách chương 667, xoay chuyển tính cách. Nguyễn Hồng Trang sáng sớm tỉnh lại, nhìn chung quanh một chút, quả nhiên hai người có việc không tại. Nguyễn Hồng Trang không khỏi trong lòng dâng lên mấy phần ghen tuông, lần một lần hai cũng liền thôi, ngày ngày như thế, thật làm nàng không tồn tại sao? Nàng khí tự nhiên không phải Thẩm Tư Viễn cùng Đào Tử sáng sớm, mà là tức giận đến hai người giấu giếm nàng ăn bụng, bởi vì lấy nàng đối với Đào Tử hiểu rõ. Nếu như không phải nửa đêm ra ngoài ăn bụng, Đào Tử tuyệt đối không thể nào rời giường so với nàng còn sớm. Thế là nàng mang theo vài phần nộ khí ra ngoài phòng, mới từ gian phòng đi ra, chỉ nghe thấy Đào Tử vui sướng tiếng ca. Ta có một giấc mộng, giống mưa sau cầu vồng, dùng tất cả nước mắt đổi lấy nụ cười, còn có một loại thích xuyên việt biển người. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp Đào Tử ngay tại trên ban công, dắt lấy Không Tình Nguyện Đường Đường, để nàng và mình cùng một chỗ khiêu vũ. Không Tình Nguyện Đường Đường bị nàng ôm không ngừng xoay quanh, mặc cho Đường Đường oa oa dãy rủa, cũng là dãy rủa mà không thoát. Cuối cùng nhất chỉ có thể ủ rũ, bất đắc dĩ nhận mệnh. Nhưng rất nhanh, đại khái là Đào Tử tâm tình vui thích lây nhiễm nàng, nàng cũng biến thành vui vẻ, cười ngây ngô âm thanh không ngừng. Như thế vui vẻ, Nguyễn Hồng Trang trong lòng càng cảm thấy ghen bông, trái phải nhìn quanh, lại không thấy Thẩm Tư Viễn cái bóng. Nghĩ nghĩ, thế là hướng về Đào Tử các nàng đi đến. Nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang đi tới, Đào Tử lập tức buông ra Đường Đường, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, "Nguyễn Nguyễn, buổi sáng tốt lành nha." Nguyễn Hồng Trang nghe vậy mà người, bởi vì Đào Tử nụ cười trên mặt tựa như chiều dương sáng lạ, để nàng trong lúc nhất thời đều có chút thất thần. Ngây người mấy giây mới trả lời, "Buổi sáng tốt lành." Đào Tử nhảy nhảy nhót nhót đi lên trước, kéo nàng lại hai tay, vui vẻ nói, "Để chúng ta khiêu vũ đi." "Này, khiêu vũ?" Nguyễn Hồng Trang có chút không rõ ràng cho lắm. "Đúng thế, ngươi không cảm thấy hôm nay thời tiết rất tốt sao?" Đào Tử hỏi ngược lại. Nguyễn Hồng Trang liếc mắt nhìn ban công bên ngoài bầu trời ngói lam, vạn dặm không mây, thế là nhẹ gật đầu. "Như thế tốt thời tiết, ngươi không cảm thấy thế giới rất đẹp không? Tâm tình rất tốt sao?" Nàng nói chuyện thời điểm, còn diêu động Nguyễn Hồng Trang cánh tay, xoay mông bày eo, đã nhảy dựng lên. Đào Tử lúc nhỏ học qua vũ đạo, cái này cũng không kỳ quái, giống nàng gia đình như vậy, lúc nhỏ hoặc nhiều hoặc ít, đều tiếp thụ qua các loại nghệ thuật giáo dục, tỉ như ba lê, dương cầm, hội họa chờ một chút, rất toàn diện hứng thú bồi dưỡng, có thể không tinh, nhưng là muốn hiểu. Đào Tử chính là như thế tình huống, nàng chẳng những học qua ba lê, còn học qua Latin múa, tức sĩ múa chờ một chút, nhưng là cũng đều chỉ là nhàn nhạt địa học một chút, trưởng thành sau đã sớm quên mất không sai biệt lắm, tăng thêm nàng cái kia lười biếng tính cách, tất nhiên là đem các loại vũ đạo kỹ xảo quên mất không còn một mảnh. Trước đó ở công ty thời điểm, Ngụy Tố Hoa liền đề nghị tưởng thư ký có thể đập chút khiêu vũ video, dù sao mỹ nữ xoay mông sách, lưu lượng ảo ảo. Nhưng đều bị Đào Tử cho cự tuyệt, cũng là bởi vì nàng thực tế sẽ không. Nguyễn Hồng Trang đối với Đào Tử hiểu rõ vô cùng, tự nhiên sẽ hiểu việc này, thế nhưng là lúc này gặp Đào Tử xoay mông bày eo, động tác tự nhiên trôi chảy, rất có lòng cảm giác, để người cảnh đẹp ý vui, thậm chí thật có thể thông qua vũ đạo, cảm nhận được nàng lúc này vui sướng tâm tình. Gặp nàng như thế khác thường, Nguyễn Hồng Trang không khỏi đưa tay đi bóp mặt của nàng, tràn đầy nghi hoặc nói, ngươi thật là Đào Tử. Ta không phải Đào Tử, còn có thể là ai? Nếu như là đi qua, Nguyễn Hồng Trang đưa tay đi bóp, Đào Tử khẳng định chọn né tránh, nhưng lúc này gặp Nguyễn Hồng Trang bàn tay tới, nàng ngược lại giương cổ lên chủ động trước gót. Cho dù như thế, thân thể nàng vẫn như cũ bốn qua bốn lại, như là đa động chứng nhi đồng, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Để chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ đi. Đào Tử cưỡng ép dắt lấy Nguyễn Hồng Trang xoay quanh. Nguyễn Hồng Trang một mặt mộng bức bị nàng mang nhảy một đoạn. Nhưng mà còn không đợi nàng tiếp tục truy vấn, đã thấy Đào Tử đông nhiên đem nàng hai tay buông ra, một phát bắt được bên cạnh lặng lẽ muốn chạy đi đường đường. Đường đường, đến gia nhập chúng ta. Để chúng ta ca hát. Ta tiếng ca có dễ nghe hay không? Nguyễn Hồng Trang có chút không rõ Đào Tử đây là thế nào, vừa nghi ngờ lại xấu hổ, cũng không biết tại sao. Rất nhanh những này tất cả đều bị nàng ném chi nào sau, người cũng biến thành vui vẻ. Nguyễn Hồng Trang thậm chí còn chủ động hát một khúc giang nam điệu hát dân gian. Thằng đến Thẩm Tư Viễn tắm rửa xong, xuất hiện trong phòng khách, Đào Tử bước xuống các nàng đi tìm đối phương, Nguyễn Hồng Trang lúc này mới lấy lại tinh thần. Ta đây là thế nào rồi? Nguyễn Hồng Trang hơi nghi hoặc một chút, cúi đầu nhìn về phía Đường Đường, Đường Đường cũng chính ngửa đầu nhìn nàng, ngươi có biết hay không? Nguyễn Hồng Trang thuận miệng hỏi một câu. Đường Đường nghe vậy, đột nhiên tại chỗ xoay hai lần cái mông, hướng về phía nàng một tiếng cười ngây ngô. Tốt ta, liền không nên hỏi ngươi. Nàng đi trở về phòng khách, liền gặp Đào Tử ngay tại vây quanh Thẩm Tư Viễn, không phải đụng nồng, chính là sát ngực, động tác cực kỳ ám muội. Nguyễn Hồng Trang tức giận đi lên trước đem nàng trò kéo ra. Sáng sớm, ngươi phát cái gì tao? Đào Tử nghe vậy cũng không tức giận, hì hì cười nói, không có à, ta chỉ là đang trêu chọc Tư Viễn chơi, ngươi chớ ăn dấm. Nói xong không đợi Nguyễn Hồng Trang phản bác, nàng liền hai tay chắp sau lưng, một bước ba nhảy về phòng của mình đi. Nàng là thế nào chuyện? Là bị cửa kẹt đầu, còn là cắn thuốc rồi. Nguyễn Hồng Trang lại không đốc, đã nhìn ra Đào Tử khác thường. Thẩm Tư Viễn thở dài nói, là bị cửa kẹp. Thật. Nguyễn Hồng Trang trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên là giả, ta tối hôm qua truyền thụ nàng một bộ tu hành chi thuật, nàng liền biến thành bây giờ dạng này rồi. Cái gì tu hành chi thuật, vậy mà có thể thay đổi một người tính cách? Nguyễn Hồng Trang có chút dị hỏi thăm, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới chính mình sở tu hành thiên nữ diệu pháp tựa hồ cũng có được đồng dạng công hiệu, nhưng đó cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác, lâu dài cải biến một người, mà không phải giống bây giờ trực tiếp đem một người tính cách đảo ngược. Ta dạy nàng tu hành chi thuật, tên là La Thiện Thập Nhị Lâu, đây là một loại nội cảnh quan tượng chi thuật, tu hành về sau, để nàng tinh thần trở nên cực kỳ sinh động, bởi vậy nàng mới có thể lộ ra cực kỳ phấn khởi, trên thực tế cũng không có thay đổi tính cách của nàng. Thẩm Tư Viễn giải thích nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút không hiểu, nhưng nàng rõ ràng cùng trong ngày thường tương phản rất lớn. Đó là bởi vì người tính cách cũng không phải là tính đơn nhất, Đào Tử lúc nhỏ hẳn là cũng rất nghịch ngợm, ngẫm lại đầu đầu, ngươi hẳn là không cảm thấy ngoài ý muốn mới đúng, chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng, gia đình cùng đạo đức đối với nàng tính cách hình thành một đạo khóa, tăng thêm tâm linh cũng ngày càng thành thục, dần dần trở nên thục nữ. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy giật mình, kỳ thật vô luận là Đào Tử phụ mẫu, còn là Nguyễn Hồng Trang cha con, bọn hắn cái kia một đời người, đối với nữ hải tử yêu cầu, đại đa số đều là điềm đạm, thục nữ, chịu khổ nhọc, cần kiệm công việc quản gia chờ một chút, những này truyền thống phẩm chất. Nhưng là trăm dạng gạo dưỡng trăm loại người, không phải tất cả nữ nhân đều là tính cách điềm tĩnh, ôn nhu thanh tao lịch sự, cũng có giống đầu đầu, Đào Tử dạng này, trời sinh tính cách hoạt bát. Mà theo Đào Tử tu hành La Thiện Thập Nhị Lâu về sau, như là tránh thoát tâm hồn đạo này khóa, để nàng giải phóng bản tính, tăng thêm bởi vì tinh thần quá mức sinh động, để nàng cả người liền lộ ra càng thêm nhẹ thoát, càng thêm hoạt bát. Phản phất một đứa bé, cũng giống như vừa tiến vào tuổi dậy thì thiếu nữ, với cái thế giới này khắp nơi tràn ngập hiếu kỳ, toàn thân càng là phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Vậy cái kia nàng thời điểm nào mới có thể khôi phục? Nguyễn Hồng Trang nói. Tại sao muốn khôi phục, dạng này không tốt sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, nhéo nhéo mi tâm, có chút buồn rầu mà nói, không thể nói tốt, cũng không thể nói không tốt, chính là cảm thấy sau này nhưng có ta đau đầu. Chương 668, thật thật giả giả chương 668, thật thật giả giả Tưởng Văn Hân mới từ phòng vệ sinh đi ra, liền gặp Đào Quảng Hạ mặc chỉnh tề đứng trong phòng khách. Nàng không khỏi hơi kinh ngạc, lão công, ngươi thế nào như thế đã sớm, hơn nữa còn mặc như thế chỉnh tề. Nàng vừa rời giường thời điểm Đào Quảng Hạ còn nằm ở trên giường ngủ say, nàng chỉ là tiến vào một chuyến phòng vệ sinh, cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, thế nào liền nữa nhà, mà lại đem quần áo còn xuyên được chỉnh chỉnh tề tề, những này đều lộ ra cổ quái. Nghe đối phương gọi mình lão công, Đào Quảng Hạ lập tức nhếch miệng hì hì nở nụ cười, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức che giấu nụ cười, nghiêm mặt nói, lão bà, ngươi là đi phòng vệ sinh đi tiểu sao? Tưởng Văn Hân nghe vậy mặt mũi tràn đầy im lặng, nghĩ thầm ta tiến vào phòng vệ sinh, không phải đi tiểu, chẳng lẽ vẫn là uống nước sao? Bất quá nàng cái này càng ngày càng cảm thấy trước mắt lão công có gì đó quái lạ, thế là đứng tại chỗ cũng không lên trước, chỉ là hồi đáp, đúng, ngươi thế nào dậy rồi?
Bởi vì
ta nghĩ ngươi. Đào Quảng Hạ nói, vừa mới chúng ta còn nằm ở trên một cái giường đi ngủ, ta liền đi nhà vệ sinh công phu, ngươi liền muốn ta rồi. Tưởng Văn Hân nói. Đào Quảng Hạ nghe vậy liên tục gật đầu. Nhìn hắn động tác như thế, Tưởng Văn Hân không hiểu cảm thấy quen thuộc. Vậy ngươi như thế sớm, là muốn cho ta làm điểm tâm sao? Tưởng Văn Hân hỏi. Đào Quảng Hạ nghe vậy lập tức nói, ngươi là lão bà, ngươi đốt điểm tâm.
À, phải không?
Vậy ngươi làm cái gì? Tưởng Văn Hân hỏi ngược lại.
Ta muốn uống trà chơi điện thoại.
Đào Quảng Hạ nói, còn đặt mông ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Người quen thuộc đều biết, Đào Quảng Hạ mỗi sáng sớm đều có uống trà nhìn tin tức quen thuộc. Uống trà còn dễ nói, nhưng nhìn tin tức cũng không phải chơi điện thoại, cho nên hắn nói như thế, Tưởng Văn Hân càng ngày càng trong lòng suy đoán. Thế là cũng không bạch trần, tiếp tục hỏi, vậy ngươi điểm tâm muốn ăn cái gì?
Đùi gà chiên.
Đào Quảng Hạ nói.
Sáng sớm bên trên, ngươi ăn đùi gà chiên.
Tưởng Văn Hân đều phát phì cười.
Không được sao?
Đào Quảng Hạ nói. Nhìn xem Đào Quảng Hạ lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương, Tưởng Văn Hân kém chút cười ra tiếng. Bất quá nàng còn là cưỡng ép nhịn xuống nói, ta nhớ được ngươi không phải không thích ăn đùi gà chiên sao?
Đùi gà chiên là đào tử thích ăn a.
Nói mỏ, đồ ngốc mới không thích ăn đùi gà chiên, ta là ba, ta cũng thích ăn.
Tưởng Văn Hân, vậy được rồi, bất quá trong nhà giống như không có đùi gà, cái này nhưng làm sao đây?
Tưởng Văn Hân cố ý lộ ra một bộ dáng khổ não.
Không có.
Đào Quảng Hạ lộ ra một mặt vẻ thất vọng.
Muốn không như vậy đi, ta cho ngươi nấu cái trứng gà, lại nấu mấy cây rau xanh, ăn như vậy đến khỏe mạnh.
Tưởng Văn Hân nói.
Ta mới không muốn.
Đào Quảng Hạ nhắm hai mắt, đem đầu dao thành trống lúc lắc. Nhìn hắn động tác như thế, Tưởng Văn Hân sắp luyến thành nội thương. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị mở ra, một cái khác Đào Quảng Hạ mặc đồ ngủ, ngáp một cái, nắm lấy cái mông từ trong phòng đi ra.
Lão bà, điểm tâm ăn cái gì?
Hắn thuận miệng hỏi. Sau đó liền gặp được một cái khác chính mình, tạm từ trên ghế đứng lên. Hắn vội vàng rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Ngươi là ai?
Đào Quảng Hạ một mặt nghiêm túc hỏi thăm.
Ta là mụ mụ.
Sau đó liền gặp một cái khác chính mình, phớt một chút, ở trước mặt bọn hắn biến thành Tưởng Văn Hân bộ dáng. Tiếp lấy nàng chống nạnh ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo mà nói, gọi lão bà.
Phốc, cái này Tưởng Văn Hân cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hả.
Đào Quảng Hạ cũng kịp phản ứng, có chút dở khóc dở cười nói, ngươi hay là thật lợi hại. Suy nghĩ lại một chút nàng lời nói mới rồi, cũng không nhịn được nở nụ cười. Thấy ba mụ mụ cười, nàng cũng đi theo cười ngây ngô. A Tưởng Văn Hân đầu tiên ngưng cười cho, sau đó nói, tốt, chúng ta đã biết ngươi là bảo bối của chúng ta đầu đầu, nhanh lên biến trở về bộ dáng lúc trước đi.
Và các ngươi thật là lợi hại, lại bị các ngươi phát hiện.
Đầu đầu một mặt kinh ngạc nói. Sau đó tại bọn hắn ngạc nhiên ánh mắt bên trong, biến trở về dáng dấp ban đầu, chỉ có điều khoác trên người một kiện hoa sen áo giáp.
Đây là ngươi khoai lang hoa giáo mới bản lĩnh sao?
Đây là ngươi tiểu thẩm cho ngươi tân pháp bảo sao? Hai vợ chồng đồng thời hỏi thăm, nhưng hỏi vấn đề lại là khác biệt. Đầu đầu lại là không trả lời ngay, liền gặp trên người nàng áo giáp thần quang lưu chuyển, như thủy ngân, cấp tốc lùi về đỉnh đầu của nàng, hóa thành một chén đèn hoa sen, bị nàng cho gỡ xuống trong tay.
Hắc hắc, lợi hại đi, bảo bối này thế nhưng là chính ta phát hiện nha.
Đầu đầu mặt mũi tràn đầy đắc ý nói.
Hai vợ chồng người nhìn xem trên tay nàng đèn hoa sen, tràn đầy tò mò hỏi, ở nơi nào phát hiện?
Minh thổ.
Đầu đầu nói.
Đào Quảng Hạ vợ chồng, vừa mới ngươi có thể biến thành hình dạng của chúng ta, cũng là bởi vì chiếc đèn này.
Đào Quảng Hạ hiếu kỳ hỏi.
Đầu đầu gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, chơi vui à?
Chơi vui.
Tưởng Văn Hân phụ họa.
Ừ, ta thế nhưng là có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng, còn có thể biến thành công chúa.
Công chúa.
Tưởng Văn Hân trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, coi là nàng nói chính là ngoại quốc cái kia quốc công chúa.
Đúng.
Eo xạ công chúa, ra tần dẹo công chúa, đầu đầu nói, lại đem đèn hoa sen một lần nữa thả lại trên đỉnh đầu, trong nháy mắt, một vị xạ công chúa xuất hiện tại hiện thực bên trong. Hai vợ chồng bị giật nảy mình, nhưng ngay sau đó cảm thấy vô cùng thần kỳ.
Đây quả thực là 72 biến, thẩm tiên sinh thực tế là quá lợi hại.
Đào Quảng Hạ lại nói,
lúc này hắn cũng không gọi tiểu thẩm, mà là vô ý thức xưng hô thẩm tiên sinh, quả thực quá mức rung động, quá mức không thể tưởng tượng nổi.
Khoai lang hoa nói không phải 72 biến.
Đầu đầu biến trở về bộ dáng lúc trước, lại đem đèn hoa sen ở trên tay.
Đầu đầu nhìn qua Tây Du ký phim hoạt hình, tự nhiên là biết 72 biến, mà lại từ khi thu hoạch được chiếc đèn này sau này, Thẩm Tư Viễn cũng nói qua với nàng 72 biến, cho nên nàng tự nhiên rõ ràng.
Có cái gì khác nhau sao?
Đào Quảng Hạ hiếu kỳ hỏi.
Ta chỉ có thể biến người, không thể biến những vật khác à, ta còn muốn biến thành một con chó nhỏ chó đâu.
Đầu đầu nghiêm túc nói.
Người còn là đừng nghĩ đi, thật tốt là người, hai vợ chồng trong lòng đồng thời thầm nghĩ.
Có thể đem thần đăng cho ta nhìn một chút không?
Tưởng Văn Hân có chút hiếu kỳ địa đạo.
Đương nhiên có thể.
Đầu đầu cũng không keo kiệt, trực tiếp cầm trên tay đèn hoa sen đưa tới.
Đào Quảng Hạ thấy thế, ở một bên hắc hắc cười không ngừng.
Ngươi cười cái gì?
Đầu đầu có chút không hiểu.
Ta, vì ngươi cảm thấy cao hứng.
Đào Quảng Hạ vội vàng giải thích một câu.
Nhưng là làm lão bà hắn Tưởng Văn Hân nơi nào không rõ hắn suy nghĩ cái gì, tức giận lườm hắn một cái.
Sau đó học đầu đầu vừa rồi bộ dáng, đem đèn hoa sen thả đến trên đỉnh đầu. Thế nhưng lại là cái gì động tĩnh đều không có, vẫn như cũ chỉ là một chén phổ thông cây đèn, trừ tinh mỹ một chút bên ngoài, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt.
Tại sao không dùng?
Đào Quảng Hạ thấy thế, đội vàng dò hỏi.
Đương nhiên vô dụng, chỉ có ta cùng Khoai Lang Hoa Hoa mới có thể sử dụng, đoá đoá cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đều không được nha.
Đầu đầu mang theo vài phần đắc ý nói.
Đao Quảng Hạ hai vợ chồng nghe vậy có chút thất lạc, nhưng lại có chút cao hứng. Thất lạc liền không tỉ mỉ giải thích, cao hứng tự nhiên là bởi vì cảm thấy nhà mình nữ nhi quả nhiên là cái kia đặc thù nhất. Chương 669, sáng sớm chương 669, sáng sớm nhà ta tiểu bảo bối thật sự là lợi hại a. Ừ, kia là đương nhiên. Người khoai lang hoa hoa có phải là thích nhất ngươi? Đó còn cần phải nói. Ngươi là nhất ngoan xinh đẹp nhất tiểu hài đúng hay không? Vậy khẳng định. Đầu đầu tại ba ba mụ mụ từng tiếng tán dương bên trong, nhẹ nhàng, cảm giác không cần hóa thành quỷ thân, liền có thể bay lên trời. Ngươi nhìn thấy ngươi khoai lang hoa hoa, ngươi giúp chúng ta nói cho hắn, chúng ta giai đoạn trước công tác đã chuẩn bị toàn diện trải rộng ra. Trải rộng ra cái gì? Đầu đầu hơi nghi hoặc một chút, chính là trải rộng ra công tác. Tưởng Văn Hân giải thích nói. Đầu đầu gãi gãi đầu, không rõ công tác muốn thế nào trải rộng ra, nhưng vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Tốt, ta cùng ba ba của ngươi muốn ăn điểm tâm, ngươi đi tìm ngươi khoai lang hoa hoa chơi đi. Tưởng Văn Hân nói. Tốt đáp. Đầu đầu đáp ứng rất rõ ràng, quay người liền muốn đi ban công. Thế nhưng là bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại, nghi hoặc mà nhìn xem vợ chồng hai người, thế nào rồi? Ta cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Nàng nói. Là lạ ở chỗ nào rồi? Ta không biết. Đầu đầu nói. Ngươi không biết, vậy nói do không có là lạ ở chỗ nào? Đào Quảng Hạ nói. Thật. Đầu đầu vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên là thật, ngươi như thế thông minh, ai còn có thể lừa ngươi? Đào Quảng Hạ nói. Này này này, ba ba nói đúng, ta thông minh nhất, ai cũng lừa gạt không được ta. Đầu đầu một bộ ba ba hiểu ta đại thông minh bộ dáng, sau đó vui dạo dựng đi. Thấy nữ nhi rời đi, Tưởng Văn Hân có chút không nói nói, ngươi như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt, chúng ta hôm nay đều bể bộn nhiều việc, ngươi có thời gian chiếu cố nàng sao? Đào Quảng Hạ phản bác. Tưởng Văn Hân nghe vậy không nói lời nào. Lại nói, ta lời mới vừa nói, ngươi cũng không có ngăn cản ta a. Đào Quảng Hạ tiếp tục nói. Tốt ta, hy vọng đầu đầu hôm nay có thể mở vui vẻ tâm. Tưởng Văn Hân thở dài nói. Tốt, không nói, ăn trước điểm tâm đi, hôm nay có. Đào Quảng Hạ lời còn chưa nói hết, liền nghe bên cạnh chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Hai vợ chồng quay đầu nhìn lại, liền gặp đầu đầu miệng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất đứng ở một bên. Các ngươi quả nhiên đang gặp ta. Đầu đầu thở phì phò nói. Ha ha, Tưởng Văn Hân cười hai tiếng che giấu xấu hổ. Ngươi còn chưa đi à? Ta rất thông minh. Mặc dù ủy khuất lại sinh khí, nhưng câu nói này vẫn như cũ mang theo vài phần đắc ý đúng đúng. Ngươi thông minh nhất. Đào Quảng Hạ chặn lại nói. Ngươi là đại lừa gạt, ta không còn cùng ngươi tốt. Đầu đầu nói, lần nữa biến mất. Sau đó trong phòng nổi lên một trận âm phong biến mất không thấy gì nữa. Đầu đầu. Tưởng Văn Hân vội vàng gọi một tiếng. Đào Quảng Hạ cũng vội vàng giải thích. Vẫn như trước không có đạt được mảy may đáp lại. Qua tốt nửa ngày, Tưởng Văn Hân mới tiểu tâm rực rực nói, đầu đầu lần này thật đi rồi. Đào Quảng Hạ nghe vậy, cố ý lớn tiếng nói, hẳn là đi, khoai lang hoa hoa thích nhất nàng, như thế thời gian dài không gặp nàng, khẳng định muốn nàng. Nói xong hắn lại nhìn về phía trống rông phòng khách, vẫn không có đầu đầu cái bóng, hai vợ chồng đều dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là liếc nhau sau, lại ai cũng không dám lại nói tiếp. Qua tốt nửa ngày, Tưởng Văn Hân mới có hơi lo lắng mà nói, muốn hay không cho tiểu thẩm gọi điện thoại. Gọi điện thoại cho hắn thế nào nói? Chút chuyện nhỏ này còn muốn phiền phức hắn. Ngươi để hắn thế nào nghĩ? Đào Quảng Hạ liên tiếp hỏi lại, để Tưởng Văn Hân không phản bắt được. Thở dài nói, đầu đầu hiện tại là càng ngày càng hiểu chuyện, chúng ta cũng muốn chú ý cùng với nàng phương thức câu thông. Đào Quảng Hạ suy nghĩ một chút nói, muốn không, cho Đào Tử gọi điện thoại. Tưởng Văn Hân nghe vậy ánh mắt sáng lên, đúng à, ta thế nào không nhớ ra được, nàng là đầu đầu tiểu gì, đầu đầu nàng đương nhiên phải quản. Tịch nghĩ đến đây, nàng điểm tâm cũng không ăn, vội vàng tìm lấy điện thoại ra cho Đào Tử đánh qua. Đào Tử, mau tới đây ăn điểm tâm. Nguyễn Hồng Trang hướng về đang đánh điện thoại Đào Tử hô một tiếng. Lập tức tới. Đào Tử trả lời một câu, tiếp tục cùng người trò chuyện. Ngươi đừng còn nàng, nàng nói chuyện điện thoại xong tự nhiên sẽ đến ăn. Thẩm Tư Viễn nói, còn đem chính mình trong chén một cái trứng ốp lép kẹp cho nàng. Không cần cho ta đầy đủ. Nguyễn Hồng Trang thấy thế lại cho kẹp trở về. Úp cho ta. Ngồi ở bên cạnh đường thấy, lập tức đem chính mình chén nhỏ hướng phía trước đẩy. Thẩm Tư Viễn cười ha ha, đem vừa mới một cái tia trứng ốp lép kẹp cho nàng. Kỳ thật cũng không phải thiếu cái này một cái trứng ốp lép, chủ yếu là bởi vì Thẩm Tư Viễn trong bàn ăn thực tế quá nhiều, chọn vẹn trông 10 cái, như cái sườn núi nhỏ đồng dạng. A A ngồi ở bên người đường đường Mao Tam Muội khoa tay chứ dành, tựa hồ là nghĩ biểu đạt Thẩm Tư Viễn chính mình ăn, không cần cho đường đường, lại tựa hồ đang trách cứ đường đường không nên hướng Thẩm Tư Viễn yêu cầu. Tốt, đều là một ít sự tình, đường đường có thể ăn mới tốt. Thẩm Tư Viễn nói, lại đem chính mình trong mâm cắt gọn một khối nhỏ bò bít tết thả tại đường đường trong chén. Bởi vì tu hành đại A La Hán thập bát tướng quan hệ, mỗi ngày hắn cần thu hút đại lượng đồ ăn, cho nên sáng sớm liền ăn bò bít tết cũng không kỳ quái. Mà đường đường đi theo hắn thường xuyên cọ một điểm, cho nên nguyên bản nhỏ gầy tiểu ra hỏa, lúc này mới sẽ như là thổi hơi cầu, trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên thịt cuộn cuộn. Đào Tử lúc này, lông mày cầm nhìn điện thoại trở về. Nguyễn Hồng Trang thấy thế có chút hiếu kỳ hỏi, ai gọi điện thoại tới, một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng. Văn Hân tỷ. Đào Tử nói. A, Tưởng tỷ là gặp được cái gì sự tình sao? Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng tò mò hỏi thăm đến. Nói đến hắn cùng Tưởng Văn Hân cũng coi là bằng hữu, lại là Đào Tử mẫu thân, lúc này tất nhiên là quan tâm hỏi một câu. Không có cái gì đại sự, chính là đem đậu đậu gây sinh khí, để ta hỗ trợ dỗ dành. Đào Tử nói. Thẩm Tư Viễn được nghe là việc nhỏ như vậy, cũng liền không có lại truy vấn. Ngược lại là Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút hiếu kỳ, tiếp tục truy vấn nói, bọn hắn thế nào đem đậu đậu cho gây sinh khí rồi? Đậu đậu không giống như là dễ tức giận người. Ai? Đào Tử thở dài, đem chuyện đã xảy ra nói. Tốt ta, thật đúng là chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bất quá Nguyễn Hồng Trang còn là nói, đã dạng này, ngươi hôm nay liền không cần đi công ty, mang Đậu Đậu đi ra ngoài chơi một chút. Đào Tử nghe vậy gật gật đầu, suy tư hôm nay mang Đậu Đậu đi đâu chơi. Nguyễn Hồng Trang lại quay đầu hướng Thẩm Tư Viên nói, ngươi hôm nay cũng lưu trong nhà đi, bồi Đào Tử các nàng ra ngoài đi dạo. A nha, như thế hào phóng. Đào Tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tựa hồ lại khôi phục hoạt bát mẹ thoát. Ta rất keo kiệt sao? Nguyễn Hồng Trang tức giận liếc nàng một cái, lại nói tiếp, dù sao hai người các ngươi đi công ty cũng không nhiều lắm tác dụng. Tư Viễn, Nguyễn nàng nói ngươi không dùng. Đào Tử đổ thêm dầu vào lửa nói, nếu là đi qua, nàng tuyệt đối không dám nhận mặt như này. Thế nhưng là tu hành La Thiện thập nhị lâu về sau, xông phá cả khóa, chiếu rọi bản tâm, tư duy sinh động, cho nên dẫn đến nàng trở nên càng thêm nhạy thoát. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn nghe vậy, chỉ là cảnh nàng liếc mắt, cũng không đáp lời. Ta chủ yếu là đang nói ngươi. Nguyễn Hồng Trang nói, ừ, vậy ta hôm nay muốn cùng Tư Viễn ngủ một ngày cảm giác. Đào Tử hầm hừ địa đạo, nói cái gì mê sảng, còn có những người khác đâu. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói, có cái gì quan hệ, dù sao Đường Đường cùng Tiểu Mao tỷ cũng nghe không được. Đào Tử lý trực khí chẳng nói, nàng nói hay lắm có đạo lý. Nguyễn Hồng Trang trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, nghĩ tức giận nói, ngươi nếu là không sợ chết, liền ngủ một ngày nhìn xem, chờ ta ban đêm trở về cho người thu thi. Vậy thì thế nào, chết cũng là vui vẻ đến chết. Đào Tử không để ý chút nào nói, ngươi chờ, hy vọng ngươi đêm nay cũng có thể như thế mạnh miệng. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói, nghe hai người càng nói càng không tưởng nổi, Thẩm Tư Viễn vội vàng gõ gõ đĩa, tốt, không nên nói nữa, an điểm tâm. Nữ nhân một khi thả mở, lời nói quả thực hoàng đến không biên giới. Chương 670, du ngoạn chương 670, du ngoạn bọn hắn quá xấu, vậy mà nghĩ gạt ta, ta không cùng bọn hắn tốt, ta muốn cùng bọn hắn cách phân không làm bọn hắn cục cưng, gì, ngươi có thể hay không cho ta thay cái ba ba mụ mụ còn là tốt, muốn không liền thay cái ba ba đi, để khoai lang hoa hoa làm cha ta thích hắn. Đậu Đậu vừa mới trở về, miệng nhỏ liền xoạch không ngừng, tất cả đều là đối với Đào Quảng Hạ vợ chồng bất mãn. Đào Tử vốn đang ở một bên mỉm cười nghe, thế nhưng là nghe đã cảm thấy không đúng vị. Thế nào, còn muốn để ngươi mụ mụ đến đoạt lão công ta? Nói cái gì ngốc lời nói đâu, bọn hắn chỉ là đùa ngươi chơi mà thôi. Đào Tử vội vàng khuyên giải, nàng lo lắng Đậu Đậu lại nói tiếp, đoán chừng liền muốn để nàng khoai lang hoa hoa cùng với mẹ của nàng sinh cái tiểu bội bội hoặc là tiểu đệ đệ. Đùa ta chơi, cái kia cũng không tốt, bọn hắn vui vẻ, ta cũng không vui vẻ. Tiểu gia hỏa thông minh đâu, vậy ngươi không phải nhìn tấu sao? Nói rõ ngươi rất thông minh. Đào Tử chặn lại nói, nguyên bản nổi giận đùng đùng Đậu Đậu nghe vậy, miệng nhỏ nhịn không được muốn lên dương. Ta cũng sẽ không tha thứ bọn hắn. Sắp gánh không được muốn tha thứ bọn hắn Đậu Đậu, vội vàng thả một câu lời hung ác, vững chắc đạo tâm. Đúng, không tha thứ bọn hắn, bất quá mụ mụ ngươi vừa rồi điện thoại cho ta, để ta hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đào Tử nói, thật. Đậu Đậu nghe vậy lại hỉ, đương nhiên là thật, việc này còn có thể gạt ngươi sao, ngươi hôm nay muốn đi cái gì chỗ chơi? Ta suy nghĩ thật kỹ. Đậu Đậu lập tức tại nguyên chỗ chuyển lên một vòng vòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi kinh hỉ, một hồi xoắn xuýt. Gặp nàng lần này bộ dáng, Đào Tử có chút buồn cười mà nói, ngươi nói trước đi cho ta nghe, có những cái nào muốn đi địa phương? Ta muốn đi sân chơi, còn muốn đi trên nước nhạc viên, còn có vườn thú. Đậu Đậu ngón tay đếm lấy. Kỳ thật tại Âm Đô cũng có sân chơi, nhưng có thể chơi kỳ thật không nhiều, giống cái gì đu quay, thuyền hải tặc, bởi vì không có điện, khởi động không được, chỉ là cái thùng rỗng thôi. Mà lại sân chơi, chỉ có nhiều người mới tốt chơi. Mà trên nước nhạc viên cũng giống như thế, còn như vườn thú, vậy thì càng không có ý nghĩa. Vạn hồn tiên sao chép thế giới hiện thực, chỗ sao chép đều là không có sinh mệnh tử vật, cho nên vô luận là người, còn là vườn thú động vật, đều là sao chép không được đổ vật. Được à, chúng ta trước đi sân chơi, sau đó lại đi trên nước nhạc viên, nếu có thời gian, lại đi vườn thú, hôm nay để ngươi chơi cái đủ. Đào Tử cười nói. Đậu Đậu nghe vậy lại hỉ. Gì, ngươi thật tốt, ta quyết định, để ngươi làm mẹ ta. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Hắc, gì mụ mẹ. Đậu Đậu nói thẳng. Đào Tử bị nàng làm cười. Ngươi đây là cái gì kỳ quái xưng hô? Mới không kỳ quái, ta quyết định, ngươi sau này chính là ta gì mụ mẹ, khoai lang hoa hoa chính là ta khoai lang ba ba, ngươi hài lòng hay không? Có cao hứng hay không? Ta hẳn là cao hứng sao? Đương nhiên, ta hiện tại thật cao hứng. Ha, vậy ngươi lại kêu một tiếng. Gì mụ mẹ. Trực tiếp gọi mẹ. Mụ mụ. Ai, ngoan bà bối, ha, Đào Tử mừng rỡ từng thanh Đậu Đậu ôm. Úc úc, Đường Đường chẳng biết lúc nào tới, nhìn thấy Đào Tử ôm Đậu Đậu, lập tức giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Đào Tử thấy thế, vừa muốn đem Đậu Đậu đem thả xuống tới. Đậu Đậu lại lập tức như là một cái con lười, ôm lấy Đào Tử thân thể không buông tay. Đây là mẹ ta, không cho ôm, ngươi đi tìm ngươi mụ mụ. Úc úc, Đường Đường căn bản nghe không được nàng đang nói cái gì, vẫn như cũ ngửa đầu, mở ra cánh tay muốn ôm một cái. Nhìn nàng kia đang thương bộ dáng nhỏ, Đào Tử đang chuẩn bị xoay người, đem nàng cùng một chỗ ôm. Nhưng vào lúc này, bên cạnh rỗi ra một đầu tráng kiện cánh tay, đem Đường Đường một thanh ôm lên, không phải Thẩm Tư Viễn còn có thể là ai. Han Đường Đường nết miệng cười ngây ngô, còn hướng về phía Đậu Đậu thiêu thiêu mi mau. Đậu Đậu trừng lớn mắt trời trong xanh, nhỏ giọng cùng Đào Tử nói, nàng là cố ý, ta tức giận đến bốc hỏa. Đào Tử lần nữa bị nàng làm cười lên. Tốt, hai người các ngươi là bạn tốt, không muốn như vậy hẹp hỏi, đã quyết định tốt, chúng ta liền xuất phát. Đào Tử nói nàng lời này nhìn như nói với Đậu Đậu, kỳ thực là đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường liền hướng phía cửa đi tới. A, Đường Đường cũng muốn cùng đi sao? Đậu Đậu giật mình nói. Đương nhiên, bằng không đem nàng một người để ở nhà a. Đậu Đậu há to miệng, thế nhưng là nhìn thấy Thẩm Tư Viễn ánh mắt quét tới, nàng vội vàng che miệng nhỏ của mình. Bởi vì đã sớm chuẩn bị mang Đường Đường cùng ra ngoài, cho nên tiểu gia hỏa đã sớm thu thập xong, trên lưng ấm nước nhỏ, đeo lên nón mặt trời vốn còn nghĩ mang Tiểu Nguyệt cùng một chỗ, nhưng là nàng lại tự tuyệt, cảm thấy bên ngoài không có ý nghĩa, còn không bằng ở nhà nhìn xem sách, lên mạng, đã như thế, Thẩm Tư Viễn cũng không có cơ cầu. Còn như Đoá Đoá, nàng mấy ngày từ không có trở về, Lâm Kiến Minh vợ chồng chính hiếm có ở đây, tự nhiên cũng không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Thẩm Tư Viễn mang Đường Đường đi ra ngoài, Mao Tam Muội rất yên tâm, vừa vặn thừa dịp Đường Đường không ở nhà, nàng chuẩn bị đem gian phòng thu thập một chút. Một đoàn người đi Tân Hải lớn nhất Sơn Hải sân chơi. Toàn bộ sân chơi chia làm hai bộ phận, một phần là trên đất bằng, một phần là tại trên nước. Hai loại nhạc viên kết hợp với nhau, lập tức liền thỏa mãn Đậu Đậu hai cái nguyện vọng. Có thể trên đất bằng công viên trò chơi cưỡi đu quay, thuyền hải tặc, tiểu ong mật máy bay chờ một chút, cũng có thể đi trên nước nhạc viên, lựa chọn nhảy cầu, lướt sóng, trên nước khe trượt vân vân. Mặc dù hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng là trong công viên trò chơi vẫn như cũ có không ít người, cũng không hiểu rõ tại sao người rảnh rỗi như vậy nhiều. Chứ mang hải tử phụ mẫu bên ngoài, nam nữ trẻ tuổi cũng là phá lệ nhiều. Đi trên nước nhạc viên thời điểm, Đào Tử đổi một thân liên thể áo tắm, mặc dù hơi có vẻ ngây thơ, nhưng là nàng cái kia được không phát sáng làn da, còn có xinh đẹp khuôn mặt, vẫn như cũ liên tiếp dẫn tới thăm dò ánh mắt. Đương nhiên, Thẩm Tư Viễn cũng không nhiều nhường, chỉ mặc một kiện quần người hắn, cái kia có thể xưng hoàn mỹ dáng người, hấp dẫn vô số nữ nhân ánh mắt, không ít gan lớn nữ sinh, căn bản không để ý tới Đào Tử tồn tại, trực tiếp liền đi lên muốn mẹ chặt, tức giận đến Đào Tử mắt trợn trắng. Trong bốn người, vui vẻ nhất phải kể tới Đường Đường, nàng rất ít có dạng này đi ra chơi cơ hội. Mặc màu hồng viền lá sen áo tắm nàng, giống con tiểu hải sư, trong nước bay nhảy. Nhìn ta phun thủy long. Đậu Đậu cầm một cái tiểu thủy thương, trực tiếp tư Đường Đường một mặt. Đường Đường có chút ngượng, lau mặt một cái, sau đó kịp phản ứng, trực tiếp quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn tố cáo. Ước cúc nàng chỉ vào Đậu Đậu, một mặt bất mãn. Thẩm Tư Viễn cười cười, sau đó đem một chi cá heo nhỏ thủy thương nhét vào trong tay nàng. Đi cùng nàng làm. Thẩm Tư Viễn nói. Thật không gọi nàng tốt. Đào Tử trợn nhìn Thẩm Tư Viễn liếc mắt. Sau đó đột nhiên giơ lên trong tay thủy thương, liền cho Thẩm Tư Viễn trên mặt đến một phát. Ha ha, hiện tại đến phiên ta a. Đào Tử đắc ý cười to. Thẩm Tư Viễn, đây là cái gì lời hung ác? Chương 671, ngẫu nhiên gặp chương 671, ngẫu nhiên gặp nhìn xem Đào Tử cản ở trước mặt mình, Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ thở dài. Đào Tử nghe thấy thán âm thanh, quay đầu, gắt giọng, quả thực không nên đến này, ngươi toàn thân đều bị người khác nhìn lại. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười ha ha nói, ta cũng đang muốn nói lời này. Hai người vô luận hình dạng còn là dáng người, quả thực quá mức làm người khác chú ý, từ khi hai người đổi đồ tắm đi ra, chung quanh ánh mắt liền không có theo trên thân hai người rời đi qua. Dù cho hai người không thèm để ý người khác ánh mắt, nhìn nhiều cũng không được tự nhiên. Huống chi Đào Tử sức ghen rất lớn, người khác nhìn Thẩm Tư Viễn, nàng cảm thấy bị thiệt lớn. Đối với nàng mà nói, Thẩm Tư Viễn chính là nàng vật riêng tư trừ Nguyễn Hồng Trang có thể cùng hưởng, há có thể khiến người khác hại. Đậu Đậu cùng Đường Đường hai cái ở một bên cầm nhìn tiểu thủy thương đối với tư. Đần độn, ngươi một chút, ta một chút. Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường ôm lên, lại tư xuống dưới, nàng nước liền muốn uống no bụng. Nhưng cái này tiểu gia hỏa tính tình bướng bỉnh cực kỳ, dãy rủa muốn xuống tới cùng Đậu Đậu cản. Cũng may lúc này, Đào Tử cũng đem Đậu Đậu cho giữ chặt, nói muốn dẫn nàng đi chơi siêu cấp loa lớn, nàng lúc này mới yên tĩnh. Nhưng chơi hai cái hạng mục về sau, Đậu Đậu lại chủ động không nghĩ chơi. Cái này khiến Đào Tử cảm thấy ngoài ý muốn. Không dễ chơi sao? Đậu Đậu lắc đầu. Cái kia tại sao không chơi? Đào Tử cảm thấy kỳ quái. Thẩm Tư Viễn ngược lại là ẩn ẩn rõ ràng một chút nguyên nhân. Đậu Đậu là bị dìm nước chết, cho nên đối với nước kỳ thật có nhất định hoảng hốt tâm lý, trước đó vì chơi mà chiếm thượng phòng, tăng thêm nước cạn, cho nên còn có thể chịu đựng. Nhưng thời gian dần qua một chút nước sâu hạng mục, nàng cuối cùng theo không hạ trong lòng cái kia cô hoảng hốt. Đã như thế, vậy chúng ta liền đi sân chơi. Thẩm Tư Viễn đề nghị. Thật vất vả đổi áo tắm, trên thân còn bị làm cho ướt sũng, chơi hai lần liền đi, thật sự là dạy vào người. Đào Tử bất mãn nói thầm. Thẩm Tư Viễn đưa tay ở trên lưng nàng vỗ vỗ. Đào Tử nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có chút không hiểu. Nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn chưa giải thích, chỉ là đối với nàng lắc đầu. Đào Tử thế là lập tức không còn nói. Đám người cọ rửa thân thể, đổi về quần áo, Thẩm Tư Viễn lúc này mới lặng lẽ nói cho Đào Tử nguyên nhân. Đào Tử nghe vậy giật mình, trong lòng tràn đầy đối với Đậu Đậu ấy nấy, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này gốc dạng. Ước úc, ngơ ngác Đường Đường bị ôm cách trên nước nhạc viên mới phản ứng được, bị Thẩm Tư Viễn ôm vào trong ngực nàng, không ngừng chỉ vào trên nước nhạc viên phương hướng, tựa hồ là đang nói nàng còn muốn chơi, còn không nghĩ trở về. Thẩm Tư Viễn tại nàng cái mông nhỏ bên trên đập hai bàn tay, để nàng yên tĩnh, không muốn như cái tiểu xà uốn qua uốn lại. Hừ, tiểu gia hỏa còn tức giận, chống nạnh, tròn căng ánh mắt trừng mắt Thẩm Tư Viễn. Đây đều là theo ngươi học. Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn về phía đi ở bên cạnh Đậu Đậu. Hắc hắc, Đậu Đậu nghe vậy, lộ ra mấy phần đắc ý, tựa hồ đây là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Sân chơi cùng trên nước nhạc viên tới gần, cho nên mấy người đi chưa được mấy bước liền đi tới sân chơi bên ngoài. Đường Đường nhìn thấy trong sân chơi các loại chơi trò chơi công trình, cũng không dãy rủa, toét miệng một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem. Nhưng vào lúc này, một cô Thomas xe lửa nhỏ theo trước mặt bọn hắn chạy qua, Đường Đường lập tức chỉ vào xe lửa nhỏ ước không ngừng, nhìn Thẩm Tư Viễn, một mặt chờ đợi. Đừng nóng đội, Đào Tử tỷ tỷ đã đi mua vé. Nguyên lai like lúc này, Đào Tử đã lôi kéo Đậu Đậu đi qua cho hai cái tiểu gia hỏa đi mua vé. Giá vé nhìn như không đắt, một tấm 20, nhưng lại chỉ là quấn lên một vòng, vòng tròn rất nhỏ, toàn bộ hành trình chỉ sợ không có 10 phút đồng hồ thời gian. Đây quả thực là bạo lợi, nhưng vẫn như cũ để rất nhiều hài tử xu thế chi như lộ, rất nhiều gia trưởng không thể không bỏ tiền, cho nên xe lửa nhỏ lối vào thậm chí đều xếp hàng ngũ. Mua phiếu sau, Đậu Đậu cùng Đường Đường hai cái tiểu gia hỏa cũng ngoan ngoãn xếp tới đội ngũ phía sau. Trừ phi là cần ôm vào trong ngực hài tử, nếu không đại nhân có thể không đi theo lên xe, bởi vậy đều đứng ở một bên rào chắn bên ngoài. Nhìn xem liễu diễu một đám đầu củ cải, hào hào náo nhiệt. Đường Đường xếp tại Đậu Đậu phía trước, nàng đang theo dõi phía trước tiểu ca ca trên quần áo hoa văn, loại này nhiệt đới đặc thù ngắn tay thương cảm hoa văn phức tạp, sắc thái diễm lệ, nhìn thấy Đường Đường có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Mà đứng tại phía sau Đậu Đậu thì là không ngừng tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng vào lúc này, một cỗ xe lửa nhỏ đến trạm, rất nhiều tiểu hài cùng xuống một lúc, có kêu bà nội, có gọi mẹ, họ hét ầm ĩ một đoàn. Có mới từ xe lửa nhỏ bên trên xuống tới, lại chạy đến đội ngũ phía sau, muốn lại ngồi một lần. Đậu Đậu quay đầu, vừa vặn liền gặp được một đứa bé trai xếp tới nàng phía sau, đại khái 4-5 tuổi, trên người mặc một bộ màu trắng tơ sợ, thân dưới mặc một kiện màu lam quần đùi, lưu lại cái nấm đầu, xem ra khỏe mạnh kháo khỉnh. Đậu Đậu thấy hắn mới từ xe lửa nhỏ bên trên xuống tới, thế là mở miệng hỏi, xe lửa nhỏ chơi vui hay không? Tiểu Nam Hải nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp nhìn liên tục gật đầu. Chơi vui, ta ngồi thật nhiều lần, đều không cảm thấy phiền, bất quá ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Bằng không đâu. Đậu Đậu cảm thấy đứa bé trai này thật kỳ quái. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Tiểu Nam Hải ngạc nhiên nói. Bằng không đâu. Đậu Đậu trực tiếp xoay người, cùng đối phương nói chuyện. Ta thế nhưng là quỷ a, ngươi không sợ? Tiểu Nam Hải nói, còn làm cái mặt quỷ, một bộ ta thật hùng, ngươi có sợ hay không bộ dáng? Quỷ? Đúng thế, ngươi nhìn, ta thế nhưng là không có cái bóng a. Tiểu Nam Hải cúi đầu chỉ xuống đất, muốn dọa một chút Đậu Đậu, thế nhưng là chính mình lại bị giật nảy mình, vô ý thức hướng sau lui hai bước, bởi vì Đậu Đậu cũng không có cái bóng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Người cũng là quỷ. Tiểu Nam Hải một mặt kinh hỉ. Đậu Đậu vừa định giải thích, liền cảm giác phía sau quần áo bị kéo, nhìn lại, lại là Đường Đường, dắt lấy nàng quần áo chỉ vào phía trước đội ngũ. Đậu Đậu lúc này mới phát hiện, người đã hướng phía trước thật lớn một đoạn, nguyên lai xe lửa nhỏ hạ nhân về sau, liền đến phiên bọn hắn cái này một đội lên xe. Trước không đi theo người nói, nàng quay người lôi kéo Đường Đường đội vã đuổi kịp đội ngũ. Chờ một chút ta, Tiểu Nam Hải cũng đi theo đội theo, nhưng lại đột nhiên phát hiện, một cái khác tiểu muội muội là có bóng dáng. Cái này rất không đúng, hắn tiểu não hạt dưa trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Lúc này rất nhiều tiểu bằng hữu đã bên trên xe lửa nhỏ, hai người một hàng, Đậu Đậu tự nhiên cùng Đường Đường ngồi cùng một chỗ. Tiểu Nam Hải còn muốn đi theo đi lên, lại bị Đậu Đậu cho đẩy ra. Ngươi không muốn lên chúng ta nơi này, chúng ta không ngồi được. Đậu Đậu nói. Tiểu Nam Hải bị Đậu Đậu đẩy ra, tựa hồ có chút ủy khuất, hướng sau lui mấy bước, đứng qua một bên. Cái kia, vậy ta ở trong này chờ ngươi. Hắn vừa đi vừa về giao nhau, tựa hồ rất chờ mong cùng Đậu Đậu giao lưu. Được. Lúc này Đậu Đậu nào có tâm tư cùng hắn nói chuyện, xe lửa nhỏ đã thúc đẩy, nàng cùng Đường Đường hai cái hưng phấn cái mông nhỏ bên trên xuống tới về đến động, cũng may mà đeo dây an toàn, không phải có khả năng đem chính mình cho ném ra ngoài đi. Tiểu Nam Hải nhìn xem xe lửa đi xa, thở dài, vừa rồi vui vẻ, tựa hồ vào đúng lúc này rời hắn mà đi. Hắn quay đầu nhìn chung quanh, bỗng nhiên trông thấy một vị cách lan can đại ca ca hướng hắn mới gọi. Tiểu Nam Hải hơi nghi hoặc một chút chỉ hướng chính mình. Thẩm Tư Viễn cười gật đầu. Thế là Tiểu Nam Hải mang nghi hoặc đi tới, đồng thời ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cái bóng. Ngươi là người? Hắn hơi kinh ngạc địa đạo. Thẩm Tư Viễn cười gật đầu. Cái kia, vậy ngươi thế nào có thể nhìn thấy ta? Tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía xe lửa nhỏ phương hướng hỏi, vừa mới tiểu muội muội là của nhà người sao? Thẩm Tư Viễn lần nữa cười gật đầu. Ca ca tốt, ta gọi Lục Tử Mặc. Tiểu Nam Hải chủ động giới thiệu chính mình, còn rất có lễ phép. Đợt, hôm nay liền một trường, kẹt văn thẻ đến kịch liệt, đầu đau muốn nước ta hò, thế nào? Chương 672, điều kiện chương 672, điều kiện thấy Tiểu Nam Hải hiểu chuyện lại có lễ phép, thế là cũng cười chủ động giới thiệu một chút về mình. Ngươi tốt, ta gọi Thẩm Tư Viễn. Đứng ở một bên đảo tử rất là hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Thẩm Tư Viễn không có trả lời, mà là giữ chặt tay của nàng, cùng nàng mười ngón cấu chặt, trong nháy mắt này, một đứa bé trai xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng đầu tiên là giật nảy mình, sau đó kịp phản ứng, lập tức trở nên thản nhiên. Nếu như là tại quá khứ, gặp được dạng này sự tình, nàng khả năng quay đầu rời đi. Nhưng cùng Đậu Đậu các nàng ở chung như thế thời gian dài, nàng sớm thành thói quen quỷ tồn tại, huống chi Thẩm Tư Viễn còn ở bên cạnh, nàng không sợ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Nhà ngươi ở tại phụ cận sao? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ dò hỏi. Quỷ không phải bạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không rời đi nhà mình quá xa, bởi vì nhà là an toàn nhất nơi ở nút, bên ngoài có các loại hung hiểm, mà lại bên ngoài cũng dễ dàng va chạm người qua lại con đường, người đi đường trên vai tam hỏa, đối với quỷ rất dễ dàng tạo thành tổn thương. Cho nên cái này tiểu gia hỏa, một người chạy đến du khách đông đảo sân chơi tới chơi, cũng là gan lớn. Đương nhiên, cái này cũng phải ích với quỷ thân mờ mịt, có thể trốn đến phụ cận một chút chướng ngại vật phía sau, tránh cùng người đi đường đục vào, chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề cũng không lớn. Lục Tử Mặc chính là như thế, theo vừa mới bắt đầu, hắn vẫn đợi tại chướng ngại vật phía sau, cùng người qua lại con đường bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn thấy hai người, một cái tam hỏa cực kỳ chăn đầy, trên cả người tam hỏa hoàn toàn không có, nhưng lại có bóng dáng, trong lúc nhất thời này để hắn rất là kinh ngạc. Hắn thấy Thẩm Tư Viễn hỏi thăm chính mình, đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, tiếp lấy hỏi ngược lại, ca ca ngươi là cái gì đồ vật? Lời mới vừa mở miệng, tựa hồ cũng phát giác chính mình lời này có chút mạo muội, vội vàng giải thích nói, ý tứ của ta đó là, ca ca cùng người khác không giống. Thẩm Tư Viễn cười khoát tay một cái nói, ngươi không cần giải thích, ta rõ ràng ngươi ý tứ, bất quá ngươi lắc đầu lại gật đầu, là ý gì? Nhà ta không tại phụ cận, bất quá ta cùng mãi mãi cùng đi. Lục Tử Mặc nói, vậy ngươi mãi mãi người đâu? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Lục Tử Mặc lắc lắc đầu nói, không biết, nàng nhặt cái bình đi, bất quá chập tối thời điểm, nàng liền sẽ đến phụ cận nhặt cái bình, đến lúc đó ta lại cùng với nàng cùng nhau về nhà là được. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút giật mình, hắn còn tưởng rằng Lục Tử Mặc một người đến. Lục Tử Mặc chỉ chậm rãi hướng bên này lái tới xe lửa nhỏ hỏi, các ngươi là tiểu muội muội ba ba mụ mụ sao? Thẩm Tư Viễn vẫn chưa trả lời, Đào Tử liền nói, đúng thế, không giống sao? Lục Tử Mặc nhìn một chút nàng, lập tức nhẹ gật đầu, Đào Tử là đầu đầu tiểu di, tự nhiên là có mấy phần tương tự. Các ngươi thật tốt. Lục Tử Mặc nói, tại sao nói như vậy? Đào Tử có chút hiếu kỳ hắn tại sao muốn như vậy nói. Tất cả mọi người đang đi làm, các ngươi còn mang tiểu muội muội đến sân chơi chơi. Lục Tử Mặc nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cười chỉ hướng bên cạnh những người khác nói, cũng có cái khác ba ba mụ mụ mang hải tử tới chơi, không phải tất cả mọi người muốn đi đi làm. Lục Tử Mặc nói, bọn hắn cũng là tốt, bất quá các ngươi tốt hơn, bởi vì các ngươi hai cái cùng đi. Tiểu Gia Hỏa quan sát rất cẩn thận, bởi vì mang hải tử tới chơi, thành đôi trên cơ bản là người già, trẻ tuổi trên cơ bản đều là độc thân ba ba, hoặc là độc thân mụ mụ. Đào Tử nghe vậy vừa cười vừa nói, ba ba mụ mụ của ngươi nhất định cũng mang ngươi tới chơi qua à? Bọn hắn nhất định cũng là người tốt. Không có, bọn hắn ly hôn. Lục Tử Mặc nói. Đào Tử nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy áy náy mà nói, thật xin lỗi, ta không biết. Không sao, ngươi không cần nói xin lỗi. Lục Tử Mặc nói. Đào Tử nghe vậy, nhìn về phía Lục Tử Mặc, thấy thật sự là hắn không hề để tâm bộ dáng. Ngươi không thương tâm sao? Đào Tử tò mò hỏi. Thẩm Tư Viễn có chút không nói nhìn nàng một cái, có lúc không biết phải nói nàng đơn thuần, còn phải nói nàng là cái đồ đần, lời này liền không nên hỏi. Lục Tử Mặc nghe vậy nói, ta cái gì phải thương tâm, bọn hắn không cần ta nữa, ta cũng không cần hắn nhóm, ta có ra ra mãi mãi. Ngươi thật tuyệt. Đào Tử cười hướng đối phương giơ ngón tay cái. Thẩm Tư Viễn trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nàng như thế đại nhân, lại còn thật tin đối phương nói. Theo Lục Tử Mặc vừa mới nói bọn hắn là tốt ba ba tốt bụ mụ, liền không khả năng không hề để tâm. Đào Tử còn muốn nói tiếp, Thẩm Tư Viễn trực tiếp đánh gãy nàng nói, ngươi một mực cùng ra ra ngươi mãi mãi sinh hoạt sao? Lại thế nào qua đời? Ta ban đêm đi ra nhặt cái bình, bị xe đục chết. Lục Tử Mặc không thèm để ý chút nào địa đạo. Thật sự là, Đào Tử nghe vậy, mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Gặp lại chính là hữu duyên, ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Thẩm Tư Viễn cười nói. Lục Tử Mặc nghe vậy, chứng mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thế nào rồi? Không gặp người. Không đúng, không lừa gạt quỷ. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười, ta lừa ngươi có cái gì chỗ tốt? Ta không biết. Lục Tử Mặc nói. Đại khái là theo nhỏ kinh lịch có quan hệ, hắn rất cẩn thận, vẫn chưa ngay lập tức nói ra tâm nguyện của mình. Thẩm Tư Viễn cũng không có thúc giục, mà chỉ nói, không nóng nảy, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lúc này, xe lửa nhỏ đến trạm đậu đậu cùng Đường Đường bị đuổi xuống tới. Khoai lang hoa, lại chơi một chút, lại chơi một chút. Đậu đậu không chút nào trì hoãn, lập tức chạy hướng Thẩm Tư Viễn, mãnh liệt yêu cầu lại đến một lần. Đường Đường vội vàng hấp tấp đi theo phía sau, chờ nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, nàng cũng là trong đôi mắt tràn đầy chờ đợi. Chỉ vào xe lửa nhỏ, ước cũng không ngừng. Thẩm Tư Viễn lại cười lắc đầu, phía sau còn có rất nhiều chơi vui, không cần vội vã ngồi, chờ chúng ta chơi một vòng trở về nếu như các ngươi còn muốn chơi, chúng ta lại đến. Đậu đậu gãi gãi cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía bên cạnh Đường Đường. Lại phát hiện Đường Đường chính cũng nhìn xem nàng, tựa hồ là muốn để nàng quyết định. Phía sau nhưng còn có rất thật tốt chơi. Đào Tử cười nói, vậy được rồi. Đậu đậu nghe vậy, bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta đi đi. Thẩm Tư Viễn cách lan can, một tay một cá biệt các nàng ôm lên. Đào Tử hướng đứng ở một bên sững sờ Lục Tử Mặc vẫy vẫy tay, để hắn đuổi theo. Lục Tử Mặc hơi chút do dự, lúc này mới ở sau người xa xa đuổi theo. Chờ đi vào bên trong đại khái vài chục bước, liền lại có một cái thủy thương hạng mục, gọi là thủy thương đánh bạch tuộc. Hình tròn đảo hoang bên trên có chỉ to lớn màu tím bạch tuộc, dưới thân trên nham thạch bò đầy cua, tôm cùng cá. Người ngồi tại một cái xoay tròn trên ghế, dùng gác ở trên ghế thủy thương đi đánh những này cua cùng tôm, đánh chúng sẽ còn phát ra một đoạn ghi âm, rất có ý tứ. Đường Đường cùng Đậu Đậu tự nhiên bị hấp dẫn, mua phiếu liền không kịp chờ đợi ngồi lên. Hướng mặt trước xe lửa nhỏ, Lục Tử Mặc còn có thể cọ một cọ chơi một vòng, cái trò chơi này, Lục Tử Mặc liền hoàn toàn chơi không được, dù sao hắn là quỷ, nhưng đánh không được thủy thương. Nhìn xem xoay tròn ghế dựa chậm rãi khởi động, Lục Tử Mặc cẩn thận từng ly từng tí đi tới Thẩm Tư Viễn bên người, sau đó hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì sự tình? Đâu? Tại sao nói như vậy? Thẩm Tư Viễn có chút gì? Gia Gia nói, trên cái thế giới này không có cơm trưa miễn phí, muốn có được cái gì, liền muốn trả giá chút cái gì, tỉ như ta nhặt cái bình. Gia Gia ngươi nói rất đúng. Thẩm Tư Viễn cảm khái nói, kia là đương nhiên, Gia Gia của ta nhưng bổng, hắn cái gì đều hiểu, cái gì đều biết. Nói đến Gia Gia mình, Lục Tử Mặc tràn đầy kiêu ngạo. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, ta đích xác có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, bất quá chờ ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện sẽ nói cho ngươi biết. Đào Tử nghe vậy, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn, nàng sẽ không thật cho là mình có việc muốn cái tiểu hài, không đúng, tiểu quỷ hỗ trợ a. Lục Tử Mặc nghĩ nghĩ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng gạt ta nha. Hắn nghiêm túc nói. Chương 673, cho ta tiền chương 673, cho ta tiền thấy Lục Tử Mặc một mặt cảnh giác bộ dáng, Thẩm Tư Viễn cười. ngươi không phải mới vừa nói chúng ta là tốt nhất ba ba mụ mụ sao? Đã dạng này, ngươi còn chưa tin ta? Các ngươi là tốt nhất ba ba mụ mụ, cũng không nhất định chính là người tốt, các ngươi chỉ đối với chính mình cục cưng tốt, cũng không chính xác người khác tốt. Lục Tử Mặc nói, ngươi nói thật có đạo lý. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc nói, kia là đương nhiên, đây là gia gia của ta nói cho ta. Lục Tử Mặc đắc ý nói, ngươi rất yêu ngươi gia gia. Thẩm Tư Viễn hơi xúc động. Lục Tử Mặc gật đầu nói, gia gia của ta cũng rất yêu ta, hắn thường xuyên mua cho ta ăn ngon, còn có mua cho ta đồ chơi. Hoa, cái kia thật rất tuyệt, bất quá ngươi đã đáp ứng điều kiện của ta, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta nha. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa đơn giản thô bạo đem đối phương thu hút vạn hồn tiên, mà là lựa chọn cùng đối phương chậm rãi giao lưu, cái này kỳ thật cũng là một loại tâm hồn tu hành. Cùng người câu thông, cùng người giao lưu, nhưng thật ra là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hữu hiệu câu thông, loại kia lời vô ích hết bài này đến bài khác câu thông, chỉ là đang lãng phí thời gian cùng tinh lực. Vậy ngươi có thể cho ta mượn tiền sao? Lục Tử Mặc tràn đầy mong đợi hỏi. Tiền? Muốn bao nhiêu? Bất quá ngươi đòi tiền làm cái gì? Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút gì? Ta cũng không biết muốn bao nhiêu, bất quá khẳng định là muốn tốt nhiều, ta muốn tiền, cho gia gia của ta xem bệnh. Lục Tử Mặc nói. Gia gia ngươi sinh bệnh rồi. Lục Tử Mặc nhẹ gật đầu, hắn tại bệnh viện rất lâu, muốn tốt nhiều tiền, mãi mãi nói, lại không có tiền, bệnh viện liền phải đem gia gia đuổi đi ra, thế nhưng là mãi mãi nhặt cái bình, bán không được quá nhiều tiền. Gia gia một mực cùng mãi mãi cãi nhau, nói hắn không nghĩ trị, muốn về nhà chết đi coi như xong, còn có thể bồi ta, thế nhưng là mãi mãi không nghĩ hắn chết, nói cũng còn nếu là cũng không có, chỉ còn lại nàng một người. Lục Tử Mặc nói lên những chuyện này thời điểm, cũng không có bao nhiêu khó chịu, thậm chí còn một mực cười hì hì. Thế nhưng là không biết tại sao, ở một bên nghe Đào Tử, lại cảm thấy trong lòng một trận chua xót cảm giác. Nàng đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, chúng ta có thể giúp hắn một chút sao? Ta có tiền, hẳn là đầy đủ. Nàng là biết Thẩm Tư Viễn không có cái gì tiền. Thẩm Tư Viễn vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng lưng, để nàng an tâm một chút không nóng nảy. Ngươi xảy ra tai nạn xe cộ chết, lái xe không có bồi ra ngươi mãi mãi bọn hắn tiền sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đều bị ba ba mụ mụ trừ đi. Lục Tử Mặc bình tĩnh nói. Tựa hồ nói hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn. Đào Tử nghe vậy, nắm lấy Thẩm Tư Viễn cánh tay không khỏi nắm chặt, cả người lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Ra ngươi mãi mãi bọn hắn lứa tuổi, thế nào không lưu bên trên một chút đâu? Thẩm Tư Viễn thở dài một hơi nói. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng, lão nhân lứa tuổi, thế nào khả năng tranh đến quá nhi nữ, đương nhiên, cũng có thể là quá mức yêu chiều nhi tử. Lục Tử Mặc nói, ta chết rồi, bọn hắn nói đều là ra mãi mãi không có chiếu cố tốt ta, cùng bọn hắn ở Mỹ, nói bọn hắn nghĩ thăm người chết tiền, ra đều bị tức sinh bệnh, mãi mãi cũng không muốn cái kia tiền, cuối cùng nhất liền đều cho bọn hắn vì chia tiền lại dùm em, nghe nói còn đi thưa kiện, sau đó ta cũng không biết, bất quá ra mãi mãi liền không có tiền. Lục Tử Mặc đại khái 6-7 tuổi, cho nên biểu đạt năng lực tương đối rõ ràng. Thẩm Tư Viễn cũng xác định sự tình chân tướng cái này không khỏi để hắn nhớ tới thôi bà có cái bất hiếu nữ, mà Lục Tử Mặc ra mãi mãi lại có cái đứa con bất hiếu, hiện tại người sinh sống tốt, lương tâm lại ít, vậy ngươi có thể cho ta mượn tiền sao? Lục Tử Mặc lần nữa truy vấn. Đương nhiên có thể. Thẩm Tư Viễn trực tiếp gật đầu. Muốn rất nhiều tiền a, khả năng có thể muốn 100,000 như vậy nhiều. Tựa hồ lo lắng Thẩm Tư Viễn đổi ý, Lục Tử Mặc nói một cái trong suy nghĩ lớn nhất nhiều nhất số lượng. Yên tâm đi, tỷ tỷ này có tiền, đừng nói 10 bạc khối, 200,000 nàng cũng có. Thẩm Tư Viễn chỉ bên cạnh Đào Tử. Đào Tử cười gật đầu nói, yên tâm, ra ngươi ở trong bệnh viện xem bệnh phí tổn toàn bộ để ta tới ra, không cần ngươi quan tâm. Lục Tử Mặc nghe vậy rất là vui vẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Đa tạ tỷ tỷ, ngươi thật là một cái người tốt, mà lại dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Cảm ơn. Thấy Lục Tử Mặc vui vẻ bộ dáng, nguyên bản trong lòng còn có một tia nhàn nhạt khói mù Đào Tử, tâm tình cũng tựa hồ trở nên khá hơn. Như vậy tỷ tỷ, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Ta trước nói với ngươi tốt ta, ta hiện tại là quỷ, làm không được quá nhiều chuyện. Lục Tử Mặc có chút trí tâm địa đạo. A. Đào Tử hơi kinh ngạc địa đạo. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Thẩm Tư Viễn. Đúng thế, là tỷ tỷ ngươi giúp ta, ta tự nhiên giúp tỷ tỷ làm sự tình. Lục Tử Mặc nói. Thẩm Tư Viễn, Đào Tử nghe vậy khỏe miệng có chút giơ lên, cười nói, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ. Không nóng nảy, tỷ tỷ có thể từ từ suy nghĩ, ta hiện tại không cần nhặt cái bình, mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian. Lục Tử Mặc nói. Đào Tử nghe vậy, đưa tay muốn sờ sờ Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc lại là một mặt vẻ sợ hai hướng lùi lại đi, Đào Tử có chút lúng túng thu tay lại. Trên người ngươi tam hỏa tràn đầy, không thể chạm vào, sẽ làm bị thương đến hắn. Thẩm Tư Viễn cho nàng giải thích nói. Tam hỏa. Đào Tử tựa hồ ở trong chuyện nhìn qua loại thuyết pháp này. Đúng, chính là trái, phải hai bay, đỉnh đầu cắt một mũi lửa, cái này ba cây đuốc, chính là nhân thể tinh khí thần một loại cụ hiện, thân thể càng khỏe mạnh, tam hỏa càng tràn đầy, đối với âm tà quỷ vật đều có khắc chế cùng tổn thương tác dụng. Thẩm Tư Viễn cho nàng giải thích nói. Cái kia tại sao đậu đậu sẽ không có việc gì? Đào Tử nhìn về phía ngay tại cười ha ha đậu đậu. Bởi vì ngươi là nàng tiểu di, thuộc về đồng căn cùng mạch, cho nên tam hỏa sẽ không tổn thương bọn hắn. Đào Tử nghe vậy giật mình, nhưng tiếp nhìn lại nghĩ tới một chuyện đến. Không đúng, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt cùng ta tiếp xúc cũng không ít, các nàng không phải cũng không có việc gì. Bởi vì các nàng không tính phổ thông quỷ, bao quát đậu đậu cũng thế. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy lần nữa giật mình, cái này liền nói thông được. Đậu đậu các nàng như vậy lợi hại, đích sắc không thể đem các nàng cùng phổ thông quỷ hồn đánh đồng. Gia gia ngươi tại cái nào bệnh viện, ngươi biết không? Chờ chút chúng ta cùng đi xem hắn. Thẩm Tư Viễn hướng Lục Tử Mặc hỏi. Ta biết, là Dân Hương bệnh viện, ta thường xuyên cùng mãi mãi cùng đi xem hắn. Lục Tử Mặc lập tức nói. Dân Hương bệnh viện. Thẩm Tư Viễn thật đúng là không rõ ràng bệnh viện này, quay đầu nhìn về phía Đào Tử, Đào Tử cũng lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra tra một chút, phát hiện là một nhà nhỏ bệnh viện, liền tam giáp đều không phải. Lục Tử Mặc thấy Thẩm Tư Viễn lật xem điện thoại, đoán ra hắn hẳn là không biết đường, thế là nói, mãi mãi ta biết thế nào đi, ngươi có thể đi hỏi một chút mãi mãi ta. Không cần, ta đã trên điện thoại di động tra được. Thẩm Tư Viễn nói. Lục Tử Mặc nghe vậy, trên mặt lộ ra ao ước vẻ khát vọng. Điện thoại thật tốt, Gia Gia trước kia còn nói muốn cho ta mua cái điện thoại, mãi mãi nói quá đắt, cũng không ai gọi điện thoại. Gia Gia nói những đứa trẻ khác đều có điện thoại, mua cho ta cái tiện nghi, thế nhưng là không đợi hắn mua cho ta, ta sẽ chết mất nữa nha. Lục Tử Mặc nói đến cuối cùng nhất, thật sâu thở dài một cái. Không biết hắn là đang thở dài chính mình tử vong, còn là thở dài hắn cuối cùng cũng không có điện thoại.